Chương 1, trường sinh 9 vạn năm, ta ngao chết bất hủ đại đế người đăng, huyền linh có hay không như vậy một loại vĩnh viễn, vĩnh viễn không thay đổi. Hôm qua mỹ lệ đều cũng không tiếp tục phá toái. Để hiểm trở tuế nguyệt không thể ở trên mặt dương ai. Để sinh ly cùng tử biệt đều xa xôi. Ven bờ hồ, trầm thấp khàn giọng tiếng ca vang lên, du dương nguyện chuyển, phảng phất đã trải qua vô tận tuế nguyệt, làm người có loại không hiểu bi thương cùng buồn vô cớ. Hứa Thư nằm trên đồng cỏ, hai con ngươi khép hở, lâm vào xa xưa hồi ức. Hôm nay là hắn xuyên qua thứ 9 vạn năm, dòng dã 9 vạn năm, thương hải tam điển, vật đổi sao rời, sông lớn chảy xiết khô kiệt, sông núi sụp đổ bà mòn, chỉ sợ không ai có thể nghĩ đến hắn còn sống. 9 vạn năm trước, Hứa Thư không hiểu thấu đi tới cái này mênh mông bao la, có được tiên ma thần tiên ma quái khổng lồ thế giới, cũng thu được vĩnh sinh bất tử năng lực. Người khác tu tiên là vì trường sinh, mà Hứa Thư tự mang trường sinh, ban sơ mấy trăm năm bởi vì quá yếu, Hứa Thư lựa chọn cầu tại rừng sâu núi thẳm người bên trong bạm bệnh, kết quả cứ thế mà ngao chết bên ngoài không ít tiếng tăm lừng lẫy tu tiên giả. Về sau, Hứa Thư đi ra thâm sơn, kết giao rất nhiều hảo hữu minh đệ, cũng quen biết rất nhiều hồng nhan tri kỷ, sau đó trơ mắt nhìn xem bọn hắn từ phong nhã hào hoa, đến tóc trắng tương nhan, cuối cùng hóa thành thổi phồng đất bằng. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, chuyện gì gió thu buồn tranh quạt. Vừa mới bắt đầu, Hứa Thư sẽ rất khổ sở, nhưng chuyện giống vậy kinh lịch nhiều, tự nhiên cũng liền trở nên chết lặng, cũng dần dần tiếp nhận, đã không còn bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. 9 vạn năm bên trong, Hứa Thư dựa vào trường sinh ưu thế một chút xíu mạnh lên, đã từng cùng cường giả tối đỉnh luận đạo, miệng tụng thánh ngôn, kinh thiên động địa, đã từng mắt thấy qua vô cùng huy hoàng vương triều binh đẩy chư quốc, quân lâm thiên hạ, đã từng cùng kiếm tiên dưới ánh trăng đối ẩm, viết ra truyền thế thi tử, bát phương triều bái, tóm lại, năm tháng dài đằng đẵng bên trong, Hứa Thư hoặc là người tham dự, hoặc là người đứng xem, thân phận vô số, lưu lại từng đoạn truyền thần. Thoại xưa, nhưng lại không ai biết tên của hắn. Mà bây giờ, Hứa Thư là Côn Luân đại lục, Sở Quốc, cảnh hồ thôn một cái nho nhỏ tiên sinh dạy học. "Hứa ca ca, ngươi đang hát cái gì a?" Một cái 6, 7 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài nằm ở bên cạnh, bộ dáng phấn nộn đáng yêu, như cái bút bê sứ tinh xảo, giờ phút này chính nghiêng đầu nhìn Hứa Thư, mắt to quay tròn chuyển động, tràn ngập hiếu kỳ. "Ha ha, không có gì." Hứa Thư lắc đầu, mở to mắt, đưa tay méo một cái tiểu nữ hài gương mặt. Lại cạch. Đột nhiên, một viên nóng ánh sáng long lanh giọt nước rơi xuống, rơi tại tiểu nữ hài trong mũi. Lại cạch. Lại một viên giọt nước rơi xuống, đánh ở trên mặt hồ, nổi lên gợn sóng. Lại cạch, lại cạch, lại cạch. Bầu trời chẳng biết lúc nào đã mây đen dày đặc, che khuất ánh nắng, càng ngày càng nhiều giọt nước rơi xuống, tí tách, giống như là thường khung rủ xuống rèm châu, hóa thành một chuỗi ngọc màn, vui sướng chẳng ngừng. Trời mưa. Hứa Thư ôm lấy tiểu nữ hải, hướng cách đó không xa thôn trang chạy tới. Rầm rầm. Cơ hồ tại Hứa Thư bước vào một chỗ mái hiên trước mắt, bên ngoài đột nhiên mưa rào xối xả, giống như ngân hà đổ xuống, rung động âm ầm. Rầm rầm rầm. Chỉ một thoáng, cuồng phong gào thét, điện tiềm sấm sét, càng nhiều mây đen tụ đến, làm màn đêm sách trước giáng lâm, phảng phất thiên địa đang khóc. Thật cổ quái, rõ ràng vừa mới còn rất lớn mặt trời tới, làm sao đột nhiên liền mưa to nữa nha. Một cái nam tử từ trong nhà thò đầu ra, rất là không hiểu, sau đó ngay cả đội vàng tránh người ra, lễ phép nói, à, là Hứa tiên sinh, mau mời tiến, mau mời tiến. Bởi vì Hứa Thư là trong thôn duy nhất tiên sinh dạy học, cho nên tất cả mọi người cực kỳ tôn kính hắn. Không cần. Hứa Thư cười cự tuyệt, đem tiểu nữ hài buông xuống. Ba. Tiểu nữ hài hung hăng hôn một cái Hứa Thư, sau đó giang hai cánh tay, nào vào nam tử trong ngực, cha. Ai, đồ đồ ngoan. Nam tử vẻ mặt tươi cười. Đồ đồ là tiểu nữ hài danh tự, lúc trước cô ý mời Hứa Thư lên, cực kỳ phù hợp nàng hoạt bát sáng sủa tính cách. Dầm dầm. Mưa to không thôi. Hứa Thư rội ra tay, tiếp được mấy giọt nước mưa, như có điều suy nghĩ. Hắn có thể cảm nhận được, trận mưa này cũng không đơn giản. Sau một khắc, Hứa Thư ngóng nhìn phương xa, ánh mắt thanh tịnh thâm thúy, xuyên thấu qua mây đen, xuyên thấu qua đại lục, vượt qua ước vạn dặm, nhìn thấy sâu trong hư không. Nơi nào, chúng sinh khóc lóc đau khổ, sơn hà gào thét, các loại tràng cảnh từng cái tiêu tan, muôn hình vạn trạng, càng có đầy sao lộn xộn rơi, tác động đến các vực, có thể nói cực kỳ trắng quan. Đại năng vẫn lạc, thiên địa đồng bi. Hứa Thư biết, có thể dẫn phát như thế dị tượng chỉ có một loại tình huống. Đế vẫn. Chính xác giảng, thế gian cuối cùng một tôn đại đế, bất hủ đại đế chết rồi. A, mặc dù danh xưng bất hủ, nhưng cuối cùng không thể bất hủ. Làm cùng thời đại người, Hứa Thư ít nhiều có chút thương cảm. Nghĩ không ra thời gian giống như mũi tên, huế nguyệt như thoi đưa, đảo mắt đã là 9 vạn năm trôi qua, mình thế mà chịu chết tung hoành bệ nghệ, độc đoán vạn cổ bất hủ đại đế. Phải biết, Hứa Thư thế nhưng là thấy tận mắt bất hủ đại đế quật khởi quá trình, thiên phú kinh diễm, ánh sáng kim ô từ lòng trận ngộ đạo về sau, bất hủ đại đế càng là vạn chiến bất bại, có 102 trời cao, một mình trấn thủ thiên uyên, cơ hồ lấy sức một mình đánh xuyên qua toàn bộ ma tộc, kết thúc thái cổ náo động, đặt vững vô địch uy danh. Rất nhiều tinh không lão tổ, chí tôn cự phách đều từng bị hắn dẫm tại dưới chân, ép thánh tộc cúi đầu, cấm khu cúi đầu, độ diệt 3000 tà linh, chân chính làm được quét ngang mở giới, đang lâm tuyệt đỉnh. Có thơ làm chứng, ai ở phía cuối con đường thành tiên, thấy một lần bất hủ đạo thành không. Vô luận là ai đối mặt bất hủ đại đế, đều sẽ lộ ra ảm đạm vô quang. Cuộc đời của hắn có thể xưng truyền kỳ. Đáng tiếc, cho dù cường hành như thế, như cũng chạy không khỏi già yếu vẫn lạc một ngày. Ông ngong ngong. Đại đạo anh minh, pháp tác sao động, giống như tại cung tiễn thế gian này vị cuối cùng đại đế. Theo bất hủ đại đế vẫn lạc, toàn bộ trung ương tinh vực chỉ sợ đều đem một lần nữa tẩy bài, nghiêng trời lệch đất. Hứa Thư đôi mắt nhắm lại, thu hồi ánh mắt, không có đi xen vào việc của người khác. Một lát sau, mây đen tan đi, mưa to dần dần ngừng, mặt đất trở nên vũng bùn. Hứa Thư cáo biệt nam tử, ca bài hát hướng trong thôn tư thục đi đến. Trên đường đi thỉnh thoảng có người đi đường chào hỏi, buổi chiều tốt, Hứa tiên sinh. Hứa tiên sinh ăn sao? Cùng một chỗ a. Hứa tiên sinh, hai tử nhà ta gần nhất bài tập thế nào? Hứa Thư ở trong thôn đã dạy học 13 năm, lẫn nhau đều hết sức quen thuộc, các thôn dân cơ hồ đem hắn xem như thân nhân đối đãi, rốt cuộc ai sẽ không thích một cái anh tuấn, nho nhã, lại cực kỳ ôn hòa tiên sinh dạy học đâu. Nhất là những cái kia hoàng hoa khuê nữ, nhìn về phía Hứa Thư con mắt đều nhanh chảy nước. Trở lại tư thục, đang có lượn lờ khói bếp bốc lên, mùi thơm nước mũi. Tư thục là một tòa tiểu viện, chung bốn cái gian phòng, một gian phòng sách giáo sư học sinh, một gian phòng bếp dùng nữa, còn có hai gian là Hứa Thư cùng Nhan Dĩ Tiếu nghỉ ngơi địa phương. Nhan Dĩ Tiếu, Hứa Thư thiếp thân thị nữ, đã đi theo Hứa Thư ngàn năm, xem như trước mắt Hứa Thư người thân nhất người. Công tử, làm cơm tốt. Nhan Dĩ Tiếu hạ thấp người hành lễ, mặc màu tuyết trắng váy trang, một mạc trang nhã, không nhiễm một tia bụi bặm. Ừm. Hứa Thư ngồi xuống nói, Bất Hủ đại đế đã chết. Ngày mai dọn dẹp một chút, chúng ta không sai biệt lắm nên rời đi. Vâng. Chương 2, ngôi thiên địa chính khí, pháp cổ kim hoàn nhân người đăng, huyền linh hôm sau, gió mát ấm áp dễ chịu, vạn dặm không mây. Hứa Thư duỗi lưng một cái, đón ánh nắng đẩy cửa đi ra ngoài, ánh bình minh lập lòe, giống như mảnh vàng ngụ. Bên ngoài, Nhan Dĩ Tiếu đã chuẩn bị kỹ càng bữa sáng, gặp Hứa Thư tỉnh lại, lập tức vì đó buộc tóc thay quần áo, chỉnh lý dung mạo, sau đó tại một bên cẩn thận phụng dưỡng. Đây chính là Hứa Thư sinh hoạt hàng ngày. Nhan nhã, hài lòng. Cơm nước xong xuôi, Hứa Thư tìm tới thôn trưởng, nói cho đối phương biết mình dự định rời đi ý nghĩ. Thôn trưởng là cái năm hơn 70 lão nhân, chống phải trượng, tóc mai điểm bạc, một mặt hòa ái hiền lành, nghe được Hứa Thư muốn đi, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cái gì? Hứa tiên sinh muốn rời khỏi cảnh hồ thôn. Đúng thế. Hứa Thư gật đầu. Hôm nay là ta cho bọn nhỏ trên bài học cuối cùng. Nghe vậy, thôn trưởng trầm mặc nửa ngày, mặt giãn ra cười nói, tốt. Hứa Thư đã tại cảnh hồ thôn dạy học 13 năm, để không ít hài tử học xong đọc sách, viết chữ, minh lý, hiện tại vô luận đi nơi nào hắn đều hẳn là chân thành chúc phúc, mà không phải cưỡng ép giữ lại. Bởi vì thôn trưởng rất rõ ràng, một ngày này sớm một đến. Lần nữa trở về tư thục lúc, bọn nhỏ đã tiến vào phòng sách, yên tĩnh chờ đợi Hứa Thư, ngồi nghiêm chỉnh. Buổi sáng tốt lành, lão sư. 15 cái hải tử đứng dậy hành lễ, cung cung kính kính. Trong đó 11 cái nam hải, 4 nữ hải, tất cả đều khuôn mặt nhỏ khẽ nhếch, tràn ngập thở thiếu thời kỳ đặc lưu thanh xuân ngây thơ. Buổi sáng tốt lành. Hứa Thư mỉm cười hỏi, ngày hôm qua bài tập làm xong sao? Làm xong. 15 cái hải tử cùng kêu lên trả lời, đem bài tập đặt lên bàn. Hứa Thư từng cái nhìn sang, liên tục tán thưởng, ừm, không tệ, không tệ, phi thường tốt. Dừng một chút, Hứa Thư lại ngữ trọng tâm trường nói, bọn nhỏ, ngày mai lão sư muốn đi, hôm nay là bài học cuối cùng, về sau các ngươi cần phải ngoan ngoãn nghe lời nha. A, lão sư muốn đi? Đi nơi nào? Bọn nhỏ xôn xao, chưa hề nghĩ tới Hứa Thư sẽ rời đi. Địa phương rất xa rất xa. Hứa Thư không có giải thích, rốt cuộc đối một đám bọn nhỏ đàm ly biệt gắn liền với thời gian còn sớm, cũng rất khó thật sự hiểu. Hơi chút trầm ngâm, Hứa Thư tại phiến đá đen trên viết xuống hai hàng chữ lớn, nuôi thiên địa chính khí, pháp cổ kim hoàn nhân, đây là hắn cho bọn nhỏ lên bài học cuối cùng. Một ngày trôi qua rất nhanh, mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời lặn dư huy như hỏa diễm giống như điểm đốt mây trôi, nung đỏ toàn bộ thương khung, duy mỹ lộng lẫy. Tan học, Hứa Thư khép lại sách vở, chỉnh trọng nói. Nhưng bọn nhỏ nhưng lại chưa giống thường ngày thật vui vẻ cáo biệt, mà là vẫn như cũ ngồi tại chỗ, giữ im lặng. Thế nào, nghĩ tại lão sư nơi này không đi sao? Hứa Thư trêu chọc. Lão sư, ngài đừng bỏ lại ta nhóm, chúng ta về sau nhất định ngoan ngoãn nghe lời, nghiêm túc học tập. Thật sao? Một thiếu niên kéo lấy Hứa Thư góc áo, khẩn cầu nói. Tử Hoàn à, lão sư không phải bước xuống các người, mà là có chuyện trọng yếu hơn đi làm, hiểu chưa? Hứa Thư bước thiếu niên đầu, cười nói. Chuyện gì a? Thiếu niên mê mang, vô ý thức truy vấn. Không thể nói. Hứa Thư lắc đầu. Kia, lão sư sẽ còn trở về sao? Thiếu niên yếu ớt hỏi, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Sẽ. Hứa Thư chém đinh chặt sắt. Ngày thứ hai, sáng sớm, yên lặng như tờ. Hứa Thư thu thập xong phòng ốc, lưu lại thư tịch sách cổ, đi ra sân nhỏ, phát hiện tất cả thôn dân lại đều đứng bên ngoài. Từ 7-80 tuổi lão nhân, cho tới 2-3 tuổi nhi đồng, toàn bộ trình diện, bao quát 15 cái học sinh cùng tiểu nữ hoa đồ đồ. Hứa tiên sinh. Thôn trưởng mỉm cười chắp tay, để chúng ta tiễn ngài một chút đi. Cùng một chỗ sinh sống 13 năm, các thôn dân đã sớm đem Hứa Thư xem như riêng phần mình người nhà, bây giờ muốn đi xa nhà, bọn hắn có thể nào không đưa. Hứa tiên sinh thật muốn rời khỏi sao? Có thôn dân thở dài. Hắc hắc hắc, Hứa tiên sinh như vậy anh tuấn, lại học rộng tài cao, sớm nên ra ngoài sống sáo, làm sao có thể một mực ốn tại ta tiểu thôn này bên trong. Một cái khác thôn dân nói. Ai, đáng tiếc, ta còn muốn đem ta nhà khuê nữ gả cho Hứa tiên sinh liệt. Nghe nói gần nhất thiên hạ không yên ổn, Hứa tiên sinh ngàn vạn cẩn thận. Nếu là nhớ nhà tùy thời trở về, cảnh hồ thôn vĩnh viễn chào mừng ngài. Các thôn dân mồm năm miệng mười, dặn đi dặn lại, từng cái hai mắt đẫm lệ mông lung, lưu luyến không rời. Trong lúc đó, một chút đại nương bác gái nhóm càng là bị Hứa Thư lấp không ít thứ, có ăn, có uống, hữu dụng, thậm chí còn có quần áo cùng giày, tràn đầy, làm Hứa Thư dở khóc dở cười. Hứa ca ca, Đồ Đồ dùng sức ôm lấy Hứa Thư, hung hăng hôn ba ngụm lớn, dẫn tới thôn dân bật cười. Trải qua bàn giao về sau, Hứa Thư ôm quyền nói, cảm tạ chư vị nhiều năm chiếu cố. Hứa Thư có mấy món nhất định phải đi làm sự tình, tạm thời quay qua. Nói xong, Hứa Thư không còn lưu lại, cùng Nhan Dĩ Tiếu đạp vào hồi hương con đường, dần dần tan biến tại tầm mắt cuối cùng. Hứa tiên sinh, đưa mắt nhìn hai thân ảnh đi xa, thôn trưởng tự lẩm bẩm, chân thành tha thiết thành khẩn, chúc ngài tiền đồ như gấm. Sở quốc, Côn Ngô đại lục thứ nhất trung ương đế quốc, cảnh nội Trung Cửu Châu, có được mấy chục vạn dặm cương thổ, chục tỷ con dân, thống ngự tứ phương tiên môn, nội tình hùng hậu, văn hóa lâu đời, đến nay đã có mấy ngàn năm lịch sử. Mà Hứa Thư mục tiêu thì tại Hoài Minh Châu, Bình Dương quận, nơi nào có hắn đã từng bày ra một con cờ liên quan đến đại cục, nhất định phải tự mình đi kích hoạt. Chỉ bất quá đương sơ bố cờ lúc còn không có gì sở quốc. Hô, bên mang biển mây bên trong, Hứa Thư hai tay chắp sau lưng, chân đạp hư không, mỗi một bước rơi xuống đều sẽ sinh ra trận trận ba động, chớp mắt ngàn mét. Bên cạnh, Nhan Di Tiếu như bóng với hình, tốc độ nhanh đến căn bản là không có cách dùng mắt thường bắt giữ, nhẹ nhõm bay qua ba châu, khoảng cách Bình Dương quận càng ngày càng gần. Đây là tại hai người cố ý thả chậm tình huống dưới, nếu không vượt ngang Côn Luân đại lục bất quá trong chốc lát. Chờ một chút, đi ngang qua một chỗ phía trên thung lũng, Hứa Thư bỗng nhiên dừng lại, phi thân hạ xuống. Cửa vào sơn cốc là đầu ẩm thấp tiểu đạo, đưa tay không thấy được năm ngón, sơ cực hẹp, mới nhà thông thái, phục đi mấy chục bước, rộng mở trong sáng, xuất hiện một mảnh hoàn toàn mới thiên địa, cây cối um tùm, hoa cỏ hương thơm, phảng phất thế ngoại đảo nguyên. Lại hướng trước thì có đầm nước suối, bóng ánh sáng long lanh, thanh tịnh thấy đáy, ẩn chứa nhàn nhạt linh khí. Ngoài ra, trong cốc còn có sơn động, đen kịt tĩnh mịch, tồn tại không ít người là dấu vết lưu lại. 9 vạn năm trước, Hứa Thư liền là ở chỗ này vượt qua ban sơ mấy thời gian trăm năm, cơ hồ không cùng ngoại giới tiếp xúc, đem trường sinh cầu bệnh lưu phát huy đến cực hạn. Rốt cuộc còn sống mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên, mấy trăm năm bên trong Hứa Thư cũng không phải không thu được gì, thông qua mấy thiên đơn giản cơ sở tu tiên công pháp, Hứa Thư bữa ăn hà uống linh, thành công bước vào tâm hải cảnh, có được phi thiên độn địa năng lực, đến tận đây mới dám đi ra thâm sơn. Mọi người đều biết, tu tiên một đường cùng chia 15 cảnh, tàng linh cảnh, tâm hải cảnh, đạo cung cảnh, đăng thiên cảnh, thông thiên cảnh, phá thiên cảnh, tạo hóa cảnh, truyền kỳ cảnh, trí tôn cảnh, phản hư cảnh, thanh hư cảnh, thái hư cảnh, tinh vực cảnh, chuẩn đế cảnh, đại đế cảnh. Mỗi cái cảnh giới lại phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn năm cái đẳng cấp. Dựa theo tâm hải cảnh tăng thọ một giáp tình huống, đổi lại người khác tu luyện mấy trăm năm chỉ sợ sớm đã không biết chết bao nhiêu lần, trái lại Hứa Thư, từ đầu đến cuối nhảy nhót tương mừng. Theo Hứa Thư cùng Nhan Dĩ Tiếu không ngừng tới gần, có thể nhìn thấy sơn động trên vách đá khắc lấy lít nha lít nhít văn tự cùng đồ án, mặc dù đã có chút mơ hồ, nhưng là Hứa Thư từng tới chứng minh. Chương 3, trong núi không nhật nguyệt, nóng lạnh không biết năm người đằng, huyền linh trên vách đá văn tự cùng đồ án có chút rườm rà, chi chít khắp nơi, khắc đầy hơn phân nửa sơn động, có chút sớm đã bị tuế nguyệt ăn mòn, chỉ còn mấy đạo bò đầy rêu xanh mơ hồ đường vân, khó mà phân biệt. Trong đó tương đối dễ dàng lý giải hẳn là một hàng kia sắp xếp vết dọc, đại biểu cho thời gian đơn vị, từ phía trên đến nguyệt, lại đến năm, trọn vẹn mấy trăm đầu. Bởi vì cái gọi là trong núi không nhật nguyệt, nóng lạnh không biết năm, nếu như không cần đặc thù ký hiệu ghi chép một chút lời nói, chỉ sợ thời gian lâu dài Hứa Thư sẽ trở nên ngơ ngơ ngắc ngác, quên mình ở chỗ này chờ đợi bao lâu. Thứ 2 năm 06 tháng 11 ngày, rất lâu không cùng người nói chuyện, đến ngẫu nhiên viết chút gì giết thời gian. Năm thứ 7 08 tháng 22 ngày, tối hôm qua hạ trận mưa, buổi sáng phá lệ mát mẻ, đáng tiếc không có dưa hấu ăn. Thứ 10 năm 03 tháng 24 ngày, trên núi thời gian cực kỳ nhàm chán cực kỳ bực bội, thật muốn ra ngoài đi một chút, làm sao bên ngoài quá nguy hiểm, còn tốt có rượu rượu buổi tiếp ta. Rượu rượu là Hứa Thư nhặt được một con tiểu hối sói, lông xù, trung thành đáng yêu, bồi bạn Hứa Thư hơn 30 năm, cuối cùng bị mai táng tại trong sân cốc, cũng là Hứa Thư lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa cảm nhận được sinh ly tử biệt cảm giác. Thứ 16 năm 12 tháng 08 ngày, tuyết lớn, ha ha ha, rốt cục thuận lợi ngưng tụ linh lực, bước vào tàng linh cảnh, hiện tại ta cũng coi như tu tiên giả, tin tưởng không được bao lâu liền có thể trở thành cái thế cường giả. Năm thứ 100, tàng linh cảnh hậu kỳ, gần nhất một mực tại dốc lòng tu luyện, đã nắm giữ 12 loại pháp thuật, có thể nhẹ nhõm đánh nổ 10 vạn cân cự thạch, tiến bộ rất lớn. Thứ 145 năm, tàng linh cảnh đỉnh phong. Thứ 200 năm, trường sinh thật sự là tịch mịch như tuyết ta. Nhan Dĩ Tiếu nhẹ nhàng đọc ra, ánh mắt toát ra nụ cười ôn nhu. Nguyên lai đây chính là công tử cuộc sống trước kia. Ngoại trừ một ít ghi chép thời gian đặc thù ký hiệu cùng sinh hoạt việc vặt bên ngoài, tối chú mục chính là mấy thiên cơ sở tu tiên công pháp, khắc phi thường sâu, đến nay có thể thấy rõ ràng, thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn. Quảng tu ước tiếp, chúng ta thần thông. Tam rơi trong ngoài, duy đạo độc tôn. 9 vạn năm trước, Hứa Thư chính là dựa vào cái này mấy thiên cơ sở tu tiên công pháp, từng bước một mạnh lên, thẳng đến thu hoạch được đơn giản năng lực tự vệ, mới dám đi ra thung lũng, thăm dò Côn Luân đại lục. Bất quá về sau Hứa Thư cũng tiếp xúc đến càng nhiều cao thâm huyền bí đỉnh tiêm tu tiên công pháp, mà có lẽ là bởi vì thần kỳ trường sinh thể chất, Hứa Thư đối bất luận cái gì tu luyện công pháp cũng sẽ không sinh ra bài xích, có thể làm được không có khe hở dính liền, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng hạn mức cao nhất vấn đề, nếu không lại há có thể giống bây giờ cường đại như vậy. Sau đó, Hứa Thư lại dạo qua một vòng, nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, cảm khái vạn phần. Sau nửa canh giờ, Hứa Thư cùng Nhan Dĩ Tiếu rời đi thung lũng, tiếp tục tiến về Hoài Minh Châu Bình Dương quận, mặc kệ như thế nào, dưới mắt trọng yếu nhất chính là kích hoạt quân cờ, hoàn thành bố cục giai đoạn thứ nhất, về phần cái khác, tạm thời dâu dịa. Tới gần trạm vào tối, Nhật Bạc Tây Sơn, Hứa Thư rốt cục bay qua hơn phân nửa sở quốc, đến Hoài Minh Châu, Bình Dương quận. Bình Dương quận xem như Hoài Minh Châu đứng hàng trước ba quận lớn, sinh hoạt trên ngàn vạn nhân khẩu, ngựa xe như nước, từng tòa kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, rộng rãi cao lớn, phồn vinh hưng thịnh. Phong Lăng thành. Nhìn qua cách đó không xa hùng vĩ thành trì, Hứa Thư quyết định nghỉ ngơi trước một đêm, ăn một chút gì, thuận tiện làm quen một chút tình huống, bởi vì hắn có thể cảm nhận được phụ cận tụ tập lượng lớn đẳng cấp cao tu tiên giả, cuồn cuộn sóng ngầm. Khi thật lấy Hứa Thư tu vi cảnh giới, sớm đã không dính khói lửa trần gian, nhưng hắn từ đầu đến cuối duy trì lấy loại cuộc sống này, bởi vì chỉ có như thế mới có thể làm hắn cảm thấy mình càng giống người. Ba ba ba. Hứa Thư cùng Nhan Dĩ Tiếu đến lập tức hấp dẫn chung quanh tất cả ánh mắt, kinh diễm lửa nóng. Không có cách, hai người quá phi phàm, muốn điệu thấp cũng khó khăn. Một cái áo đen giống như mực, phượng biểu long tư, giống như trời cao đế quân hạ phàm, vượt sâu đỉnh núi cao sừng sững. Một cái băng lãnh điệt lệ, một mạc trang nhã, vũ quan tinh mỹ đến cực hạn, có thể xương thần tiên quyến lữ. Hứa Thư lơ đễnh, điềm nhiên như không có việc gì bước vào Phong Lăng Thành, đầu tiên đập vào mi mắt chính là mảnh đá xanh quảng trường, đủ mấy trăm mét rộng, đứng vững vàng một pho tượng đá, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt uy nghiêm, đỉnh cấp giữa thiên địa, quan sát chúng sinh, chính là Sở Quốc khai quốc thái tổ, Sở Thiên Tiêu. Dựa theo Sở Quốc luật pháp, mỗi tòa thành lớn nhất định phải tạo nên một tôn quá tổ thạch giống, cung cấp con dân quy lại để bày tỏ tôn kính. Hứa Thư ngẩng đầu nhìn lại, ý vị thâm trường, Sở Thiên Tiêu. Hắn nhớ kỹ người này, một cái mấy ngàn năm trước muốn bái làm sư tiểu gia hỏa, Hứa Thư dù không đáp ứng, nhưng lại tùy ý chỉ điểm vài câu. Bây giờ mấy ngàn năm trôi qua, nghĩ không ra đối phương lại trở thành Sở Quốc khai quốc thái tổ, một đời truyền kỳ đế vương. Rất nhanh, Hứa Thư liền dẫn Nhan Dĩ Tiếu đi vào một nhà tử lâu. Khách quan, mời vào bên trong. Điếm tiểu nhị cười rạng rỡ. Hứa Thư tại lầu ba vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, sau đó điểm một ít thức ăn đơn giản. Đúng lúc này, sát vách bàn một người đầu chọc nam tử cười to nói, ha ha ha, còn có mấy ngày Lâm Lang huyễn cảnh liền sẽ mở ra, đến lúc đó nói thế nào cũng muốn đi vào sông sáo. Nghe nói Lâm Lang bên trong ảo cảnh bộ linh khí cực kỳ nồng đậm, ẩn chứa vô số linh dược cấp cao cùng thiên tài địa bảo, rất nhiều bên ngoài đều đã tuyệt tích, nếu có thể ngắt lấy một hai, liền không cần lo lắng tu luyện vấn đề. Một cái khắc mắt tam giác nam tử lộ ra tham lam biểu lộ, nhịn không được liếm môi một cái. Đáng tiếc, thực lực chúng ta quá yếu, chỉ có thể ở bên ngoài hoạt động. Ha ha, thỏa mãn đi, ai bảo chúng ta là tán tu đâu? Đúng, để ngươi mua đồ vật mua chưa? Yên tâm, tất cả đều lấy lòng, vạn sự sẵn sàng, liền chờ Lâm Lang huyễn cảnh mở ra. Ha ha ha. Lâm Lang huyễn cảnh. Hứa Thư sững sờ, lập tức giật mình. Chỉ sợ là chỉ hắn tiện tay mở cái không gian kia, cũng là bố cục quân cờ vị trí. Đột nhiên, phía dưới truyền đến trận trận kinh hô, gây nên Hứa Thư chú là Đức Vân tự thủ tịch đệ tử, Tịnh Tâm. Chậc chậc chậc, Thiên Tiêu bảng xếp hạng thứ 5 tồn tại, quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe đồn Tịnh Tâm sư phụ đã xem phục Ma Kim Cương trưởng tu luyện đến đại thành, có thể một tay nứt ra thương khung. Đã Tịnh Tâm đã xuất hiện, cái khác Thiên Tiêu cũng nên nhanh đến đi. Trên đường phố, một người mặc màu xanh nhạt tăng bảo, giống như thư sinh giống như thanh niên đầu chọc chắp tay trước ngực, ôn nhuận nho nhã, nhưng khí tức lại phong phú, đạt đến phá thiên cảnh cấp bậc, dù cho phóng tầm mắt Sở Quốc, cũng là tuyệt đối thiên tài đứng đầu. Không bao lâu, càng nhiều tuổi trẻ Thiên Tiêu hiện thân, từ các nơi chạy đến, tề tụ Phong Lăng Thành. Dược Vương cốc thủ tịch đệ tử, Tiêu Diễm, Thiên Tiêu bảng bài danh thứ 3, nắm giữ lấy một loại dị hỏa, có thể luyện chế lục phẩm năng lượng, nghe qua nổi danh, hôm nay rốt cục gặp được. Thiên Lôi các thủ tịch đệ tử, Hà Ngọc, Thiên Tiêu bảng xếp hạng thứ 4, Phong Lôi Song Tu, xinh đẹp tuyệt luân, quả thực là trên trời tiên tử á. Cái kia cẩm y ngọc bảo, cô lạnh cao ngạo thanh niên liền là Sông Hoài Minh Vương Thế Tử, Sở Lăng, Thiên Tiêu bảng xếp hạng thứ 2. Cùng ở bên cạnh hắn thì là An Bình quận chúa Sở Nhược Khê. Vâng, mọi người ở đây mồm năm miệng 10, kịch liệt thảo luận từng vị thiên chi tiêu từ lúc, nơi xa bỗng nhiên vang lên đinh thai nhức óc cơ bạo, từ xa mà đến gần, chớp mắt đã tới. Tất cả tu sĩ biểu lộ biến đổi, trang nghiêm túc mục. Bọn hắn biết, cái kia người đến, Kiếm Linh viện thủ tịch đệ tử, Diệp Thiên Nam, Thiên Tiêu bảng xếp hạng thứ nhất, kiếm đạo thông huyền, quét ngang vô địch. Chương 4, Châu Ngọc ở bên, cảm giác ta hình ế người đăng, huyền linh rầm rầm rầm. Âm bạo vạch phá bầu trời, xuyên kim liệt thạch, trong chớp mắt liền vượt qua 3 mét, đi vào gần trước. Chỉ thấy một thanh cự kiếm mang theo uy thế ngập trời giáng lâm Phong Lăng Thành, phảng phất muốn đem mặt đất bổ ra, linh lực hạo đãng. Cự kiếm dài đến 100 mét, nặng nghề sắc bén, khắc dấu nước cờ trăm đạo huyền bí phù văn tối nghĩa, hòa lẫn ám ẩn thần ánh sáng, rõ ràng là kiện cực phẩm linh khí. Mà tại cự kiếm phía trước thì đứng đấy một thân ảnh, hai tay chắp sau lưng, mạnh mẽ thẳng tắp, tóc dài theo gió luồn vũ, tràn ngập cảm giác áp bách, làm người nhìn mà phát khiếp. Rốt cuộc đã đến, Diệp Thiên Nam. Sông Hoài Minh Vương Thế Tử Sở Lăng đôi mắt nhắm lại, thử lạnh nói: "Kiếm Linh viện thủ tịch đệ tử, Diệp Thiên Nam." Hoài Minh Châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, từng tại Tiên môn thịnh hội bên trong lấy vô địch tư thái bại tận các lộ thiên tiêu, kiếm đạo thông huyền, sâu không lường được, đến nay không ai có thể buộc hắn sử xuất toàn lực, bao quát thiên tiêu bảng xếp hạng thứ 2 Sở Lăng. Hô, cự kiếm lơ lửng tại Phong Lăng trên thành mới, cấp tốc thu nhỏ, rơi vào Diệp Thiên Nam lòng bàn tay, phản phất tiên thần. Thấy thế, vô số tu sĩ ngẩng lên đầu, cảm xúc bành trướng, ném đi sùng bái ánh mắt, kính ngưỡng không thôi. Thật là đáng sợ uy thế, không hổ là thiên kiêu bảng xếp hạng thứ nhất tuyệt thế thiên tài. Chúng ta tu tiên giả, cũng đến thế mà thôi. Sau đó 300 năm, sợ rằng sẽ không ai có thể dung chuyển kiếm linh viện tại Hoài Minh Châu địa vị. Diệp Thiên Nam tại Hoài Minh Châu danh vọng cực cao, có thể xưng đỉnh lưu, vô luận đi đến cái nào đều sẽ chúng tinh phùng nguyệt. Bây giờ Phong Lăng Thành tụ tập vô số đến từ trời Nam đất Bắc tu sĩ, tự nhiên có không ít Diệp Thiên Nam người ủng hộ, nhất là bộ phận nữ tu, con mắt cơ hồ biến thành ngôi sao nhỏ. Ha ha ha, đã lâu không gặp, Diệp Minh. Dược Vương cốc thủ tịch đệ tử Tiêu Diễm mặc quần áo màu đỏ rực, chậm rãi lên không, chắp tay cười to nói: "Đã lâu không gặp." Diệp Thiên Nam gật đầu đáp lại: "A Di Đà Phật, Diệp thí chủ tu vi tựa hồ lại tinh tiến không ít." Đức Vân tự thủ tịch đệ tử Tịnh Tâm chắp tay trước ngực, xa xa hành lễ: "Diệp Minh, Lâm Lang bên trong ảo cảnh như có xung đột, mong rằng thủ hạ lưu tình a." Sông Hoài Minh Vương Thế Tử Sở Lăng cười híp mắt nói: "Mấy người lẫn nhau hàn huyên, nhìn qua dị thường hài hòa, nhưng cho dù ai đều có thể cảm nhận được có cố mạch nước ngầm tại trong đó phun trào. Khách quan, mời chậm dùng. Quán rượu bên trong, điếm tiểu nhị bưng lên thức ăn thơm phức, cười rạng rỡ nói. Hứa Thư thu hồi ánh mắt, không còn đi quản tình huống bên ngoài. Hắn tới Hoài Minh Châu là vì kích hoạt quân cờ, hoàn thành bố cục phong giai đoạn thứ nhất, cũng không có hứng thú tham dự cái gì tiểu hài tử trò chơi. Ăn uống no đủ về sau, Hứa Thư tìm gian khách sạn ở lại, liền giống như người bình thường nghỉ ngơi đi ngủ. Ngày kế tiếp, trời tờ mờ sáng, sương mù tràn ngập. Làm Hứa Thư cùng Nhan Dĩ Tiếu đi ra khách sạn lúc, bên ngoài đã có không ít tu tiên giả trước khi đi vội vã rời đi, từng cái võ trang đầy đủ, cảnh giác vô cùng, tùy thời chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, Lâm Lang Huyễn Cảnh. Hứa Thư hơi ngưng lại, đồng dạng thuận dòng người ra khỏi thành, tiến về Lâm Lang Huyễn Cảnh. So sánh thành nội, phía ngoài tu tiên giả không thể nghi ngờ càng nhiều, đưa mắt nhìn lại, lít nha lít nhít, giống như cá giết sang sông, có chút hùng vĩ. Sau một nén hương, Hứa Thư cùng Nhan Dĩ Tiếu đi tới mục đích, phủ cận sớm đã kín người hết chỗ, đỗ lấy các loại phi hành linh khí chờ xe cộ, phân loạn ồn ào, từ phá thiên cảnh cho tới tàng linh cảnh, đều tại kiên nhận chờ đợi. Lâm Lang Huyễn Cảnh thật muốn mở ra sao? Có tu sĩ hỏi thăm. Nói nhảm, không phải chúng ta chạy tới nơi này làm gì? Bên cạnh tu sĩ liếc mắt. Lâm Lang Huyễn Cảnh, Hoài Minh Châu đặc hữu một chỗ kỳ lạ không gian, không ai biết nó đầu nguồn ở nơi nào, cùng là như thế nào hình thành, phi thường thần bí của quái. Trong đó không chỉ có linh khí nồng đậm, có thể so với một ít tu luyện thánh địa, mà lại ẩn chứa vô số linh dược cấp cao cùng thiên tài địa bảo, bởi vậy mỗi lần mở ra đều sẽ hấp dẫn đến lượng lớn tu tiên giả. Đáng nhắc tới chính là Lâm Lang Huyễn Cảnh còn có đầu cứng nhắc quy tắc hạn chế, đó chính là cao hơn phá thiên cảnh tu sĩ không thể tiến vào. Từng có tạo hóa cảnh, truyền kỳ cảnh cấp bậc cường giả muốn xông vào, kết quả đều không ngoại lệ, tất cả đều thất bại, thậm chí còn lọt vào lực lượng nào đó phản vệ, suýt nữa mất mạng. Mà từ Lâm Lang Huyễn Cảnh xuất hiện bắt đầu, mỗi hơn trăm năm mới mở ra một lần, mở ra thời gian là nửa tháng, thời gian vừa đến, bất kỳ cái gì thuộc về ngoại giới đồ vật đều sẽ bị tự động truyền tống ra ngoài, khó mà ở lâu. Đối với cái này, người khác có lẽ không rõ ràng, Hứa Thư lại lòng dạ biết rõ. Bởi vì Lâm Lang Huyễn Cảnh chính là Hứa Thư mấy ngàn năm trước trở lại Côn Luân Đại Lục lúc tiện tay mở một cái không gian độc lập, sở dĩ mỗi trăm năm mở ra một lần, chính là Hứa Thư cố ý hành động, chỉ là không nghĩ tới hôm nay lại thành Hoài Minh Châu tu tiên giới thịnh hội, mà Hứa Thư lúc trước bố cục quân cờ ngay tại Lâm Lang Huyễn Cảnh bên trong. Lâm Lang ảo cảnh mở ra cửa vào là một tòa hồ nước, bề rộng chừng ngàn trượng, phản chiếu ra bầu trời xanh thẳm, gió êm sóng lặng. Hứa Thư quét một vòng, tại hồ nước bốn phía thấy được ngày hôm qua mấy tên tiên môn tiên kiêu cùng không ít tu sĩ cấp cao, khoảng cách gần nhất, một khi Lâm Lang Huyễn Cảnh mở ra, liền có thể trước tiên tiến vào. Vị đạo hữu này, ngươi tốt. Đột nhiên, một tên thanh niên chủ động dựa đi tới, ôn quyền mỉm cười nói, tại hạ Chu Bình, xin hỏi đạo hữu. Thanh niên sau lưng còn đi theo ba người, hai nam một nữ, nam anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang, nữ khuôn mặt ôn nhu, trước sau lồi lõm, rốt cuộc đăng thiên cảnh tu sĩ đã có thể tái tạo nhục thân, hạn hữu vớ va vớ vẩn. Sau khi bọn hắn đối mặt Hứa Thư cùng Nhan Dĩ Tiếu lúc, lập tức cảm nhận được cái gì gọi là châu ngọc ở bên, cảm giác ta hình hế. Chuyện gì? Hứa Thư đánh gãy thanh niên nam tử, thản nhiên nói, ta gặp hai vị đợi ở ngoại vi, xác nhận tán tu, cho nên muốn mời hai vị gia nhập đội ngũ của chúng ta, cộng đồng thăm dò Lâm Lang Huyễn Cảnh, dạng này lẫn nhau ở giữa cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau, đạo hữu cảm thấy thế nào? Nói, Chu Bình vô tình hay cố ý liếc mắt Nhan Dĩ Tiếu. Cùng loại này đội ngũ tại tu tiên giới kỳ thật cực kỳ phổ biến, thường thường từ mấy tên thực lực tương đương tu sĩ tạo thành, phân công minh xác, kinh nghiệm phong phú, gặp được nguy hiểm lúc có thể tăng lên rất nhiều sống sót tỷ lệ, rất nhiều không có tiên môn bối cảnh tán tu đều rất tình nguyện gia nhập. Không hứng thú. Hứa Thư lắc đầu. Ê! Chu Bình sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Hứa Thư sẽ tự tuyệt, lúc này không cam lòng nói, đạo hữu khả năng có chỗ không biết, Lâm Lang bên trong ảo cảnh mặc dù trải rộng thiên tài địa bảo, nhưng tương tự cũng chiếm cứ rất nhiều hung thú, cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ chết thảm tại chỗ, như chúng ta tán tu, tổ đội bao đoàn sưởi ấm mới là an toàn nhất. Lần này, Hứa Thư không tiếp tục phản ứng thanh niên nam tử, trực tiếp lựa chọn không nhìn, ngón tay cách không điểm nhẹ, chuẩn bị trực tiếp mở ra Lâm Lang huyễn cảnh. Đạo hữu, Chu Bình sầm mặt lại, vừa muốn nói cái gì, chỉ nghe một tiếng sét nổ vang hư không, chấn động tương cung, ngay sau đó, vô hình không gian ba động đống nhiên một phát, cấp tốc hướng ra phía ngoài quyết tán, càn quét trăm dặm, đẩy vô số tu sĩ liên tục rút lui. Thế nào? Thế nào? Thật cường liệt không gian ba động. Chờ chút, tựa như là từ Lâm Lang dưới hồ truyền ra. Cái gì? Chẳng lẽ Lâm Lang huyễn cảnh muốn sách trước mở ra sao? Đám người nhìn về phía Lâm Lang hồ, kinh nghi bất định. Chương 05, Lâm Lang huyễn cảnh người đăng, huyền linh rầm rầm rầm. Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, Lâm Lang hồ đột nhiên run rẩy kịch liệt, giống như là bị thứ gì cưỡng ép cắm vào đồng dạng, cuồn cuộn sôi trào, không ngừng phun ra ngoài, lập tức sinh ra mắt trần có thể thấy gợn sóng, xuyên qua hư không, cứ thế mà đem hai thế giới kết nối. Trong chốc lát, một cỗ mênh mông khí tức cổ xưa đập vào mặt, xen lẫn khó mà nói rõ linh hoạt kỳ ảo cảm giác, làm người tâm thần thanh thản. Ông. Rất nhanh, Lâm Lang hồ liền lắng lại ổn định, trở nên tĩnh mịch đen kịt, không biết thông hướng nơi nào. Cái này, Lâm Lang huyễn cảnh thế mà thật sách trước mở ra. Các phương tiên môn thế lực cao tầng hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy đối phương trong mắt chấn kinh cùng mê mang. Phải biết, bọn hắn bên trong có ít người đã không phải lần đầu tiên tiến vào Lâm Lang huyễn cảnh, phi thường thành sở Lâm Lang ảo cảnh mở ra ngày, dựa theo dị vãng lệ cũ, chí ít còn cần 3 ngày thời gian, mà theo bọn hắn biết, Lâm Lang huyễn cảnh chưa hề sách trước mở ra, hiện tại là tình huống như thế nào? Cứ việc khó mà tin tưởng, nhưng cảnh tượng trước mắt nói cho bọn hắn, Lâm Lang huyễn cảnh thật mở ra. Phúc. Diệp Thiên Nam thả người nhảy lên, dẫn đầu nhảy vào tĩnh mịch đen kịt không gian thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Diệp sư điện, đại sư minh. Thấy thế, kiếm linh viện trưởng lão cùng các đệ tử sắc mặt biến hóa, vội vàng đi theo. Lâm Lang huyễn cảnh sách trước mở ra, xông lên a. Còn lại tiên môn thành viên đầu tiên là khẽ giật mình, chợt không do dự nữa, nhao nhao nhảy vào Lâm Lang hồ, nối đuôi nhau mà vào. Vô luận như thế nào, đi vào trước lại nói. Ba ba bá. Trong nháy mắt, ở vào phía trước nhất tiên môn tiên kiêu cùng đẳng cấp cao cường giả liền toàn bộ vọt vào Lâm Lang hồ, sau đó là đến từ trời nam đất bắc các lộ tu sĩ, tư thái cực kỳ thô bạo, nối liền không dứt. May mà không gian thông đạo đầy đủ vững chắc, dù cho tao ngộ như thế mãnh liệt bắn bọn cũng chưa từng xuất hiện xé rách hoặc dấu hiệu hỏng mất. Đi thôi. Hứa Thư hai tay chắp sau lưng, nhẹ nhàng bay về phía Lâm Lang hồ, bình thản ung dung, hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ. Rốt cuộc Lâm Lang huyễn cảnh chính là hắn tùy ý sáng tạo không gian, muốn đóng lại mở ra dễ như trở bàn tay, không cần đến chờ đợi. Bịch. Xuyên qua Lâm Lang hồ về sau, thiên điệu đông nhiên phát sinh xoay chuyển, trên dưới điên đảo, đầu tiên đập vào mi mắt chính là mảnh xanh tươi rớt rát vùng quê, mây trôi nước chảy, mơ hồ có thể trông thấy nơi xa có đầu dãy núi, kéo dài nghìn dặm, cao thấp chập trùng, cây cối cảnh lá rậm rạp, sinh cơ rạng rỡ, có thể xưng nhân gian tiên cảnh. Ha, tốt linh khí nồng nặc, thật là thoải mái. Đây chính là Lâm Lang huyễn cảnh sao? Quả nhiên danh bất hư truyền. Chu Bình dùng sức bên trong mở rộng gân cốt, vang lên kẹt kẹt, con ngươi bên trong lóe ra hưng phấn kích động ánh sáng, nóng bỏng như lửa. Nếu có thể ở chỗ này thời gian dài tu luyện, dù cho không có đan dược phụ trợ, hắn cũng có lòng tin nâng cao một bước. Cố Trùng. Nghe vậy, tên là Cố Trùng cùng đội tu sĩ lập tức tay lấy ra bản đồ xem xét, nghiêm túc phân tích nói, chúng ta bây giờ tại Lâm Lang huyễn cảnh lối vào xanh mượt thảo nguyên, phía trước là Lâm Lang dãy núi, căn cứ tư liệu biểu hiện, Lâm Lang dãy núi là Lâm Lang bên trong ảo cảnh thiên tài địa bảo nhiều nhất, linh khí nồng nặc nhất địa phương một trong, bất quá chiếm cứ lượng lớn hung thú, lấy chúng ta mấy người thực lực, tốt nhất đừng quá sâu nhập. Trải qua hơn ngàn năm thăm dò, Lâm Lang ảo cảnh nội bộ tràng cảnh sớm đã không phải bí mật gì, bị rất nhiều tiên môn cửa hàng hội chế thành bản đồ lưu truyền, cũng cho mỗi cái khu vực một cái tên, thuận tiện tiêu ký, có thể trực tiếp mua được. Tốt. Đi Lâm Lang dãy núi. Bọn hắn tiến vào Lâm Lang huyễn cảnh chính là vì thu thập linh dược cấp cao cùng thiên tài địa bảo, tự nhiên không có khả năng bởi vì nhỏ mất lớn, đợi tại nguyên chỗ tu luyện. Hô, không chỉ là Chu Bình bọn người, càng ngày càng nhiều tu sĩ tràn vào Lâm Lang huyễn cảnh, hướng Lâm Lang dãy núi bay đi, tốc độ nhanh vô cùng, sợ hơi chậm một chút liền sẽ bị người khác nhanh chân đến trước. Ngắn ngủi một lát, đến hàng vạn mà tính tu sĩ đã đi tới Lâm Lang ngoài dãy núi, biểu lộ điên cuồng tham lam, giống như khát máu xài lang. Mà Lâm Lang dãy núi cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, sinh trưởng từng cây linh dược cùng thiên tài địa bảo, tỏa ra ánh sáng lung linh, mở mịt bức hơi, tản ra năng lượng tinh thuần ba động, viễn siêu ngoại giới bất luận cái gì động thiên phúc địa. Bát Diệp Huyền Hoàn quả, Lưu Tâm Xích Lan, còn có sớm đã tuyệt tích hấp dịch thương quả. Dừng tay, cây kia 80 năm huyết sâm là ta trước nhìn thấy. Ha ha, hiện tại là của ta. Muốn chết? Rầm rầm rầm. Sau một khắc, linh lực va chạm, đao kiếm tung hành, hai tên đạo cùng cảnh tu sĩ lại bởi vì một viên huyết sâm triển khai chém giết, không hề nhượng bộ chút nào. Giống nhau chàng cảnh tại Lâm Lang dãy núi liên tiếp trình diễn, bạo phát ra trận trận kinh phong, linh lực khuấy động, đem phương viên 10 dặm hóa thành chiến trường, sơn băng địa liệt. Bất quá động thủ phần lớn là một ít tâm hải cảnh, đạo cung cảnh tu sĩ, thực lực có hạn, về phần đăng thiên cảnh trở lên tu sĩ thì lựa chọn tiếp tục thâm nhập sâu Lâm Lang dãy núi, tìm kiếm cao hơn phẩm cấp linh dược cùng thiên tài địa bảo, thì như Chu Bình bọn người. A, Chu lão đại, mau nhìn, đây không phải là vừa rồi hai tên ra hỏa sao? Cố Trùng kinh ngạc. Chu Bình khẽ to mày, quả nhiên thấy được Hứa Thư cùng Nhan Dĩ Tiếu, hai người chính nhàn nhã đi dạo giống như tiến lên, tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được bốn phía ẩn tàng nguy hiểm. Chu Bình thần sắc khẽ động, đuổi theo, đạo hữu xin dừng bước. Nào có thể đoán được Hứa Thư cùng Nhan Dĩ Tiếu tựa như không nghe thấy lời nói của hắn đồng dạng, vẫn như cũ phối hợp tiến lên, mỉm mặt làm ngơ. Liên tục lọt vào không nhìn, làm Chu Bình vừa tức vừa giận, chậm rãi nắm chặt nắm đấm, sắc cơ lộ ra. Hừ, giả trang cái gì? Cố Trùng cười lạnh niệm ai, hai cái người liền dám xâm nhập Lâm Lang dãy núi, thật sự là không biết sống chết. Giống. Đúng lúc này, Hứa Thư cùng Nhan Dĩ Tiếu phía trước đột nhiên thoát ra một đạo âm ảnh, giống như núi nhỏ nặng nặng rơi đập, chấn mặt đất lắc lư, bụi đất tung bay, đem chúng quanh hoa cỏ cây cối đều nghiền nát, rõ ràng là chỉ toàn thân trắng như tuyết khổng lồ cự viên, bắp thịt cuộn, dữ tợn xấu xí. Ngao. Tuyết trắng cự viên cao hơn 10 mét, mở ra miệng to như chậu máu, đối Hứa Thư cùng Nhan Dĩ Tiếu gào thét, thổi hai người tay áo đồng bền, tóc dài bay múa, dù cho cách xa nhau rất xa, như cũ có thể cảm nhận được tuyết trắng cự viên trong cơ thể thả ra cường hãn uy áp. Bậc 4 cao cấp hung thú, cuồng viên. Cố Trùng hít sâu một hơi, nhìn có chút hả hê nói, ha ha ha, lần này bọn hắn chết chắc. Bậc 4 cao cấp hung thú đã có thể so với đăng thiên cảnh hậu kỳ nhân loại tu sĩ, cho dù bọn họ mấy người liên thủ cũng rất khó cầm xuống, càng đừng đề cập Hứa Thư cùng Nhan Dĩ Tiếu. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Hứa Thư tay áo vung lên, phẩy hợt. Bành. Tuyết trắng cự viên lập tức theo tiếng bạo liệt, nổ thành một đoàn đỏ tươi hoa mỹ huyết sắc pháo hoa phiêu tán, tan biến vô hình. Cố Trùng nụ cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt, phản phất bên trong thạch hóa thuật giống như, lộ ra phá lệ một cười. Chu Bình khẽ miệng có chút run rẩy, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Hai gã khác cùng đội tu sĩ cũng trợn mắt hốt hoồm, cơm như hến. Nháy mắt giết, kinh khủng như vậy. Cô, thật lâu, lấy lại tinh thần Chu Bình nuốt ngụm nước miếng, rốt cuộc minh bạch Hứa Thư tại sao lại không nhìn bọn hắn, bằng người ta thực lực, nơi nào cần cùng bọn hắn tổ đội. Chương 06, u ám cấm địa người đăng, huyền linh cổ một che trời núi rừng bên trong, Hứa Thư cùng Nhan Dĩ Tiếu lăng không hư độ, như vào chỗ không người, phàm là dám can đảm chủ động tới gần công kích hung thú toàn bộ bị trong nháy mắt chấn sát, hôi phi yên diệt, vô luận đẳng cấp cao thấp. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng, những cái này sinh hoạt tại lâm lang bên trong ảo cảnh hung thú, nhưng thật ra là hắn đã từng nuôi nốt sủng vật hậu duệ, chỉ bất quá đương sơ hung thú sớm đã chết đi, Hứa Thư lại thật lâu chưa từng trở về, bọn chúng tự nhiên không biết. Có lẽ chỗ sâu nhất kia mấy cái lao ra hỏa hiện tại còn sống, bất quá cũng phải mấy ngàn tuổi. Hô, Hứa Thư tốc độ cũng không tính nhanh, nhưng vẫn như cũ hất ra đại bộ phận tu sĩ, đi vào phía trước nhất thê đội thứ nhất. Mặc dù càng đi lâm lang bên trong dãy núi linh khí càng nồng đậm, các loại linh dược cùng thiên tài địa bảo cũng càng chân quý, nhưng tương tự hung thú cũng càng lợi hại, tu vi thấp hơn thông thiên cảnh tu sĩ căn bản không dám chạy quá xa, nếu không cơ bản cùng muốn chết không khác. Trên đường, Hứa Thư thấy được rất nhiều quen thuộc hình tượng, như tranh vẽ trên tường, một điều, khắc đá các loại, đều là hắn lấy trước nhàn hạ nhàm chán lúc tại phụ cận tản bộ lưu lại kết tác, bởi vì có trận pháp cấm chế bảo hộ, đến nay hoàn hảo không chút tổn hại, tinh mỹ như lúc ban đầu, hấp dẫn không ít đi ngang qua tu sĩ quan sát. Một thân liên chiến 3000 dặm, một kiếm từng làm trăm vạn sư. Trời ạ, đây là cỡ nào uy vũ bá khí? Có tu sĩ nhìn qua trên sơn nham sáng tác văn tự câu thơ, nhịn không được sợ hãi than. Không biết lâm lang bên trong ảo cảnh ở lại qua như thế nào tiên nhân. Một người tu sĩ khác cảm khái. Nghe vậy, Hứa Thư lơ đễnh, tiếp tục thâm nhập sâu. Không bao lâu, một vòng sáng ngời liền xuất hiện ở phía trước, xuyên qua lá cây chiếu xạ trên mặt đất, lồm đồm lấm tấm. Soạt. Rốt cục, theo Hứa Thư cùng Nhan Dĩ Tiếu đi ra núi rừng, tầm mắt rộng mở trong sáng. Chỉ thấy núi rừng ngoài có đầu tả hữu không nhìn thấy cuối cùng, rộng trường vạn trượng vực sâu khe nước, chứng khí tràn ngập, hình thành một đạo chim bay khó lọt lệch trời, phiêu miểu vô ngần, đem lâm lang huyễn cảnh chia hai nửa. Khe nước đối diện thì vẫn là nguy nga cao ngất dãy núi, nhưng linh khí lại càng thêm nồng đậm, cơ hồ giống như thực chất. Giờ phút này, khe nước bên cạnh vụn bật lẻ tẻ đứng đấy hơn trăm người, phục sức không giống nhau, thấp nhất cũng là thông thiên cảnh tu vi, đều đến từ các phương tiên môn thế lực, Diệp Thiên Nam, Tiêu Diễm, Sở Lăng các loại một đám thiên kiêu cũng tại trong đó, tất cả đều dừng bước tại đây. Phía trước liền là u ám cấm địa sao? Thiên Lôi các thủ tịch đệ tử Hàn Ngọc mở miệng nói ra, cũng là thiên kiêu bảng duy nhất xếp hạng 5 vị trí đầu nữ tu, hai chân cao gầy, khí khái anh hùng hùng hực, con ngươi thanh lãnh sắc bén. Mọi người đều biết, Hoài Minh Châu tổng cộng có tứ đại đỉnh cấp thiên môn, theo thứ tự là Kiếm Linh Viện, Dược Vương Cốc, Thiên Lôi Các, Đức Vân Tự, mỗi cái đều trải qua ngàn năm, cường giả như mây, làm thủ tịch đệ tử Tiêu Du như thế nào lại thiếu sẽ lìn lang miễn cảnh. Đúng vậy, vượt qua Tử Linh Cốc sau chính là U Ám Cấm Địa. Thiên Lôi Các trưởng lão đáp, căn cứ dĩ vãng thăm dò tin tức biểu hiện, U Ám Cấm Địa bên trong có bậc 6, chính là đến bậc 7 cấp thú dữ khác cần hiện, chúng ta tốt nhất đừng quá khứ. U Ám Cấm Địa, tên như ý nghĩa, lâm lang huyễn cảnh trên bản đồ U Ám khu vực, bởi vì cực kỳ nguy hiểm, chiếm cứ lượng lớn đẳng cấp cao hung thú, cho nên lại bị liệt vào cấm địa. Dù cho tứ đại tiên môn cùng Hoài Minh Vương phủ đối tình huống bên trong cũng biết rất ít, bởi vì phàm là tiến vào U Ám Cấm Địa tu sĩ, có thể còn sống đi ra 10 không còn một, bởi vậy đến nay không ai biết U Ám Cấm Địa đến tột cùng cái gì bộ dáng. Nhưng có thể khẳng định là U Ám Cấm Địa bên trong linh dược cùng thiên tài địa bảo muốn xa so với lâm lang dãy núi cao cấp, thậm chí sinh trưởng ngàn năm tiên quả, đừng nói là ăn, coi như ngửi một chút cũng kéo dài tuổi thọ. Từng có người suy đoán, xanh ngược thảo nguyên cùng lâm lang dãy núi bất quá là lâm lang ảo cảnh một góc của băng sơn, chỗ sâu còn có rộng lớn hơn thiên địa, ngại hà lâm lang huyễn cảnh cấm chỉ cao hơn phá thiên cảnh cường giả tiến vào, mà bằng vào một đám phá thiên cảnh tu sĩ căn bản không có cách nào tiếp tục hướng bên trong thăm dò. Minh bạch. Hàn Ngọc con ngươi chuyển động, có chút tiếc nuối. Điện hạ, quân chúa, U Ám Cấm Địa quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là đi địa phương khác đi. Đứng tại Hoài Minh Vương Thế Tử Sở Lăng sau lưng khô gầy lão giả túi đầu cung kính nói, hắn là Sở Lăng cùng Sở Nhược Khê cận vệ, phá thiên cảnh viên mãn thực lực, tại lâm lang bên trong ảo cảnh cơ hồ vô địch, đủ để đi ngang, đương nhiên điều kiện tiên quyết là chớ vào nhập U Ám Cấm Địa. Sở Lăng không có trả lời, mà là yên tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Nam, chờ đợi đối phương bước kế tiếp cử động. Cái này Hứa Thư cùng Nhan Dĩ Tiếu xuất hiện hấp dẫn không ít ánh mắt, chúng tu sĩ nhao nhao nghiêm túc đánh giá đến hai người, biểu lộ hơi có vẻ nghi hoặc. Rốt cuộc có thể đến nơi đây không khỏi là tiên môn cao tầng, hoặc thành danh đã lâu tàn tu, mà Hứa Thư cùng Nhan Dĩ Tiếu rõ ràng là hai cái khuôn mặt mới. Tiêu Diễm khẽ nhíu mày, phát hiện mình càng nhìn không tấu Hứa Thư cùng Nhan Dĩ Tiếu tu vi, rõ ràng toàn thân trên dưới không có một tia linh lực ba động, lại làm cho hắn có loại khó mà nói rõ tim đập nhanh cảm giác, thực sự quỷ dị. Sư tôn nói không sai, cất bước tu tiên giới quả nhiên không thể coi thường bất luận kẻ nào. Chỉ có Diệp Thiên Nam đứng chắc tay, nóng nhìn U Ám Cấm Địa, tư thái cao ngạo cao tuyệt, từ đầu đến cuối chưa từng quay đầu. Hai vị, một tên thông thiên cảnh hậu kỳ tán tu hai mắt hơi sáng, chắp tay bắt chuyện. Cùng là tán tu, lại trong thời gian ngắn như vậy đến Tử Linh Cốc, chứng minh hai người thực lực tuyệt đối không yếu, nếu như có thể kết giao hợp tác, không thể nghi ngờ có thể đem song phương lợi ích tối đại hóa, tối thiểu đối mặt một chút nhị lưu tiên môn lúc không đến mức quá bị động. Hứa Thư cũng không phản ứng, trong nháy mắt đi vào sâu không thấy đáy Tử Linh Cốc sườn đồi một bên, một cước bước ra. Ngươi, tên kia thông thiên cảnh tán tu nao nao, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nhưng mà Hứa Thư cũng mặc kệ người bên ngoài đang suy nghĩ gì, trực tiếp lăng không hư lộ, cùng Nhan Dĩ Tiếu vượt qua Tử Linh Cốc, tan biến tại mênh mông dãy núi bên trong. Toàn trường tĩnh mịch. Đám người ngươi nhìn một cái ta ngó ngó ngươi, tập thể lâm vào trầm mặc. Nửa ngày, Hàn Ngọc trần chờ nói, ta không nhìn lầm đi, hán, bọn hán tiến vào U Ám Cấm Địa. Không nhìn lầm, hoàn toàn chính xác tiến vào U Ám Cấm Địa. Tiêu Diễm gật đầu, ngưng trọng dị thường. A Di Đà Phật. Tịnh Tâm chắp tay trước ngực, sắc mặt biến đổi không chừng. Có ý tứ. Sở Lăng nét miệng lên, ý vị thâm trường. Liền ngay cả Diệp Tiên Nam cũng rốt cục động dung, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bọn hắn tại phụ cận quan sát lâu như vậy, ai cũng không dám đi đầu một bước, kết quả Hứa Thư cùng Nhan Dĩ Tiếu thế mà cứ như vậy nên ngang đi tới, hai tướng so sánh phía dưới, quả thực là trần trụi nhục nhã a. A, ngu xuẩn. Thiên Lôi các trưởng lão cười nhạo, nhìn đến u ám cấm địa lại muốn nhiều hai cổ thi thể. Thấy thế, Diệp Thiên Nam không nói một lời, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, lập tức linh lực cổ động, đột nhiên hướng phía u ám cấm địa bay đi. Làm Hoài Minh Châu Thiên Kiêu số 1, Diệp Thiên Nam tự có vô địch chi tâm, mắt thấy Hứa Thư cùng Nhan Dĩ Tiếu điểm nhiên như không có việc gì tiến vào u ám cấm địa, hắn há lại sẽ lùi bước. Ha ha ha, tốt. Diệp Thiên Nam, ngươi quả nhiên không để bản thế tử thất vọng, đã như vậy, bản thế tử phụng bồi tới cùng. Sở Lăng cười to. Điện hạ. Khô gầy lão giả vừa muốn ngăn cản, liền bị Sở Lăng đưa tay đánh gãy, nếu ngươi là không nguyện ý đi qua lời nói, liền tự mình lưu tại nơi này. Nói xong, không chút do dự bay về phía u ám cấm địa. Khô gầy lão giả bất đắc dĩ, đành phải dẫn đầu còn lại hộ vệ kiên trì đuổi theo. A Di Đà Phật. Tịnh Tâm chắp tay trước ngực, đồng dạng hóa thành lưu quang bắn về phía u ám cấm địa. Thiếu các chủ, trưởng lão yên tâm, nếu như gặp phải nguy hiểm ta sẽ trước tiên chạy trốn. Hàn Ngọc mỉm cười. Thiên Lôi các trưởng lão, cứ như vậy, tại Hứa Thư ảnh hưởng dưới, tứ đại tiên môn tiên kiêu cùng Hoài Minh Vương thế tử toàn bộ tiến vào u ám cấm địa, không cam lòng yếu thế. Chương 7, hung thú cùng kỳ người đăng, Huyền Linh rất nhanh, mấy vị tiên kiêu liền minh bạch u ám cấm địa vì sao bị liệt là cấm địa, không cho phép bọn hắn đặt chân. Bởi vì sinh hoạt ở nơi này hung thú thấp nhất cũng là bậc 5, viễn siêu lâm lang dãy núi, mà lại mỗi cái đều cực kỳ cường hãn, thân phụ loại nào đó thượng cổ huyết mạch, có thể chịu có thể đánh, linh khí thông thường căn bản không có cách nào đối hắn tạo thành tổn thương. Dù là Diệp Thiên Nam có được phá thiên cảnh viên mãn tu vi, cùng cấp vô địch, tại u ám cấm địa bên trong cũng bước đi liên tục khó khăn, thậm chí dùng nửa ngày thời gian không thể tiến lên 10 cây số, còn muốn cẩn thận đề phòng tùy thời có khả năng xuất hiện bậc 7 hung thú, dẫn đến tốc độ phi thường chậm. Dù vậy, bọn hắn như cũ hái tới lượng lớn linh dược cấp cao cùng thiên tài địa bảo, thu hoạch tràn đầy, có thể thấy được lâm lang dãy núi cùng u ám cấm địa chênh lệch có nhiều khổng lồ. Ầm, ầm, ầm. Bò họ. Ngay tại Diệp Thiên Nam trải qua chiến đấu kịch liệt, thật vất vả chém giết một con có thể so với phá thiên cảnh viên mãn bậc 6 hung thú lúc, đột nhiên cây cối rung động, đất rung núi chuyển, chợt tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong chậm rãi đi ra một con cự hình hung thú, cao tới 100 mét, có thể so với sơn nhạc, bộ dáng có chút giống hắc nhưu, mọc ra hai cây lợi sừng, tứ chi cứng rắn trắng kiện, giống như huyền thiết đúc thành, mặt đất chấn động chính cùng nó bước chân hợp phách. Bò họ. Hắc nhưu hung thú trừng mắt hai con to bằng cái thất con mắt nhìn xuống Diệp Thiên Nam, giống như tại tưởng tận xem xét, sau đó đột nhiên nâng lên tay trước, dùng sức giẫm mạnh. Ầm ầm. Mặt đất lập tức từng khúc vỡ nát, lấy hắc nhu hung thú bản chân làm trung tâm bộc phát ra kinh khủng linh lực dòng lũ, giống như núi lửa dâng trào giống như điên cuồng tứ ngược, đem men đường vạn vật phá hủy, che ngập bầu trời đánh út về phía Diệp Thiên Nam. Diệp Thiên Nam ánh mắt hơi rét, vội vàng tế ra phòng ngự linh khí, cũng đem hộ thể linh lực thôi động đến cực hạn. Ầm. Phòng ngự linh khí trong nháy mắt chia 5 x 7, trở nên ảm đạm vô quang. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Nam kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược ngàn mét, thẳng đến tiến đụng vào một khối nham thạch bên trong mới rốt cục dừng lại, khóe miệng lưu lại máu tươi đỏ thắm. Vẹn vẹn một cước, phá thiên cảnh viên mãn Diệp Thiên Nam liền thụ trọng thương, tổn thất một kiện phòng ngự linh khí. 7, bậc 7 hung thú. Kiếm Linh viện trưởng lão kinh hai muốn tuyệt, run rẩy kêu lên. Cháy mau. Cùng nó đồng hành Dược Vương cấp tu sĩ gấp giọng hô to. Đối mặt bậc 7 hung thú, bọn hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Đáng tiếc, hung thú cũng không tính cho bọn hắn bỏ chạy thời cơ, cơ hội tại Dược Vương cấp tu sĩ mở miệng trước mắt, một vòng vô hình lập trưởng cấp tốc càn quét ra, bao phủ lại toàn bộ khu vực, ngay sau đó, vô luận là Diệp Thiên Nam, vẫn là Kiếm Linh viện cùng Dược Vương cấp một đám tu sĩ, toàn bộ bị giam cầm ở tại chỗ, mất đi năng lực hành động. Lĩnh vực. Tiêu Diễm vạn niệm câu diệt, biết bọn hắn đã xong. Phải biết, tại lĩnh vực bên trong trưởng khống người liền là chỗ tể, chí cao vô thượng, trừ phi đồng dạng dùng lĩnh vực chống lại, nếu không cơ bản cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Nhưng lĩnh vực chỉ có tạo hóa cảnh trở lên cường giả mới có thể thi triển, bọn hắn như thế nào ngăn cản? Bỏ họ. Hắc Nưu hung thú khởi xướng công kích, muốn đem ở đây tất cả mọi người nghiền nát. Một bên khác, Hứa Thư cùng Nhan Dĩ Tiếu thông suốt, cấp tốc xuyên qua u ám cấm địa, đi tới Lâm Lang huyễn cảnh chỗ sâu nhất, chuẩn xác mà nói, phải gọi trường sinh bí cảnh. Bởi vì đây là Hứa Thư năm đó mở lúc giao phó tên của nó. Còn chưa tới gần, đã có thể nhìn thấy một mảnh vàng son lộng lẫy kiến trúc, thần tiêu giáng quyết, hướng thôn tịch vân, các loại cung điện lầu các cao thấp xen vào nhau, không thua gì Cửu Thiên Hoàng Cung, phụ cận thì thành sơn thác nước, cầu vồng nổi lên bốn phía, có linh cầm tiên hạc chơi đùa, cấu thành một bức duy mỹ tiên cảnh hình tượng. Nơi này chính là mấy ngàn năm trước Hứa Thư chỗ ở, lúc trước bố cục xong tất cả quân cờ về sau, Hứa Thư cố ý mở ra cái này mới không gian, vượt qua ngàn năm tuế nguyệt, về sau lại lần nữa ngao du thái hư, điểm hóa Nhan Di Thiếu, sau đó mang theo nàng trở lại Côn Luân đại lục. Quanh đi của lại, cuối cùng trở thành một cái xa xôi thôn trang nhỏ tiên sinh dạy học. Thời gian thấm thoát, thời gian qua nhanh, nghĩ không ra trong nháy mắt đã rời đi mấy ngàn năm, quả nhiên là ngày tháng thoi đưa a tầm mắt rút ngắn, chỉ thấy tại cung điện trong lầu các tọa lạc lấy một cái đường kính khoảng 100 trượng hình tròn bệ đá, cổ pháp đại khí, trải rộng trận pháp cấm chế, tối nghĩa huyền bí, ai cũng không cách nào tới gần, bởi vì dưới bệ đá liền là quân cờ. Hứa Thư áo đen tung bay, rơi xuống bệ đá bên cạnh. Ô, không đợi hắn lên trước, nơi xa bỗng nhiên vang lên giống như sấm sét gầm nhẹ, sắc ý u tùm, chấn động tâm hồn. Một giây sau, bên cạnh trên núi cao đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, tương tự mãnh hổ, sau lưng mọc lên hai cánh, khí tức mênh mông thâm thúy, thậm chí lấn át thương khung. Nếu có tu sĩ cấp cao ở đây, nhất định có thể nhận ra cái này đúng là thượng cổ tứ đại đỉnh cấp hung thú bên trong cùng kỳ. Giống. Cùng kỳ dương cánh, ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn 10 vạn dặm dãy núi, vang động núi sông, huy hoàng chi uy làm vạn thú khuất phục, nơm nớp lo sợ. "Nhân loại, ngươi!" Cung Kỳ túi đầu xuống, tràn ngập khinh miệt, lời còn chưa dứt, con ngươi đột nhiên thích chặt, lại bỗng nhiên phóng đại, phát ra quái dị thét lên, "Meo! Ta không nhìn lầm a. Đã lâu không gặp a, Tiểu Kỳ." Hứa Thư cười nói, "Thật là chủ nhân." Ngao cùng Kỳ cũng hỉ, lập tức không kịp chờ đợi bay đến Hứa Thư bên người, dùng đầu hung hăng cọ sát, miệng nói tiếng người nói, "Chủ nhân, ngài rốt cục trở về á." Đường đường thượng cổ tứ đại hung thú một trong Cung Kỳ, lúc này lại nhu thuận giống con mèo nhỏ. Ầm, ầm, ầm. Hắc Nưu hung thú giống như di động ngọn núi, mỗi một bước rơi xuống đều sẽ làm mặt đất băng liệt, cây cối bay tứ tung, thế không thể đỡ. Nghiên xúc. Diệp Thiên Nam cắn chặt răng, chuẩn bị thiêu đốt bản nguyên tinh huyết, làm sao cùng chống cự. Mắt thấy Hắc Nưu hung thú sắp mang theo không thể địch nổi lực lượng nghiền nát đám người, chỉ nghe hét dài một tiếng truyền đến, như vực ngoại ma âm, trùng trùng điệp điệp, đinh tai nhức óc. Giống. Nghe được cái này âm thanh thét dài, nguyên bản Hắc Nưu hung thú bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn về phía Lâm Lang huyễn cảnh chỗ sâu, run lẩy bẩy. Thế nào? Không đợi đám người kịp phản ứng, Hắc Nưu hung thú đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng phía u ám cấm địa chỗ sâu chạy như điên. Đám người hai mặt nhìn nhau, yên lặng nghẹn ngào. Tình huống gì? Làm sao đột nhiên chạy? Ha ha ha, quá được rồi. Đám người reo hò. Cứ việc không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng đã Hắc Nưu hung thú đã đi, liền đại biểu lấy bọn hắn còn sống. Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi kia âm thanh thú giống? Tiêu Diễm suy tư một lát, trầm ngâm nói, Hắc Nưu hung thú khi nghe đến kia âm thanh thét dài sau rất rõ ràng phi thường sợ hãi bất an, phản phất nhận được mệnh lệnh thần tử giống như, kinh sợ tiến đến nhất kiến đế vương, liền là không biết đến tột cùng cỡ nào tồn tại cường đại, mới có thể để cho bậc bảy hung thú sợ hãi như thế. Nghĩ tới đây, Tiêu Diễm âm thầm kinh hãi, nhìn đến chiếm cứ tại Lâm Lang huyễn cảnh chỗ sâu đại khủng bố muốn vượt xa đón trước. Diệp sư điệt, ngươi không sao chứ? Kiếm Linh viện trưởng lão mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi thăm. Không có việc gì. Diệp Thiên Nam biến mất vết máu ở khóe miệng, lắc đầu, ánh mắt có chút phức tạp. Trên thực tế, hắn không phải là không có cùng tạo hóa cảnh cấp bậc cường giả giao thủ qua, rốt cuộc tại Kiếm Linh viện thường xuyên sẽ có đẳng cấp cao trưởng lao giúp hắn nhận chiếu, tôi luyện tiên pháp, nhưng mà cho tới hôm nay, Diệp Thiên Nam mới thật sự hiểu mình cùng tạo hóa cảnh chi ở giữa chênh lệch, có thể xưng cách biệt một trời. Ầm ầm. Cùng lúc đó, dãy núi chấn động cũng không đình chỉ, từng cái hung thú bị bừng tỉnh, chạy về phía u ám cấm địa chỗ sâu, vô số kể. Chương 08, phi thăng ấn ký người đăng, Huyền Linh chủ nhân, ngài rốt cục trở về á. Cung Kỳ dùng sức cọ sát Hứa Thư, quay đầu quát, các lão giả, còn không mau cút đi ra bái kiến chủ nhân. Lời vừa nói ra, dãy núi bên trong lập tức dâng lên ba cỗ khí tức cường đại, từ xa mà đến gần, trong nháy mắt đi vào bệ đá một bên, vang lên tràn ngập ngạc nhiên thanh âm, cái gì? Chủ nhân trở về rồi? Thật hay giả? Ba cỗ khí tức hóa thành ba đạo thú ảnh, hung uy ngập trời, một cái hắn dáng như chó, lông dài bốn chân, một người mặt một heo, miệng đầy răng nanh, cái cuối cùng thì hổ răng dê thân, mục tại dưới nách, tóm lại mỗi cái đều cực kỳ xấu xí, rõ ràng là tứ đại đỉnh cấp thượng cổ hung thú thứ ba hỗn độn, đào nột cùng thao thiết. Chủ nhân thật trở về. Hỗn độn không ngừng lay động cái đuôi, cao hứng khoa tay múa chân, lẻ lưỡi liên tục liếm láp Hứa Thư, nơi nào còn có nửa điểm thượng cổ tứ đại hung thú bộ dáng. Đương nhiên, đào nột cùng thao thiết cũng không ngoại lệ, vây quanh Hứa Thư lưng phấn đảo quanh, mừng rỡ nhảy cẫng. Bọn chúng đều là Hứa Thư từ nhỏ nuôi lớn sủng vật, quan hệ vô cùng mật thiết, thậm chí ngay cả lực lượng đều là Hứa Thư cho, bởi vậy tại Hứa Thư trước mặt tựa như hài tử đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn. Chủ nhân, những năm này ngài đi đâu? Chúng ta rất muốn ngài a. Cung Kỳ ủy khuất do hỏi. A, đi khắp nơi đi mà thôi. Rời đi Trường Sinh Bí cảnh về sau, Hứa Thư phần lớn thời gian đều tại Ngao Du Thái Hư, gặp gỡ lao bằng hữu, mặc dù còn sống đã không có nhiều. A, nàng là ai a? Bên cạnh, Hỗn Độn nghi ngờ người người Nhan Dĩ Tiếu, rất là tò mò. Các ngươi tốt, ta gọi Nhan Dĩ Tiếu, là công tử thị nữ. Nhan Dĩ Tiếu lập tức tự giới thiệu mình. Bởi vì chỉ đi theo Hứa Thư ngàn năm, cho nên Nhan Dĩ Tiếu cũng không nhận ra tứ đại hung thú. Nguyên lai là chủ nhân thị nữ a, chào ngươi chào ngươi. Hỗn Độn lễ phép lên tiếng chào hỏi. Liên quan tới chủ nhân sự tình, bọn chúng cũng không dám nhiều lời. Ầm ầm. Đúng lúc này, chỉ thấy nơi xa cây cối quân đảo, bụi mù của quận, kéo theo cả vùng kịch liệt rung động, phản phất có thiên quân vạn mã bút tập, khí thôn sơn hà. Ầm ầm. Trong chớp mắt, đến hàng vạn mà tính hung thú giống như thủy triều vào tới, vô biên vô hạn, không nhìn thấy cuối cùng, có chút hình thể thậm chí vượt qua trăm mét, ngàn mét, đỉnh lập giữa thiên địa, thảm nhập tầng mây bên trong, nhưng không có một con hung thú dám phát ra âm thanh, an tĩnh lạ thường. Ầm ầm ầm. Cuối cùng, đám hung thú này toàn bộ dừng ở cung điện bên ngoài, đứng đầy xung quanh dãy núi, ngẩng đầu lưỡng ngực, chờ đợi cùng kỳ hiệu lệnh. Tại Trường Sinh Bí cảnh bên trong, tứ đại thượng cổ hung thú chính là tuyệt đối chúa tể giả, mà chỉ cần nghe được chúa tể giả thét dài, tất cả đẳng cấp cao hung thú nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới chỗ sâu, thủ hộ cung điện, không phải chờ đợi bọn chúng sẽ là chúa tể giả lửa giận, mà loại kia lửa giận, không có hung thú có thể tiếp nhận. Phương diện nào đó giảng, bọn chúng còn sống ý nghĩa chính là vì thủ hộ cung điện, về phần trong cung điện là cái gì, ách, bọn chúng kỳ thật cũng không biết. Nói cho các ngươi một tin tức tốt, chủ nhân của chúng ta trở về, các ngươi lập tức cúi đầu quỳ lạy, khấu kiến Ngô Vương. Cung Kỳ ngạo nghễ bên nễ, ra lệnh. Hắn tại phát giác được có người tới gần bệ đá về sau, liền lập tức dùng gầm nhẹ cảnh cáo, triệu tập tất cả đẳng cấp cao hung thú, kết quả không nghĩ tới đúng là chủ nhân Hứa Thư, náo cái ô long, bất quá không quan hệ, vừa vặn có thể để đám hung thú này quỳ nên chủ nhân, đem phô trường kéo căng. Ngao. Chúng hung thú mở bước, do dự, chúa tể thế mà để bọn chúng hướng một nhân loại quỳ lạy. Quỳ xuống. Một bên Thao Thiết trầm giọng gầm thét, bộc phát ra ngập trời hung uy. Bịch, bịch, bịch. Kinh khủng huyết mạch uy áp dưới, vô số hung thú cúi đầu quỳ xuống đất, run như cầy sấy, trong đó đẳng cấp yếu kém càng là ngũ thể nằm sấp, câm như hến, động cũng không dám động. Không giống với nhân loại, ngoại trừ cảnh giới cao thấp bên ngoài, hung thú ở giữa còn có huyết mạch phân chia, đối với phổ thông hung thú mà nói, tứ đại thượng cổ hung thú liền là thần minh giống như tồn tại, căn bản không cần linh lực, chỉ dùng huyết mạch uy áp liền có thể để bọn chúng thần phục, huống chi Thao Thiết vốn là xa xa mạnh hơn bọn chúng. Thấy tình cảnh này, Thao Thiết lộ ra nụ cười hài lòng. Khụ khụ, ta lần này trở về là dự định kích hoạt phi thăng ấn ký, các ngươi lui xuống trước đi đi. Hứa Thư bất đắc dĩ lắc đầu, phân phó nói, cứ việc mấy ngàn năm trước liền đã hoàn thành bố cục, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có đi kích hoạt những cái kia quân cờ, bởi vì thời cơ chưa tới, mà bây giờ, Hứa Thư cảm thấy thời cơ đã đến. Đúng. Cung Kỳ trọng trọng gật đầu, lần nữa ra lệnh, nơi này không có các ngươi chuyện gì, đều trở về đi. Theo Thao Thiết thu liễm uy áp, đám hung thú chần chờ một lát, e ngại mắt nhìn bốn tôn thượng cổ hung thú, lại nhìn mắt Hứa Thư, sau đó thận trọng đứng lên, một chút xíu rút đi, sợ hơi không cẩn thận liền sẽ trêu chọc đến một vị nào đó chỗ thể, đem tính mệnh vứt bỏ. Đợi tất cả hung thú đi xa về sau, tứ đại thượng cổ hung thú cùng Nhan Dĩ Tiếu cũng lập tức không người lui ra, bọn hắn mặc dù không biết chủ nhân trong miệng phi thăng ấn ký đến tột cùng cái gì ý tứ, nhưng minh bạch khẳng định rất trọng yếu, tự nhiên không dám đánh nhiễu. Rốt cuộc tứ đại thượng cổ hung thú sở dĩ lưu tại Trường Sinh Bí cảnh, chính là vì trấn thủ tòa này Hứa Thư tự tay chế tạo bệ đá. Nửa ngày, thiên địa lâm vào tuyệt đối yên tĩnh. Hứa Thư hít một hơi thật sâu, chậm rãi lên trước. Ông. Kim quang nhàn nhạt từ bệ đá sáng lên, từ đôi đến đầu, đảo qua Hứa Thư, giống như tại xác nhận thân phận. Đây là lúc trước Hứa Thư bày ra trận pháp cấm chế, trừ hắn ra, không có người có thể thông qua. Hoa. Rất nhanh, kim quang tán đi, Hứa Thư bước lên bệ đá, cùng lúc đó, trên bệ đá phủ văn phảng phất cảm ứng được cái gì, bắt đầu từng cái thắp sáng, giống như rồng bay bay múa xoay quanh. Hòa lẫn, tách ra càng thêm chói mắt kim quang, đem Hứa Thư bao quanh bao khỏa, thủy tượng xuất hiện. Kim quang tắm rửa dưới, Hứa Thư chiếu sáng rạng rỡ, giống như tiên thần. Nhưng Hứa Thư lại không có chút rung động nào, sắc mặt bình tĩnh đi đến bệ đá chính giữa, một trường vô rơi. Rầm rầm rầm. Trường Sinh Bí cảnh đột nhiên đại chấn ba lần, sinh ra không gì so sánh nổi năng lượng ba động, tiếp lấy toàn bộ Trường Sinh Bí cảnh thời gian ngưng kết, không gian dừng lại, biến thành đứng im trạng thái. Oeng. Sau một khắc, thâm thúy, mênh mông, không linh kim sắc cổ sáng phóng lên tận trời, trong nháy mắt xé rách Trường Sinh Bí cảnh mái vòm. Xuyên qua thái hư, rầm rầm rầm. Giờ khắc này, vô luận ở vào Trường Sinh Bí cảnh nơi nào, đều có thể rõ ràng nhìn thấy đạo kia sáng chói vô cùng kim sắc của sáng, cũng phát ra từ nội tâm cảm thấy rung động sợ hãi. Trời ạ, đây là thế nào? Nhìn thấy phương xa thông thiên của sáng, vô số tu sĩ tâm thần rung động, muốn quỳ xuống quỳ bái. Chờ một chút, cái hướng kia, tựa như là tại Lâm Lang huyễn cảnh chỗ xấu nhất. Có tiên môn trưởng lão ngưng trọng nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên Nam bọn người kinh nghi bất định. Cổ sáng kéo dài chừng 10 phút đồng hồ mới chậm rãi dập tắt, mà Hứa Thư dưới chân bệ đá cũng hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là do 19600 nói phù văn màu vàng tạo thành quỷ dị trận pháp, phức tạp thần bí, ẩn ẩn kết nối lấy hư không, siêu thoát thiên địa vạn vật, phản phất không thuộc về thế giới này. Trải qua Hứa Thư lực lượng gia trì, phi thăng ấn kỳ đã thuận lợi kích hoạt. Bố cục giai đoạn thứ nhất chính thức bắt đầu. Đương nhiên, sự tình còn xa không có kết thúc, bởi vì đồng dạng phi thăng ấn ký còn có 19,599 cái, trải rộng linh ương giới các nơi, vượt ngang vô số tinh vực, muốn toàn bộ thắp sáng kích hoạt chí ít cần trăm năm thời gian. Bất quá Hứa Thư hiện tại chính là không bao giờ thiếu thời gian. Chương 09, xung đột người đăng, huyền linh hôm ấy, chiều khí phồn thịnh Trường Sinh Bí cảnh bên trong, dãy núi nguy nga, linh khí lưu chuyển, các loại thiên tài địa bảo đầy khắp núi đồi, giống như thế ngoại đảo nguyên, ngẫu nhiên hiện lên mấy cái linh cầm hung thú, thoáng qua liền mất, có thể nói sinh cơ bừng bừng. Lệ, có diều hâu dương cánh, ngựa đầu bay lượn bầu trời, hạo như kinh lôi. Phía dưới, toàn thân bao trùm lấy lân giáp thản lằn nhanh chóng bò, thỉnh thoảng hết nhìn đông tới nhìn tây, giống như đang tìm kiếm con mồi. Ô ô ô. Bùi hoa ở giữa, bạch lộc nhảy nhảy nhót nhót, thoáng hiện. Giờ phút này, một đầu đá xanh lát thành đường núi bên trong, Hứa Thư chính phụ tay mà đi, nhàn nhã thưởng thức bốn phía phong cảnh, nhàn nhã đi dạo, tại trên bả vai hắn ngồi xổm con mèo nhỏ, sau lưng mọc lên hai cánh, tinh xảo đáng yêu, chính là dùng thần thông biến hóa cùng kỳ, đem so với trước uy manh thần võ bộ dáng, thời khắc này cùng kỳ càng giống là chỉ mèo trắng, làm người yêu thích. Không sai, kích hoạt phi thăng ấn ký sau Hứa Thư cũng không đội vã rời đi, mà là tại lấy trước kiến tạo cung điện bên trong tạm thời ở lại, chờ đợi Trường Sinh Bí cảnh đóng lại, rốt cuộc lần này rời đi lại muốn thật lâu mới có thể trở về, cho nên suy nghĩ nhiều đợi một thời gian ngắn. Ba ba ba. Làm Hứa Thư đi ngang qua một chỗ thác nước phụ cận lúc, ba đạo nhân ảnh bỗng nhiên từ bên cạnh nhảy ra, đem hắn ngăn lại, dừng lại. Ba đạo nhân ảnh đều người khoác ngân giáp, tay cầm trường thương, cảnh giác nhìn chằm chằm Hứa Thư, hai đầu lông mày đằng đằng sắc khí, tựa hồ chỉ cần Hứa Thư lại tiến lên một bước, sẽ không chút do dự độc thủ. Hứa Thư nhớ kỹ bọn hắn, chính là đi theo tại Hoài Minh Vương Thế Tử Sở Lăng cùng quận chúa Sở Nhược Khê thị vệ bên người, từng cái có được thông thiên cảnh viên mãn tu vi, khôi ngô cường tráng, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Ba tên thị vệ tự nhiên cũng nhớ kỹ Hứa Thư, rốt cuộc Hứa Thư là cái thứ nhất vượt qua tử linh cốc, tiến vào u ám cấm địa người, ở đây tu sĩ toàn bộ thấy được, muốn không chú ý cũng khó khăn. Trọng yếu nhất chính là, tại cái này u ám cấm địa bên trong, dù cho Thế Tử Điện Hạ đều bởi vì ngắt lấy linh quả cùng đẳng cấp cao hung thú giao thủ bị thương, mà Hứa Thư nhưng như cũng bình yên vô sự, ba tên thị vệ có thể nào không cảnh giác. Quận chúa ngay tại phía trước tắm rửa, còn xin các hạ đường vòng mà đi. Cầm đầu thị vệ thoáng hạ thấp tư thái, nhẹ nhàng nói, làm kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú vương phủ thị vệ, Sở Hâm phi thường minh bạch, cất bước tu tiên giới tuyệt đối không thể tùy tiện gây thù hằn, tìm phiền toái cho mình, nếu không rất dễ dàng lật thuyền trong mương, bởi vậy thái độ phi thường khách khí. Tắm rửa. Hứa Thư liếc mắt thắt nước, đại khái hiểu chuyện gì xảy ra, vừa muốn rời đi, một đạo hét vang đột nhiên truyền đến, chờ một chút. Hứa Thư nhíu mày, dừng bước lại, liền thấy một cái ngũ quan tú lệ, trước ngực sung mãn lộng lẫy thiếu nữ chậm rãi đi tới, chính là Hoài Minh Vương chi nữ, An Bình của chúa, Sở Nhược Khê. Con chúa. Ba tên thị vệ liền đội vàng không người hành lễ. Sở Nhược Khê tóc trên còn dính nhuộm nước đọng, hiển nhiên vừa mới tẩy qua, nàng đầu tiên là dùng mắt hạnh đảo qua Hứa Thư, có chút sáng lên, sau đó nhìn về phía Hứa Thư trên bờ vai cùng kỳ, thật đáng yêu tiểu gia hỏa. Sở Nhược Khê lộ ra dị thường vẻ mặt vui mừng, không thể nghi ngờ nói cái giá đi, cái này tiểu gia hỏa ta mua. Không bán. Hứa Thư lắc đầu cự tuyệt. Nói đùa, đừng nói chỉ là một cái Hoài Minh Châu con chúa, coi như hoàng đế nước Sở ở đây, cũng không thể lực mua xuống thượng cổ tứ đại hung thú một trong cùng kỳ. Nghe vậy, Sở Nhược Khê sắc mặt cứng đờ, cấp tốc trở nên âm trầm. Hừ, nàng muốn đồ vật còn không người dám cự tuyệt, lúc này trầm giọng nói ra, ta có thể dùng cấp 6 linh dược trao đổi. Hứa Thư lười nhắc lại phản ứng, xoay người rời đi. Làm cản. Sở Nhược Khê giận dữ, trực tiếp xuống tới, ý đồ cường thủ hào đoạn. Con chúa. Sở Hâm kinh hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới Sở Nhược Khê thế mà lại trực tiếp động thủ. Ngay tại Sở Nhược Khê bàn tay khoảng cách cùng kỳ còn lại chừng nửa thước lúc, cùng kỳ động, chỉ thấy hàn quang lóe lên, căn bản thấy không rõ xảy ra chuyện gì, Sở Nhược Khê toàn bộ tay phải liền bị cứ thế mà xé rách rơi, máu me đầm địa. 3. Cánh tay rơi trên mặt đất, cơ hồ cắt thành ba đoạn, nhìn thấy mà giật mình. A a a. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Sở Nhược Khê lập tức bộc phát ra tê tâm liệt phế kêu thê lương thảm thiết âm thanh, vang vọng núi rừng, làm người nghe mà biến sắc. Kỳ thật đối một cái đăng tiên cảnh tu sĩ tới nói, điểm ấy tổn thương không tính là cái gì, hoàn toàn có thể gãy chi tái sinh. Nhưng Sở Nhược Khê thở nhỏ luôn chịu từ bé, cầm y ngọc thực, bị vô số cường giả bảo hộ lấy, khi nào cảm thụ qua loại này đau đớn, nơi nào có thể chịu được. Con chúa. Sở Hâm quá sợ hãi, đội vàng thôi động linh lực giúp Sở Nhược Khê phong tỏa vết thương, sau đó lấy ra một viên đan dược để hắn ăn bảo. Con chúa, ngài không có sao chứ? Ngươi nhìn ta giống không có chuyện gì bộ dáng sao? Tay của ta. Á á á, giết hắn. Giết hắn. Sở Nhược Khê giống như điên cuồng, cuồng loạn hô to, đem toàn bộ vấn đề đều thuộc về kết tại Hứa Thư trên thân. Nàng chính là đường đường Hoài Minh Vương chi nữ, tôn quý An Bình của chúa. Bình thường giết người so uống nước còn đơn giản, sao lại cho là mình sai rồi? Đúng. Sở Hâm hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng Hứa Thư nói, chẳng cần biết ngươi là ai, dám can đảm tổn thương quận chúa người, giết không tha. Ba ba bá. Đúng lúc này, trận trận tiếng xe gió lên, từ xa mà đến gần, trong nháy mắt đi vào gần trước, hiện ra năm thân ảnh, chính là Hoài Minh Vương Thế Tử Sở Lăng cùng vị kia phá thiên cảnh viên mãn tu vi khô gầy lão giả, cùng mặt khác ba tên thị vệ. Bọn hắn bởi vì tìm kiếm thiên tài địa bảo tạm thời rời đi, nghe được Sở Nhược Khê kêu thảm sau lập tức phát giác được không đúng, lúc này liền bằng nhanh nhất chạy về. Quân chúa. Đợi thấy rõ trước mắt chẳng cảnh, khô gầy lão giả lập tức nghẹn ngào gào lên, doa đến kém chút hồn phi phách tán. Người khác có lẽ không rõ ràng, khô gầy lão giả lại biết, mấy đứa bé bên trong, Hoài Minh Vương sủng ái nhất chìm chính là cái này tiểu nữ nhi, hận không thể mỗi ngày nâng ở trong lòng bàn tay, phụng làm Minh Châu, bởi vậy mới sáng tạo ra đối phương ngang ngược vô lý tính cách, mà bây giờ, Sở Nhược Khê thế mà bị nhân sinh sinh kéo toàn bộ cánh tay phải, mặc dù có thể gãy chi tái sinh, nhưng nếu là để Hoài Minh Vương biết, không thông báo gây nên kinh khủng bực nào lựa giận, thậm chí ngay cả mình đều muốn tụ liên lụy. Rốt cuộc tiến vào Lâm Lang Huyền cảnh trước, khô gầy lão giả thế nhưng là từng bố bộ ngực hướng Hoài Minh Vương cam đoan, tuyệt sẽ không để Sở Nhược Khê thụ nửa điểm tổn thương. Gặp Sở Nhược Khê cánh tay phải sóng vai mà đứt, Sở Lăng đầu tiên là sững sờ, chợt trong mắt sát ý đại thịnh, lạnh lùng hỏi: "Khê Nhi, chuyện gì xảy ra?" "Ca ca." Sở Nhược Khê lập tức nước mắt rơi như mưa, chỉ vào Hứa Thư đau nhức tố nói: "Ca ca, mau giết người này báo thù cho ta." "Ô ô ô." Sở Lăng quay đầu nhìn lại, ngữ khí băng lãnh như lao: "Ta nhớ được ngươi, không nghĩ tới thế mà còn sống." Tiến vào u ám cấm địa mấy ngày thời gian bên trong, Sở Lăng đã khắc sâu ý thức được u ám cấm địa kinh khủng, dù là thiên tiêu bảng xếp hạng thứ 2, phá thiên cảnh viên mãn hắn, cũng nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, liễm khí làm cẩn thận, nếu không hơi không cẩn thận liền có khả năng mất mạng. Hứa Thư đã còn sống, liền chứng minh khẳng định không đơn giản. Nhưng vô luận như thế nào, dừng ở đây rồi, chuẩn bị lên cái chết đi. Sở Lăng ở trên cao nhìn xuống, khuôn mặt băng lãnh, giống như địa ngục Diêm La. Chương 10, quét ngang người đăng, Huyền Linh Sở Lăng không có hỏi thăm cả kiện chuyện đã xảy ra, cũng không có nghĩ qua đi hỏi thăm, bởi vì tổn thương muội muội nàng hạ chẳng chỉ có một cái. Chỉ thấy Sở Lăng một tay phất lên, trong nháy mắt bộc phát ra hạo đãng vô song cường hãn linh lực chụp về phía Hứa Thư, cũng tại không trung hóa thành che trời cự trường, đem Hứa Thư bao phủ, rất có chấn sát vạn vật, quét ngang nghiền ép chi ý. Sở Lăng không hổ là Hoài Minh Châu xếp hạng thứ 2 đỉnh tiêm tiên tiêu, chỉ này một kích, cho dù là cùng là phá thiên cảnh viên mãn tu sĩ chỉ sợ cũng hiếm người có thể đo lấy. Đối mặt Sở Lăng thế tới hung mãnh công kích, Hứa Thư không tránh không né, bình tĩnh tự nhiên, sau đó hời hợt bắn ra một sợi kim quang. Đã đối phương có chủ tâm muốn chết, vậy liền như ước nguyện của hắn đi. Kim quang không tính lóa mắt, nhưng lại nhanh đến mức cực hạn, thậm chí không cách nào dùng linh thức bắt giữ. Phúc. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, kim quang lập tức giống như cắt đầu hũ giống như, nhẹ nhõm bổ ra che trời cự trường, khiến cho trong nháy mắt sụp đổ. Còn không đợi Sở Lăng kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, kim quang đã bay đến trước mắt. Điện hạ cẩn thận. Khô gầy lão giả dẫn đầu cảnh giác, đáng tiếc quá muộn. Phúc. Lại là một tiếng vang nhỏ, Kim quang từ trước sau đó, trực tiếp xuyên qua Sở Lăng đầu. Không, không có khả năng. Sở Lăng há to miệng, khó mà tin tưởng, ánh mắt tràn ngập hoang mang cùng mê mang, lập tức một đầu mới ngã xuống. Thằng đến triệt để mất đi ý thức trước, Sở Lăng cũng không dám tin tưởng mình thế mà lại chết. Điện hạ. Khô gầy lão giả kinh hai muốn tuyệt, vội vàng lên trước ôm lấy Sở Lăng, ý đồ dùng linh lực vì đó ôn dưỡng tâm mạch, cưỡng ép kéo dài tính mạng. Nhưng mà khô gầy lão giả rất nhanh liền phát hiện, Sở Lăng sớm đã thần hồn tán loạn, chết không thể chết lại, dù cho đại La Kim Tiên hạ phàm cũng khó có thể cứu vãn, càng đừng để cập hắn. Khô gầy lão giả lập tức muốn rách cả mí mắt, phẫn nộ gầm thét lên, "Ngươi dám sát hại thế tử điện hạ? Vương thượng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Hoài Minh Vương thế tử Sở Lăng, Thiên Tiêu bảng xếp hạng thứ 2, tương lai chú định đứng tại Sở Quốc đỉnh phong vị trí đại nhân vật, thế mà cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chết tại Lâm Lang huyễn cảnh. Khô gầy lão giả khóc không ra nước mắt, không biết nên như thế nào hướng Hoài Minh Vương bàn giao. Về phần bên cạnh Sở Nhược Khê, đã sớm bị dọa sợ, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh trừng mắt hai con ngươi, thậm chí quên đi đau đớn. Nàng mặc dù bởi vì xuất thân duyên cớ thở nhỏ điêu ngoa tùy hứng đã quen, nhưng lại không có nghĩa là ngớ ngẩn, phi thường rõ ràng ca ca của mình thực lực. Đừng quên, nơi này là tại Lâm Lang huyễn cảnh, bỏ qua một bên những cái kêu ám cấm địa chỗ sâu đẳng cấp cao hung thú không nói, nhân loại tu sĩ bên trong phá thiên cảnh viên mãn liền đã là chiến lược mạnh nhất, đủ để tại Lâm Lang huyễn cảnh đi ngang, huống chi Sở Lăng đứng hàng thiên tiêu bảng thứ hai, phóng tầm mắt Hoài Minh Châu, ngoại trừ Diệp Thiên Nam, cùng cấp bên trong không người là hắn đối thủ. Mà vừa rồi, Hứa Thư lại như là nghiền chết một con kiến giống như nghiền chết Sở Lăng, quả thực không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ lại Hứa Thư là tạo hóa cảnh cường giả? Nhưng Lâm Lang huyễn cảnh không là không cho phép tạo hóa cảnh trở lên tu sĩ tiến vào sao? Sở Nhược Khê nghĩ mãi mà không rõ, khô gầy lão giả đồng dạng nghĩ mãi mà không rõ. Rốt cuộc tại Lâm Lang huyễn cảnh mở ra mấy ngàn năm lịch sử bên trong, chưa hề sẽ vượt qua phá thiên cảnh tu sĩ thành công tiến vào bên trong, dù là chuyển kỳ cảnh, chí tôn cảnh cũng không ngoại lệ, Hứa Thư đến tuột cùng là làm sao làm được? Hứa Thư cũng không có hứng thú giải thích nguyên nhân, lúc này lười nhác nói nhảm, trực tiếp đối khô gầy lão giả bọn người thổi ra một ngụm thanh khí. Ầm ầm. Trong chốc lát, giống như kinh lôi nổ vang, rung động hư không, sinh ra trận trận âm bạo, quét ngang thiên địa. Hô trướng. Khô gầy lão giả trầm giọng gầm thét, lập tức tế ra một đỉnh trong suốt chung lớn đem mình cùng Sở Nhược Khê chụp đi vào. Tôn này trong suốt chung lớn chính là Hoài Minh Vương ban thưởng bàn cho linh khí của hắn, từ ngàn năm huyền thiết rèn luyện rèn đúc mà thành, khắc dấu lấy 30 đạo cao cấp phù văn, gọi tên Càn Khôn, danh xưng thủy hỏa khó tan, vạn pháp bất xâm, có thể chính diện chọi cứng tạo hóa cảnh cường giả một kích toàn lực, không thể phá vỡ, là khô gầy lão giả trùng cực bảo mệnh át chủ bài. Chỉ cần Càn Khôn chung có thể thành công ngăn lại Hứa Thư vòng thứ nhất công kích, khô gầy lão giả liền có lòng tin điểm đốt tuấn di phủ, dẫn đầu Sở Nhược Khê chạy thoát. Về phần những cái kia hộ pháp thị vệ, khô gầy lão giả căn bản vô tâm bận tâm, chết thì chết đi. Tiếc nối là khô gầy lão giả đánh giá cao Càn Khôn chung, cũng đánh giá thấp Hứa Thư. Ầm ầm, chỉ thấy thanh khí giống như một cỗ hủy diệt dòng lũ, trong nháy mắt càn quét ngàn trượng, ven đường những nơi đi qua, vô luận hoa cỏ cây cối, vẫn là ngọn núi đất đá, đều hóa thành một mịn, mà khô gầy lão giả vẫn lấy làm kiêu ngạo Càn Khôn chung, thì ngay cả nửa giây đều không chống đỡ liền phá thành mảnh nhỏ. Không, khô gầy lão giả trợn mắt trừng trừng, tuyệt vọng hò hét, cuối cùng lại không có thể điểm đốt tuấn di phủ, cùng Sở Nhược Khê cùng sau lưng 6 tên thị vệ toàn bộ bị một ngụm thanh khí thổi tan, hôi phi yên diệt, cái gì đều không thừa bên dưới. Đợi thanh khí tan biến, lấy Hứa Thư làm đầu nguồn, đại địa bên trên tỉnh lĩnh xuất hiện một đầu bể sâu chừng 3 mét, dài đến ngàn trượng hình cung khe rãnh, rung động lòng người. Xuyệt là mây mưa, ha ha là lôi đỉnh, thông thiên triệt địa, ra u nhập minh. Đối với những này thích lạm sát kẻ vô tội vương công quý tộc, Hứa Thư cũng sẽ không có chút nhân từ nương tay. Phải biết, tại 9 vạn 5 năm tháng dài đằng đẵng bên trong, Hứa Thư chém giết rồng huyết phượng thủy vô số kể, bao quát một chút thánh tộc thiếu tôn, thậm chí đại đế huyết mạch, so sánh dưới, một cái chỉ là thế tử quận chúa thực sự không tính là gì. Ồ, đương nhiên, Hứa Thư như có cảm giác, ý vị thâm trường nhìn về phía phương xa. Cùng lúc đó, cùng kỳ cũng phát giác được cái gì, hướng phía đồng dạng phương hướng nhìn lại. Nửa ngày, Hứa Thư thu hồi ánh mắt, vuốt vuốt cùng kỳ đầu, quay người rời đi. Thẳng đến Hứa Thư đi xa, Hàn Ngọc Cơ hổ ngưng trệ trái tim mới lần nữa nhảy lên, người cứng ngắc cũng dần dần khôi phục, như chút được gánh nặng. Thật là đáng sợ. Hàn Ngọc kịch liệt thở dốc, đầu đầy mồ hôi, toàn bộ người khống chế không nổi run rẩy, sợ hãi vô cùng. Cảm giác nuột ngạt thật là khủng bố. Tại Hứa Thư nhìn qua một cái mắt, Hàn Ngọc cảm giác mình phảng phất đột nhiên đưa thân vào vô biên vô tận hắc ám bên trong, bị thái cổ ma thần để mắt tới, đánh mất tất cả năng lực hành động cùng năng lực suy tính, chỉ cần đối phương một cái ý niệm trong đầu, mình liền sẽ thịt nát xương tan, hình thần câu diệt. Hàn Ngọc có thể nào không sợ? Không chỉ là Hàn Ngọc, đi theo tại bên người nàng Thiên Lôi các thành viên cũng từng cái sắc mặt trắng bệnh, trong lòng run sợ, thật lâu không cách nào lắng lại, cơ hồ sủi lơ trên mặt đất. Hiển nhiên, bọn hắn đều bị phát hiện. May mà chính là, đối phương cũng không có muốn giết người diệt khẩu ý tứ, bằng không bọn hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Dây lát dây Sở Lăng, một hơi thổi tan khô gầy lão giả trở vô số cường giả, như thế kinh thế hai tục thủ đoạn, đừng nói tạo hóa cảnh, coi như chuyển kỳ cảnh cường giả cũng làm không được. Nói một cách khác, chỉ cần Hứa Thương nguyện ý, hoàn toàn có thể tiện tay xóa bỏ bọn hắn. Hô hô hô, thật là đáng sợ. Lâm Lang huyễn cảnh vì sao lại có mạnh như thế người? Thiên Lôi các trưởng lão khí huyết cuộn cuộn, rốt cuộc minh bạch Hứa Thư vì sao dám cái thứ nhất vượt qua tử linh gốc, tiến vào u ám cấm địa, nguyên lai căn bản là không có sợ hãi. Không nghĩ tới Sở Lăng cùng Sở Nhược Khê thế mà liền chết như vậy. Tỉnh táo lại về sau, Hàn Ngọc có chút cảm khái. Bởi vì bọn họ là nghe được Sở Nhược Khê kêu thảm sau mới chạy tới, cho nên cũng không rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì, mà xem như Hoài Minh Vương dòng chính con cái, hai người vẫn lạc thế tất sẽ ở Hoài Minh Châu nhấc lên sóng to gió lớn, dẫn tới Hoài Minh Vương tức giận. Cũng không biết Hoài Minh Vương có thể hay không đánh thắng được Hứa Thư. Ha ha ha, chết tốt lắm, chết thì tốt hơn. Thiên Lôi các trưởng lão nhếch miệng cùng thiếu, cười trên nỗi đau của người khác. Không sai, chết tốt lắm. Còn lại Thiên Lôi các tu sĩ rất tán thành, liên tục gật đầu. Sở dĩ có thể như vậy là bởi vì trước đó không lâu bọn hắn mới vừa ở ngắt lấy một gốc cấp 7 linh dược lúc cùng Sở Lăng Sở Nhược Khê phát sinh xung đột, gốc kia cấp 7 linh dược sinh trưởng tại một chỗ khe núi bên trong, đã thành thục, có thể dùng đến luyện chế tạo hóa đan, trợ giúp phá thiên cảnh tu sĩ tiến thêm một bước, cực độ chân quý. Nhưng mà trở ngại Sở Lăng thân phận địa vị, mặc dù là bọn hắn phát hiện trước, cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, chắp tay nhường cho, nhưng nội tâm khó tránh khỏi khó chịu. Bây giờ tận mắt nhìn thấy hai người bỏ mình, đương nhiên sẽ cảm thấy vui vẻ. Thiếu các chủ, đi nhanh lên đi, coi như không nhìn thấy bất cứ thứ gì, dù sao mặc kệ chuyện của chúng ta. Thiên Lôi các trưởng chuyện xưa phong chuyển một cái, thúc giục nói: "Vô luận như thế nào, can hệ trọng đại, hắn cũng không muốn Thiên Lôi các bị liên lụy đi bảo." "Ừm." Hà Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, lúc này không còn lưu lại, cùng một đám Thiên Lôi các tu sĩ thân hình lấp loé, cấp tốc biến mất tại núi rừng bên trong. Chương 11, Hồng tụ Thiêm Hương người đăng, Huyền Linh Hứa Thư sắc thực phát hiện Hà Ngọc bọn người, bất quá hắn cũng không thèm để ý, bởi vì vô luận là Hoài Minh Vương, vẫn là Sở Quốc Hoàng thất, trong mắt hắn đều cùng sâu kiến không có gì khác biệt, rốt cuộc 9 vạn năm thời gian, đủ để cho bất luận kẻ nào trưởng thành là cường giả vô địch. Mà bây giờ ngay cả độc đoán vạn cổ bất hủ đại đế đều bị hắn chịu chết rồi, phóng tầm mắt linh ưng giới, đã không còn có sinh linh có thể chống lại, cho dù vị kia tại sâu trong tinh không, truyền thừa cổ lão thiên cung đế tộc cũng không ngoại lệ. Cho nên Hứa Thư hiện tại đều có thể bệ nghệ thiên hạ, hoành hành không sợ. Rất nhanh, một người một thú liền về tới trường sinh bí cảnh chỗ sâu dãy cung điện bên trong, hỗn độn, đào nột cùng thao thiết lập tức tiến lên đón, giống như sủng vật giống như hấp tấp đi theo Hứa Thư bên người, lắc đầu vẫy đuôi, rất là nhu thuận. Ách, nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng, bọn chúng đúng là mấy ngàn năm trước Hứa Thư nhàm chán lúc nuôi dưỡng sủng vật, chỉ bất quá huyết mạch tôn quý một ít. Công tử, cơm trưa đã làm tốt. Cái này, Nhan Dĩ Tiếu như bóng với hình, hạ thấp người hành lễ nói. Ừm. Hứa Thư khẽ gật đầu, đi vào đồ ăn khu, liền thấy một bàn lớn mỹ vị món ngon chồng chất như núi, sắc hương vị đều đủ, làm người thèm ăn nhỏ dãi. Hoa, thơm quá. Thấy thế, cùng kỳ hai mắt sáng lên, lập tức không kịp chờ đợi bay lên mặt bàn, dùng sức ngửi ngửi, thèm nhỏ dãi, nhưng lại không dám luận động, rốt cuộc Hứa Thư còn chưa mở miệng đâu. Một bên khác, hỗn độn đào nột cùng thao thiết cũng không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, trông mòn con mắt. Làm thượng cổ tứ đại hung thú, trường sinh bí cảnh chúa tể giả, bọn hắn mấy ngàn năm qua này không ăn ít đồ tốt, nhất là Hứa Thư nuôi dưỡng bọn hắn đoạn thời gian kia, linh quả bảo dược tùy tiện huyễn, nếu không bọn hắn thực lực cũng không có khả năng tăng trưởng nhanh như vậy. Tại Hứa Thư mấy trăm con hung thú sủng vật liên tiếp tử vong về sau, vẫn như cũ cứng chắc sống đến bây giờ. Nhưng Hứa Thư cơ hồ sẽ rất ít tự mình động thủ nấu cơm, mà lại dù cho làm cũng không phần của bọn hắn, lại thêm một mực đợi tại trường sinh bí cảnh, chưa hề từng đi ra ngoài. Bởi vậy cho đến trước mắt bọn hắn còn chưa ăn qua thực phẩm chín, mà Nhan Dĩ Tiếu thì không giống, không chỉ có mỗi ngày cho Hứa Thư chuẩn bị đồ ăn, sẽ còn đặc biệt chiếu cố bọn hắn, cho nên tứ đại hung thú hiện tại thích vô cùng Nhan Dĩ Tiếu, cơ hồ đã đem hắn xem như nữ chủ nhân đối đãi. Đây cũng là Nhan Dĩ Tiếu có thể từ đầu đến cuối đi theo tại Hứa Thư bên người nguyên nhân chủ yếu, trù nghệ vô song, thông tình đạt lý, phi thường thích hợp làm thiếp thân thị nữ. Trọng yếu nhất chính là, những thức ăn này đồng dạng là dùng các loại đỉnh tiêm thiên tài địa bảo chế tác, lại phẩm cấp viễn siêu trường sinh bí cảnh, mạnh như bọn hắn sau khi phục dụng cũng được ích lợi không nhỏ. Thậm chí ngay cả dừng lại ngàn năm tu vi cũng bắt đầu sinh ra bướng lòng, ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. "Tốt, ăn đi." Hứa Thư dẫn đầu ngồi xuống, kẹp lên khắp nơi bóng ánh sáng long lanh linh thực phiến lá bỏ vào trong miệng. "Đa tạ chủ nhân." Tứ đại thượng cổ hung thú mừng rỡ như điên, lập tức vùi đầu ăn mấu nghiến. Đợi cơm nước no nê về sau, Hứa Thư bưng nước trà đi ra cung điện, tìm thạch đỉnh ngồi xuống, lấy ra một quyển thư quyển, bắt đầu nhàn nhã đọc qua phần đọc. Nhan Dĩ Tiếu thì bên cạnh lập bên cạnh, là Hứa Thư đấm lưng vào vai, phụ cận là mảnh rừng trúc, xanh ngắt tươi tắt, linh vụ phiêu đãng, phía dưới có đầu dòng suối nhỏ, róc rách mà chảy. Phản chiếu ra tinh khiết xanh thẳm bầu trời, cấu thành một bức ấm áp duy mỹ hình tượng. Meo cùng kỳ duỗi lưng một cái, liếm liếm móng vuốt, thư thư phục phục ghé vào Hứa Thư bên chân, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã đến Lâm Lang huyễn cảnh đóng lại thời gian, thế lực khắp nơi bắt đầu dần dần thu nạp, không còn tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò. Diệp Thiên Nam, Tiêu Diễm, Tịnh Tâm, Hà Ngọc các loại một đám tiên môn tiên điều cũng lần lượt thối lui ra khỏi u ám cấm địa, trở lại Lâm Lang dãy núi, cẩn thận kiểm kê nửa tháng này đến thu thập thiên tài địa bảo, thuận tiện chữa thương tính dưỡng. Rốt cuộc bọn hắn mặc dù không có xâm nhập u ám cấm địa, nhưng ngoại vi những hung thú kia đã phi thường cường hãn, dẫn đến bọn hắn nhiều nhiều ít ít đều có thương tích trong người. A, Sở huynh đâu? Làm sao không thấy được? Từ Linh Cốc, sườn đồi một bên, Tiêu Diễm đảo mắt một tuần, nhưng lại chưa phát hiện vị kia ngang tàng hống hách Hoài Minh Vương thế tử. Hà Ngọc do dự một chút, vừa muốn mở miệng, một bên Thiên Lôi các trưởng lao vội vàng lắc đầu, linh lực truyền âm nói, thiếu các chủ, nói cẩn thận à, việc này không phải chúng ta có thể tham dự, tuyệt đối đừng người ở bên ngoài trước mặt nhắc tới. Ê, Hà Ngọc há to miệng, cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn trầm mặc. Kỳ thật Thiên Lôi các trưởng lão không phải không có lý, Thiên Lôi các tuy là Hoài Minh Châu tứ đại tiên môn một trong, nhưng so sánh tay cầm trăm vạn trọng binh, dưới trướng cường giả như mây Hoài Minh vương phủ, Thiên Lôi các cũng có chút không đáng chú ý, về phần nháy mắt giết Sở Lăng đám người Hứa Thư, rất rõ ràng đồng dạng không phải bọn hắn có thể đắc tội, một khi liên lụy đi bảo, nói không chừng sẽ cho Thiên Lôi các thu nhận tai họa, cho nên bọn hắn tốt nhất cách làm liền là giả bộ như cái gì cũng không biết, dù sao ngoại trừ bọn hắn cũng không người khác trông thấy, mà ưu ám cấm địa lại cực kỳ hung hiểm, coi như Sở Lăng bọn người chết ở bên trong cũng hợp tình hợp lý. A Di Đà Phật, có lẽ là gặp được nguy hiểm gì, xách trước chạy ra ngoài đi. Tịnh Tâm chắp tay trước ngực, thản nhiên nói. Ha ha ha, nói có lý. Tiêu Diễm nét miệng cười to, lập tức đối Diệp Thiên Nam nói, Diệp Minh, thu hoạch như thế nào? Có muốn hay không chúng ta Dược Vương Cốc hỗ trợ luyện đan a? Hoài Minh Châu tứ đại tiên môn bên trong, Dược Vương Cốc thực lực có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng ẩn tàng địa vị lại tối cao, bởi vì tại Hoài Minh Châu, Dược Vương Cốc còn có một cái khác xưng, luyện đan thánh địa. Từ lúc sáng lập đến nay, Dược Vương Cốc không chỉ có rộng là thiên hạ luyện đan bí thuật, nuôi dưỡng lượng lớn cao phẩm luyện đan sư, mà lại thường xuyên lại trợ giúp một chút tiên môn thế lực cùng tán tu luyện đan, làm bọn hắn tu vi tinh tiến. Bởi vậy dần dần, Dược Vương Cốc xây dựng cực kỳ khổng lồ mạng lưới quan hệ, lực ảnh hưởng cơ hồ gần với Hoài Minh Vương phủ, không thể khinh thường. Không cần. Diệp Thiên Nam mặt không biểu tình, lắc đầu cự tuyệt. Tốt a. Tiêu Diễm núi bay, xem thường, tiếp tục đi hỏi thăm những tiên môn khác. Mọi người ở đây trò chuyện thời khắc, không gian chung quanh bỗng nhiên nổi lên từng cơn sóng gợn, giống như mặt nước giống như hướng bốn phương tám hướng lan tràn, quỷ dị vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Có tiên môn đệ tử thất kinh nói. Lâm Lang Viễn cảnh muốn đóng lại. Kiếm Linh viện trưởng lao ánh mắt ngưng lại, nói ra nguyên nhân. Giống bọn hắn những lão gia hỏa này, đã không phải lần đầu tiên tiến vào Lâm Lang Viễn cảnh, cực kỳ thanh sở Lâm Lang Viễn cảnh đóng lại lúc chẳng cảnh, quả nhiên, làm không gian ba động bao phủ lại toàn bộ Lâm Lang Viễn cảnh về sau, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, trời đất quay cuồng, trong nháy mắt mất đi cảm giác cân bằng. Đám người tỉnh táo lại lúc, đã bị truyền tống ra ngoài, đứng ở Lâm Lang bên hồ. A, chuyện gì xảy ra? Ta sao lại ra làm gì? Đồ đần. Đã đến giờ, Lâm Lang Viễn cảnh đóng lại. Đáng chết, chỉ thiếu chút nữa ta liền có thể cầm tới gốc kia cấp 5 huyền hoàng sâm. Chỉ một thoáng, từng cái tu sĩ bị khóc sói gào, tràn ngập không cam lòng, thậm chí một đầu đâm vào Lâm Lang hồ, muốn lại lần nữa tiến vào Lâm Lang Viễn cảnh, nhưng mà nên đón bọn hắn lại là băng lãnh nước hồ. Chờ một chút. Đột nhiên, Diệp Thiên Nam phát giác không đúng, trong mày biểu lộ trở nên phá lệ nghiêm trọng. Làm sao vậy, Diệp Minh? Tiêu Diễm nghi hoặc. Các ngươi nhìn chung quanh một chút đi. Tiêu Diễm quay đầu nhìn lại, lập tức hít sâu một hơi. Cho tới giờ khắc này mọi người mới chú ý tới, Lâm Lang hồ bên ngoài chẳng biết lúc nào lại đứng đầy lít nha lít nhít binh sĩ, người khoác ngân giáp, tay cầm ngân thương, phong mang tất lộ, tản ra kinh khủng túc sát chi khí, đem phương viên 10 dặm bao bọc vây quanh, không cho phép một người rời đi. Ngân Long quân. Có tu sĩ kinh hô. Ngân Long quân, Hoài Minh Vương dưới trướng tinh nhuệ nhất một chi bộ đội, nội bộ thành viên toàn bộ từ tu tiên giả tạo thành, lâu dài chinh chiến man hoang, trấn thủ biên quan, như thế nào xuất hiện ở đây? Chương 12, Hoài Minh Vương người đăng, huyền linh trăm năm qua, Ngân Long quân tiêu diệt vô số man hoang tà ma, lập xuống chiến công hiển hách, uy trấn tứ hải, cũng từng nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, buôn tập vạn dặm, ngăn địch tại quốc thổ bên ngoài, là danh xứng với thực bộ đội tinh nhuệ, mấu chốt nhất là, Ngân Long quân thành viên toàn bộ từ tu tiên giả tạo thành, trong đó tướng lĩnh không thiếu có thông thiên cảnh, phá thiên cảnh cường giả, có thể mở ra chiến trận, không đâu địch nổi. Bây giờ không trấn thủ biên quan, chạy tới nơi này làm gì? Thật là Ngân Long quân, bọn hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ phụ cận có man hoang yêu ma xuất hiện? Đám người hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy đối phương trong mắt mê mang cùng bối rối. Bởi vì vừa mới rời đi Lâm Lang Huyễn cảnh, ở đây tu sĩ cơ bản đều phụ một ít tổn thương, thậm chí thiếu cánh tay thiếu chân, loại tình huống này nếu là gặp được Ngân Long quân cùng man hoang yêu ma khai chiến, sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít. Nhưng mà Ngân Long quân lại chậm chạp không có động tác khác, chỉ là đem tất cả tu sĩ vây quanh ở bên trong, không cho phép bất luận kẻ nào rời đi. Trong lúc đó từng có tu sĩ muốn đi, kết quả không có chút nào ngoài ý muốn bị Ngân Long quân ngăn lại, bao quát tứ đại tiên môn, nhìn tư thế kia, nếu như bọn hắn ngạnh sấm mà nói, tất nhiên sẽ gặp phải Ngân Long quân chu sát, mặc dù bằng những này phổ thông Ngân Long quân thực lực căn bản không phải đối thủ của bọn họ, nhưng đừng quên, Ngân Long quân phía sau chính là Hoài Minh Vương, Hoài Minh Châu chí cao vô thượng tồn tại, ai dám trêu chọc. Chỉ có Hàn Ngọc chờ Thiên Lôi các thành viên mơ hồ đoán được cái gì, thành thật thật đợi, không đếm xỉa đến. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Mọi người ở đây cảm thấy nghi hoặc lúc, đến hàng bạn mà tính Ngân Long quân bỗng nhiên đồng loạt quỳ xuống, tiếng như hùng trùng, vang tận mây xanh, bái kiến vương thượng. Vương thượng. Đám người con ngươi đột nhiên co lại, quá sợ hãi. Tại Hoài Minh Châu, chỉ có một người có thể được xưng là vương thượng. Soạt, soạt, soạt. Chỉ thấy theo Ngân Long quân hướng hai bên tách ra, một cái khôi ngô cao lớn nam tử chậm rãi đi tới, huyền ý áo mang bảo, không giận tự uy, hai đầu lông mày cùng Sở Lăng có bảy phần tương tự, nhưng lại càng thêm thành thục cổ trọng, quanh thân linh lực du đãng, phong phú, sâu không lường được, phảng phất áp đảo trên trời đất, chính là đương kim Sở Hoàng thân đệ đệ, Hoài Minh Vương, Sở Hùng. Bái kiến vương thượng. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, từng cái tu sĩ cung kính dập đầu, dù là cuồng ngạo như Diệp Thiên Nam cũng không ngoại lệ, trong chớp mắt, toàn bộ Lâm Lang bên hồ ngoại trừ Hoài Minh Vương Sở Hùng, không gây một người lại đứng đấy. Hoàng thất uy nghiêm không dung khiêu chiến, cho dù bọn họ là tu tiên giả, nhìn thấy Hoài Minh Vương cũng nhất định phải quỳ xuống đất hành lễ, tỏ vẻ tôn kính, nếu không liền giống như hướng hoàng thất tuyên chiến, huống chi Sở Hùng vốn là Hoài Minh Châu đệ nhất cường giả. Đối mặt ô ép một chút quỳ xuống đám tu tiên giả, Hoài Minh Vương hai tay chắp sau lưng, không nói gì, mắt hổ từng cái đảo qua ở đây tu sĩ cấp cao, sát ý nghiêm nghị. Cảm nhận được Hoài Minh Vương sát ý, mọi người nhất thời nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng, không rõ vì cái gì. Bọn hắn hẳn không có đắc tội qua Hoài Minh Vương phủ a. Chẳng lẽ Hoài Minh Vương nghĩ giết người cướp của, cướp đoạt bọn hắn tại Lâm Lang Huyễn cảnh thu thập thiên tài địa bảo. Nhưng Lâm Lang Huyễn cảnh sớm đã không phải lần đầu tiên mở ra, còn chưa hề xuất hiện qua loại tình huống này, coi như Hoài Minh Vương thật nghĩ giết người cướp của, cũng sẽ không như thế trắng trợn bại hoại hoàng thất thanh danh a. Không đợi đám người nghĩ rõ ràng, Hoài Minh Vương mở miệng, thanh âm trầm thấp khàn giọng, hàm ẩn lửa giận, tràn ngập thượng vị giả uy áp, Diệp Thiên Nam. Vương thượng. Diệp Thiên Nam sững sờ, vội vàng đáp lại. Không hổ là thiên kiêu bảng thứ nhất, quả nhiên danh bất hư truyền. Hoài Minh Vương lộ ra thưởng thức biểu tình, Diệp Thiên Nam trầm mặc, không biết nên như thế nào nói tiếp. Nói một chút đi, Lâm Lang huyễn cảnh bên trong xảy ra chuyện gì? Hoài Minh Vương không thể nghi ngờ nói. Vương thượng có ý tứ là? Diệp Thiên Nam kinh ngạc, có chút không rõ ràng cho lắm. Lăng Nhi, Khê Nhi đều chết tại Lâm Lang huyễn cảnh, có phải là ngươi làm hay không? Hoài Minh Vương nhìn chằm chằm Diệp Thiên Nam, ý đồ tìm kiếm sơ hở. Cái gì? Sở Lăng chết rồi? Diệp Thiên Nam chấn kinh. Vâng. Lời vừa nói ra, lập tức giống như thuốc nổ giống như dẫn bạo tại chỗ, khiến cho mọi người trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Hoài Minh Vương thế tử, tương lai vương vị người thừa kế, thiên tiêu bảng xếp hạng thứ 2 Sở Lăng thế mà chết rồi, mà lại chết tại Lâm Lang huyễn cảnh. Tiêu Diễm kinh ngạc sau khi, vội vàng tản ra linh thức, quả nhiên không có phát hiện Sở Lăng bóng dáng, chính xác rằng, không chỉ Sở Lăng, mà là cùng Sở Lăng cùng một chỗ tiến vào Lâm Lang ảo cảnh tất cả Hoài Minh Vương phụ thành viên. Tình huống như thế nào? Đoàn Diệt, Sở Lăng cùng vị kia khô gầy lão giả đều là phá thiên cảnh viên mãn, ai có thể giết chết bọn hắn? Trừ phi, bọn hắn gặp bậc bảy hung thú, khó trách Ngân Long Quân sẽ xuất hiện ở đây. Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Thiên Nam hít một hơi thật sâu, không tiêu ngạo không tự tin nói, mời Vương thượng mình dám, Diệp Mộ nguyện lấy thần hồn phát thệ, tuyệt không sát hại thế tử điện hạ cùng con chúa. Hoài Minh Vương đôi mắt nhắm lại, lại nhìn chằm chằm Diệp Thiên Nam nhìn một lát, rốt cục thu hồi ánh mắt, trầm lặng nói, tin rằng ngươi cũng không lá gan kia. Nếu như đơn đả độc đấu, Diệp Thiên Nam hoàn toàn chính xác có được chém giết Sở Lăng thực lực, nhưng Hoài Minh Vương rất rõ ràng, hắn cho Sở Lăng rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, cho dù là tạo hóa cảnh cường giả cũng vô pháp trực tiếp đem nó giết chết, mà Diệp Thiên Nam hiển nhiên làm không được. A Di Đà Phật, Vương thượng nén bi thương. Tĩnh Tâm chắp tay trước ngực, nhẹ nói, chúng ta từ U Ám Cấm Địa ra lúc đã tìm không thấy thế tử điện hạ, chỉ sợ thế tử điện hạ là tại U Ám Cấm Địa gặp nạn. U Ám Cấm Địa. Hoài Minh Vương khẽ giật mình, các ngươi tiến vào U Ám Cấm Địa. Hoài Minh Vương tự nhiên biết U Ám Cấm Địa, rốt cuộc mấy trăm năm trước hắn đã từng tiến vào Lâm Lang huyễn cảnh. Đúng thế. Tĩnh Tâm gật đầu, lúc này đem chọn một chuyện tỉ mỉ trải qua cáo chi Hoài Minh Vương. Nói như vậy, các ngươi cùng một chỗ tiến vào U Ám Cấm Địa, cuối cùng chỉ có bổn vương con trai cùng nữ nhi chết tại bên trong. Hoài Minh Vương ý vị thâm trường nói. Tĩnh Tâm nghe được Hoài Minh Vương ý ở ngoài lời, tranh thủ thời gian giải thích nói, bẩm vương thượng, chúng ta vừa tiến vào U Ám Cấm Địa liền cùng thế tử điện hạ tách ra. Lời còn chưa dứt, liền bị Hoài Minh Vương phất tay đánh gãy. Bổn vương con trai nữ nhi đều là bởi vì đi theo các ngươi tiến vào U Ám Cấm Địa mới bỏ mình, cho nên vô luận như thế nào, các ngươi đều phải chôn cùng. Tĩnh Tâm yên lặng, làm sao cũng không nghĩ tới Hoài Minh Vương sẽ bá đạo như vậy. Vương thượng tha mạng a. Tứ đại tiên môn trưởng lao sắc mặt kỳ biến, nhao nhao dập đầu cầu xin tha thứ. Thế nào, các ngươi muốn chống lại bổn vương ý chí sao? Hoài Minh Vương ngữ khí dần dần lạnh, chậm rãi giơ bàn tay lên, chuẩn bị xóa bỏ ở đây tứ đại tiên môn thành viên. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã mặc kệ con trai nữ nhi chết như thế nào, phàm là liên lụy vào chuyện này người, chỉ cần có một tia hiểm nghi đều phải chết. Rầm rầm rầm. Linh khí trong thiên địa điên cuồng hội tụ, ép tứ đại tiên môn thành viên cơ hồ thở không nổi, nhưng lại không thể động đậy, đối mặt chuyển kỳ cảnh cấp bậc Hoài Minh Vương, bọn hắn căn bản không hề có lực hoàn thủ. Mắt thấy Hoài Minh Vương sẽ phải đem bọn hắn chém tận giết tuyệt cho hạ giận, Hàn Ngọc rốt cuộc kìm nén không được, la lớn, ta biết là ai giết thế tử điện hạ. Hoài Minh Vương tay bỗng nhiên dừng lại. Chương 13, con của ngươi, ta giết người đằng, Huyền Linh ngươi xác định. Hoài Minh Vương đôi mắt nhẹ liếc, nhìn về phía Hàn Ngọc, con ngươi bên trong lóe ra lăng lệ hàn quang. Nếu như Hàn Ngọc dám can đảm lừa gạt hắn, như vậy Hoài Minh Vương sẽ để Hàn Ngọc biết cái gì gọi là gãy xương rút hồn thống khổ. Xác định. Hàn Ngọc chém đinh chặt sắt nói. Lần này Thiên Lôi các trưởng lão không có ngăn cản Hàn Ngọc, rốt cuộc nếu không nói ra tình hình thực tế lời nói, bọn hắn tất cả mọi người muốn chết. Hiện tại Hoài Minh Vương rất rõ ràng đã bởi vì con trai nữ nhi tử vong giận không tìm được, chỉ muốn tìm người cho hạ giận, mà bọn hắn thì rất không may trở thành thằng xui xẻo, muốn sống chỉ có thể đem kẻ cầm đầu đẩy ra. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Hoài Minh Vương có lẽ cũng có suy yếu tứ đại tiên môn ý nghĩ, bởi vì theo Sở Lăng vẫn lạc, Hoài Minh Vương phủ liền giống như triệt để đã mất đi tại thế hệ tuổi trẻ sức cạnh tranh, tương lai Hoài Minh Châu chính là tứ đại tiên môn thiên hạ, đến lúc đó, dù cho Hoài Minh Vương phủ nương tựa theo tôn quý hoàng thất thân phận vẫn như cũ không ai dám trêu chọc, nhưng địa vị tất nhiên trưởng, đây là Hoài Minh Vương tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Nói cách khác, Hoài Minh Vương chỉ cần tùy tiện tìm lý do xóa bỏ tứ đại tiên môn thủ tịch đệ tử, như vậy sau này mấy trăm năm, Hoài Minh Vương phủ vẫn như cũ không thể dung chuyện. Là ai? Hoài Minh Vương cười lạnh, tuyệt đối đừng nói cho ta là U Ám Cấm Địa hung thú. Đúng. Hàn Ngọc vừa muốn đem nàng tại U Ám Cấm Địa nhìn thấy tình huống nói cho Hoài Minh Vương, sau lưng cách đó không xa Lâm Lang Hồ đột nhiên quần quận sôi trào, điên cuồng xoay tròn, hình thành một cái khổng lồ vòng xoáy, tĩnh mịch đen kịt. Chuyện gì xảy ra? Thật cương liệt không gian ba động, chẳng lẽ Lâm Lang huyễn cảnh lại muốn mở ra? Không thể nào, không phải vừa đóng lại sao? Có thể tại Lâm Lang huyễn cảnh bên trong sống sót tu sĩ đều cực kỳ nhạy cảm, lập tức đã nhận ra Lâm Lang Hồ dị dạng, kinh ngạc không thôi. Vâng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, tĩnh mịch vòng xoáy đen kịt bên trong đột nhiên bay ra một đạo hắc ảnh, phóng lên tận trời, trong nháy mắt chui vào bên mông tầng mây biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba, tốc độ nhanh vô cùng, ngay cả Hoài Minh Vương đều không thấy rõ, nhưng mỗi đạo bóng đen bay qua sau đều sẽ lưu lại một cỗ cường đại uy áp, mà lại xen lẫn kinh khủng hung sát chi khí, chấn động tâm hồn. Kia, đó là cái gì? Không biết. Lâm Lang huyễn cảnh rõ ràng đã đóng lại, ba đạo bóng đen là từ đâu bay ra ngoài. Chúng tu sĩ trăm mối vẫn không có cách giải, bọn hắn bên trong sớm đã có người vào Lâm Lang trong hồ nhìn qua, Lâm Lang huyễn cảnh đóng lại về sau, Lâm Lang hồ liền biến thành một cái phổ phổ thông thông hồ nước, phía dưới ngoại trừ tôm cá cây rong cùng nước bùn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì huyền cơ, cho nên ba đạo bóng đen là từ đâu bay ra ngoài. Mọi người ở đây kinh nghi bất định lúc, vòng xoáy bên trong lần nữa bay ra hai đạo bóng đen, chỉ bất quá tốc độ muốn chậm rất nhiều, đồng thời lơ lửng tại không trung, ở trên cao nhìn xuống tương sinh. Đám người vô ý thức nhìn lại, lập tức hai mắt tỏa sáng. Tốt anh Tuấn công tử, thật xinh đẹp tiên tử. Vô số tu sĩ sợ hãi than. Không có cách, hai người thực sự quá hoàn mỹ, không có chút nào tì vết, quả thực tựa như thiên thần hạ phàm, làm thế tục ở giữa vạn vật tạm đạm phai mờ. Người đến chính là Hứa Thư cùng Nhan Di Thiếu, à, đúng, còn có ghé vào Hứa Thư trên bờ vai cùng kỳ. Về phần hỗn độn, đạo luật cùng thao thiết, bởi vì có khác nhiệm vụ, tạm thời bị hắn phái đi những tinh vực khác, cũng chính là vừa rồi bay đi ba đạo bóng đen. Soạn. Lâm Lang hồ bên trong vòng xoáy dần dần đình chỉ, khôi phục lại bình tĩnh, Hứa Thư thì hai tay chắp sau lưng, bình thản ung dung hướng phía Hoài Minh Vương nói, con của ngươi, ta giết. Con của ngươi, ta giết. Khiêu khích, trắng trợn khiêu khích. Chuyện của mình làm, Hứa Thư tự nhiên sẽ không để cho người khác gánh chịu, bởi vậy vừa ra trận liền trực tiếp làm rõ, phương diện nào đó rằng, Hàn Ngọc cùng Tiên Lôi các trưởng lão hoàn toàn quá lo lắng, cho dù bọn họ nói thẳng ra tình hình thực tế, Hứa Thư cũng sẽ không giận chó đánh mèo, thử hỏi một chút, Kim Ô sẽ biết sợ đom đóm trả thù sao? Hoài Minh Vương sắc mặt khó coi, sớm đã không có trước đó duy ngã độc tôn, không ai bị nổi bộ dáng, thay vào đó là nồng đậm kiên kỵ cùng ngưng trọng, chờ mặt thật lâu, mới gần từng chữ, là hắn sao? Hàn Ngọc không nghĩ tới Hứa Thư sẽ xuất hiện vào lúc này, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn gật đầu, so sánh tên không kinh truyền Hứa Thư, làm đường kim sở hoàng thân đệ đệ Hoài Minh Vương không thể nghi ngờ càng có cảm giác áp bách. Tốt, cực kỳ tốt. Hoài Minh Vương giận quá thành cười, Ngân Long Quân nghe lệnh. Cứ việc không rõ ràng Hứa Thư lai lịch cùng thân phận, nhưng đã đối phương thừa nhận là mình giết chết con của hắn nữ nhi, nhất định phải báo thù rửa hận. Sở quốc đã thống ngự Côn Luân Đại Lục mấy ngàn năm, là Côn Luân Đại Lục đế quốc hùng mạnh nhất, cho dù Hứa Thư là cái gì ẩn thế gia tộc hoặc cái nào đó tiên môn đại giáo cao tầng, Hoài Minh Vương cũng hoàn toàn không giả. Bạch. Hơn bạn Ngân Long Quân giơ lên trường thương trong tay, chỉ phía xa Hứa Thư. Bảy trận. Ba ba bá. Ngân Long Quân lập tức vung vẩy trường thương, thôi động linh lực, kích hoạt từng nét đùa chú, hóa thành tia sáng chói mắt ngưng tụ, liên tiếp 10, 10 liên tục trăm, trăm ngay cả ngàn, ngàn ngay cả vạn. Khi tất cả Ngân Long Quân phủ văn nối liền cùng một chỗ lúc, một con sinh động như thật, dương anh múa bước ngân sắc cự long tùy theo hiện lên ở trước mắt, che khuất bầu trời. Ngân Long Chu tiên trận. Có tu sĩ sợ hãi nói, Ngân Long Chu tiên trận, Ngân Long Quân uy lực lớn nhất một bộ chiến trận, truyền thừa từ thời kỳ thượng cổ, kết cấu ổn định, lịch sử lâu đời, lại trải qua mấy lần cải tiến tăng cường, dù không thể thật chu tiên, nhưng từng tại một vị phá thiên cảnh cường giả chủ trận tình huống dưới vượt cấp khiêu chiến tạo hóa cảnh, khổ chiến bất bại, nếu như từ Hoài Minh Vương chủ trận lời nói, sợ rằng sẽ tại chuyển kỳ cảnh vô địch. Trên thực tế, Hoài Minh Vương hoàn toàn chính xác làm như vậy, chỉ thấy hắn phi thân lên, rơi vào ngân sắc cự long đỉnh đầu, đơn trưởng rơi xuống, trực tiếp thu hoạch Ngân Long Chu tiên trận quyền khống chế, khí tức tăng nhiều, hai mắt bắn ra ngân sắc quang mang, quán thông thiên địa. Đây cũng là Ngân Long Chu tiên trận ảo diệu chỗ, chủ trận người ngoại trừ có thể trưởng khống ngân long bên ngoài, thực lực sẽ còn trong khoảng thời gian ngắn đạt được bộ phận tăng lên. Hoài Minh Vương nay đã chuyển kỳ cảnh viên mãn, tại Ngân Long Chu tiên trận ra chỉ hạ có thể xưng cùng cấp vô địch, mà bây giờ chí tôn cảnh đại năng càng thêm thưa thớt, chuyển kỳ cảnh viên mãn chính là cường giả đỉnh cao, đủ để tại Côn Luân đại lục đi ngang. Hừ, sát hại hoàng thất dòng họ, tội đồng lưu phản, hôm nay bổn vương lợi dụng sở quốc hoàng thất Hoài Minh Vương dành nghĩa đưa ngươi tru sát, thay Lăng Nhi, Khê Nhi báo thủ. Động thủ trước, Hoài Minh Vương dẫn đầu quang minh thân phận của mình, ý đồ trấn nhiếp Hứa Thư. Nhưng mà Hứa Thư lại không hề bị lay động, phản phất tại nhìn thẳng hề giống như lộ ra nụ cười chế nhạo. Bởi vì cái gọi là có con của hắn tất có cha hắn, Hoài Minh Vương tác phong làm việc cơ hồ cùng Sở Lăng, Sở Nhược Khê không có gì khác biệt, cũng khó trách sẽ nuôi ra dạng như vậy nữ. Thế thế, Hoài Minh Vương giận dữ, giết. Giống. Ngân sắc cự long há miệng gào thét, bay về phía Hứa Thư, còn chưa tới gần, cuồng phong đã thổi đến Hứa Thư tay háo tung bay, cắt bay đá chạy, phù cận tu sĩ lập tức dọa đến liên tục rút lui, sợ bị tác động đến. Giống. Cái này, một mực ghé vào Hứa Thư trên bờ bay, lười biếng tản mạn cùng kỳ mở choáng mắt, nhìn thẳng ngân sắc cự long. Chương 14, Nhật Nguyệt Sơn Hà đỉnh người đăng, Huyền Linh Rồng, một loại vô luận đặt ở bất luận cái gì thế giới đều trí cao vô thượng cường đại thần thú, dù cho những cái kia vẹn vẹn có được một tia long tộc huyết mạch hậu duệ, chỉ cần đã thức tỉnh lực lượng, thường thường cũng có thể viễn siêu chủng tộc khác, hùng bá một phương. Nhưng điều kiện tiên quyết là thật cùng rồng có quan hệ. Mà từ phù văn tạo dựng ra tới ngân sắc cự long hiển nhiên cùng chân long không có quan hệ gì, tại cùng kỳ trong mắt không đáng giá nhắc tới, bất quá coi như chân long ở đây cùng kỳ cũng không sợ, bởi vì tứ đại hung thú vốn là đối ứng tứ đại thần thú, đơn thuần thực lực cơ hồ không phân sản sánh nhau, huống chi cùng kỳ đã trưởng thành, thuộc về đúng nghĩa thuần huyết tứ hùng, phổ thông chân long căn bản đối với hắn không tạo được uy hiếp. Ô, quả nhiên, tại cùng kỳ nhìn chăm chú ngân sắc cự long lại sinh ra e ngại, đột nhiên dừng thân tử, không còn dám tiếp tục công kích, giống con gặp được sói hoang con thỏ nhỏ giống như, run lẩy bẩy. Chuyện gì xảy ra? Hoài Minh Vương nhíu mày, kém chút mất đi đối ngân sắc cự long quyền khống chế. Loại tình huống này còn là lần đầu tiên xuất hiện. Nhưng Hoài Minh Vương trung quy là chủ trận người, hừ lạnh một tiếng về sau, lập tức cưỡng ép thao túng ngân sắc cự long phát động công kích. Hàn băng thổ tức. Ngân sắc cự long hé miệng, phun ra một đạo cực độ băng lãnh hàn lưu bắn về phía Hứa Thư, ẩn chứa không gì so sánh nổi băng hệ linh lực, ven đường những nơi đi qua, ngay cả không khí đều bị đông cứng. Mau trốn a. Mắt thấy cảnh tượng này, chung quanh tu sĩ lập tức tan tác như chim bông, trốn càng xa, phòng ngừa bị bạ lây. Chỉ có Hứa Thư từ đầu đến cuối lơ lửng tại chỗ, không tránh không né, vững như Thái Sơn. Vâng. Cuối cùng, hàn băng thổ tức rơi vào Hứa Thư trên thân, bộc phát ra kinh người lạnh băng phong bạo, càn quét thiên địa, đem Hứa Thư nhan di tiếu, thậm chí tính cả phía dưới Lâm Lang Hồ cùng một chỗ thôn vệ. Cạch cạch cạch. Không khí từng khúc đông kết, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành một tòa băng sơn, lộng lẫy ưu mỹ, mà khi lạnh băng phong bạo tan biến, toàn bộ Lâm Lang Hồ đã hóa thành băng hồ, phóng ánh thấu triệt, giống như thượng đẳng nhất thủy tinh, tỏa ra ánh sáng lung linh. Thấy thế, những cái kia khó khăn lắm chạy ra lạnh băng phong bạo phạm vi tu sĩ đều trong lòng run sợ, vì mình sống sót sau tai nạn cảm thấy may mắn. Bằng bọn hắn thực lực, nếu là bị cuốn vào lạnh băng phong bạo, cơ hội hẳn phải chết không nghi ngờ. Mau nhìn, một người tu sĩ chỉ vào bầu trời kinh hô. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy Hứa Thư cùng Nhan Dĩ Tiếu như cũ lơ lửng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, nhưng cũng không có bị lạnh băng phong bạo đông kết, phản phất tại chúng quanh bọn họ có tầng vô hình lĩnh vực, vừa vặn đem lạnh băng phong bạo ngăn cách, không thể tưởng tượng. A, khó trách không có sợ hãi. Hoài Minh Vương cười lạnh. Hàn băng thổ tức chỉ là hắn thăm dò, dù chưa dùng toàn lực, nhưng đã đủ để diệt sát bất luận cái gì chuyển kỳ cảnh trở xuống tu sĩ. Hứa Thư đã có thể lông tóc không hao tổn đó lấy, liền chứng minh thực lực tuyệt đối sẽ không thấp hơn chuyển kỳ cảnh, mà bây giờ tối làm Hoài Minh Vương nghi ngờ là Hứa Thư như thế nào tiến vào Lâm Lang ảo cảnh, chẳng lẽ là dùng bí pháp nào đó phong ấn tu vi của mình. Hoài Minh Vương lười đi nghĩ, chờ bắt lấy Hứa Thư sau tự nhiên là biết. Đi. Hoài Minh Vương vung tay lên, lựa chọn để ngân sắc cự long xung phong, tiêu hao Hứa Thư lực lượng. Giống. Ngân sắc cự long đành phải lần nữa phong tới Hứa Thư, khí thế mãnh liệt bằng bạc, khuôn mặt dữ tợn. Đối với cái này, Hứa Thư xem thường, giơ chân lên trường, nhẹ nhàng giẫm một cái. Hô. Chỉ một thoáng, lấy Hứa Thư làm trung tâm, một vòng màu vàng kim nhạt quang văn khuyết tán ra đến, tựa như mặt nước nổi lên gợn sóng giống như, cản quét vài mét. Mà bị đạm kim quang văn đảo qua ngân sắc cự long thì đột nhiên dừng lại tại không trung, lâm vào đứng im trạng thái, lập tức bành một tiếng nổ tung, phá thành mảnh nhỏ. Phúc. Ngân sắc cự long sụp đổ sau một khắc, tất cả ngân long quân tựa như bị trọng kích, miệng phun máu tươi, trong đó một chút tu vi hơi thấp càng là tại chỗ ngất, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. May mà ngân long chu tiên trận đầy đủ vững chắc, không có bởi vì mất đi bộ phận phù văn mà tan rã, nếu không ngay cả Hoài Minh Vương cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Làm sao có thể? Hoài Minh Vương chấn kinh, rốt cục ý thức được không đúng. Hứa Thư cường đại tựa hồ viễn siêu hắn tưởng tượng. Phải biết, tại Ngân Long Chu Tiên trận vì đó tăng lên lực lượng đồng thời, là chủ trận giả Hoài Minh Vương cũng sẽ tăng lên trên diện rộng Ngân Long Chu Tiên trận lực lượng, cả hai có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau, bởi vậy ngân sắc cự long dù từ phù văn tạo thành, nhưng cũng có thể so với chuyển kỳ cảnh sơ kỳ cường giả, kết quả thế mà bị Hứa Thư cách không một cước đạp nát. Đã như vậy, Hoài Minh Vương ánh mắt âm u, cắn răng, thế ra một cái cổ đỉnh. Bạch. Cổ đỉnh đón gió tăng trưởng, trong nháy mắt đã ngàn trượng lớn nhỏ, đỉnh tiên lập địa, định thần nhìn lại, chỉ thấy trên chiếc đỉnh cổ điêu khắc Nhật Nguyệt Sơn Hà, kỳ chân dị thú, không ngừng phóng thích thần quang. Sáng chói chói mắt, hiển nhiên nhất định không phải phàm vật. Nhật Nguyên Sơn Hà đỉnh. Diệp Thiên Nam nhận ra cổ đỉnh. Chính xác giảng, Hoài Minh Châu chính là đến Sở Quốc, hẳn là không ai không biết Nhật Nguyên Sơn Hà đỉnh. Bởi vì Nhật Nguyên Sơn Hà đỉnh đã là Hoài Minh Vương bản mệnh pháp khí, cũng là Sở Quốc khai quốc thái tổ Sở Thiên Kiêu truyền thừa xuống, chỉ có ba kiện chí tôn linh bảo một trong. Trăm năm trước, tiên hoàng qua đời, đem Sở Quốc ba kiện chí tôn linh bảo phân biệt giao cho mình ba cái con trai, trấn thủ thiên hạ, thế là Hoài Minh Vương liền đạt được Nhật Nguyên Sơn Hà đỉnh. Truyền thuyết, Nhật Nguyên Sơn Hà đỉnh bên trong ẩn chứa lấy một cái thế giới, có được Nhật Nguyệt Sơn Hà chi lực, chấn áp bất địch, uy lực vô tận. Hoài Minh Vương từng cầm Nhật Nguyệt Sơn Hà đỉnh đánh giết một vị truyền kỳ cảnh viên mãn hải tộc đại yêu, đặt vững Hoài Minh Châu đệ nhất cường giả danh hiệu, làm hải tộc cũng không dám lại xâm chiếm, bởi vậy có thể thấy được Nhật Nguyệt Sơn Hà đỉnh chỗ kinh khủng. A Di Đà Phật, Nhật Nguyệt Sơn Hà đỉnh phía dưới, chúng sinh đều là run rế, hắn chết chắc. Tinh tâm tự lẩm bẩm. Thế ra Nhật Nguyệt Sơn Hà đỉnh Hoài Minh Vương đã siêu việt truyền kỳ cảnh, hứa thư như thế nào ngăn cản? Trừ phi chí tôn cảnh đại năng ra tay, nhưng Côn Luân đại lục chí tôn cảnh mỗi vị đều có danh tiếng, cũng không hứa thư nhân vật này. Nhật Nguyên Sơn Hà đỉnh. Hứa Thư nhịn không được cười lên. Không sai, bộ dáng rất dọa người, đáng tiếc là cái đồ dọm. Chân chính Nhật Nguyên Sơn Hà đỉnh hoàn toàn chính xác gần chứa một cái thế giới, nhưng ổn định căn khôn, trấn áp địa ngục, nhẹ nhõm luyện hóa tinh không đại lục, là danh xứng với thực đế khí, nhưng trước mắt Nhật Nguyên Sơn Hà đỉnh, thậm chí ngay cả đồ dọm cũng không tính, thuộc về đồ dọm bên trong đồ dọm. Về phần Hứa Thư vì sao biết đến rõ ràng như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, chân chính Nhật Nguyên Sơn Hà đỉnh tại tay hắn bên trong. 26000 năm trước, Hứa Thư đường tắt một mảnh cấm khu, cùng dấu ở trong đó lao ra hỏa giao thủ, huyết chiến 3 ngày 3 đêm. Lúc ấy lao ra hỏa kia dùng liền là Nhật Nguyệt Sơn Hà đỉnh, cho Hứa Thư tạo thành phiền toái không nhỏ, sau đó liền bị Hứa Thư cướp đi. Có thể chết tại Nhật Nguyệt Sơn Hà đỉnh dưới, chính là vinh hạnh của ngươi. Hoài Minh Vương tay áo bay múa, cao cao tại thượng, giống như chúa tể thương sinh thần minh, tràn ngập miệt thị. Nguyên bản hắn muốn bắt sống, nhưng bây giờ đã không cần thiết. Rầm rầm rầm. Nhật Nguyệt Sơn Hà đỉnh mang theo uy thế ngập trời, trùng trùng điệp điệp nện xuống, ép không gian cũng hơi rung động, xuất hiện bản mẹo dấu hiệu hỏng mất. Chương 15, đơn chỉ định Sơn Hà người đăng, huyền linh mặc dù là đồ rộng, nhưng rốt cuộc thuộc về chí tôn linh bảo. Đặt ở Côn Luân đại lục đã tính đỉnh cấp pháp khí, lại từ Hoài Minh Vương điều khiển, toàn lực thi triển ở dưới, cho dù là phổ thông chí tôn cảnh cường giả cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn, cho nên Hoài Minh Vương phi thường tự tin. Đáng tiếc, hắn gặp Hứa Thư, một cái trường sinh 9 vạn năm, ngao chết bất hủ đại đế sau vô địch tồn tại. Đối mặt trùng trùng điệp điệp chấn áp xuống Nhật Nguyệt Sơn Hà đỉnh, Hứa Thư chậm rãi ngẩng đầu, có chút hăng hái bắt đầu đánh giá, rất nhanh liền phát hiện phía trên phù văn linh triện toàn bộ đều là suy yếu phiên bản, có chút thậm chí bởi vì không cách nào phục khắc chỉ có thể dùng những vật khác thay thế, khó trách sẽ cùng chân chính Nhật Nguyệt Sơn Hà đỉnh chênh lệch lớn như vậy. Chờ chút, Hứa Thư như có điều suy nghĩ, chợt nhớ tới mấy ngàn năm trước hắn vừa trở lại Côn Luân Đại lúc, cái kia nghị bái hắn làm thầy tiểu gia hỏa, Sở Thiên Tiêu. Hứa Thư nhớ kỹ lúc trước hắn tựa hồ tại đối phương trước mặt dùng Nhật Nguyệt Sơn Hà đỉnh nấu nồi nước uống, có lẽ tôn này đồ giọm chính là Sở Thiên Tiêu tu vi đại thành sau dựa theo Nhật Nguyệt Sơn Hà đỉnh bộ dáng luyện chế ra tới. Đã bỏ đi sao? Gặp Hứa Thư không có bất kỳ cái gì động tác, Hoài Minh Vương lộ ra khinh thường biểu lộ, coi là Hứa Thư đây là trực tiếp từ bỏ chống cự. Ha ha, thiên ngu xuẩn. Đông. Sau một khắc, Nhật Nguyệt Sơn Hà đỉnh hung hăng nện trúng Hứa Thư, trong khoảnh khắc, phong vân biến sắc, đất rung núi chuyển, phạm vi ngàn dặm trời trong đều mực, bay các chuyển thạch, vô số sinh linh bị cái này tận thế giống như tràng cảnh bừng tỉnh, hốt hoảng hét lên, run rẩy không thôi. Khoảng cách tương đối gần Phượng Lăng thành cũng không ngạc nhiên chút nào chịu ảnh hưởng, dẫn đến mảng lớn kiến trúc đổ sụp, may mà những này thành bên trong cư dân nhiều nhiều ít ít đều tiếp xúc qua tu tiên, dù chưa nhập cảnh, nhưng thể năng viễn siêu thường nhân, cũng không xuất hiện thương vong. A a a, cửa hàng của ta, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Là Điệu Long xoay người sao? Không, không đúng, các ngươi nhìn. Có người chỉ vào chân trời hò hét. Chỉ thấy tầm mắt cuối cùng, mây đen dày đặc, linh khí sôi trào, phản phất thương khung sẽ tùy thời rơi xuống, cực kỳ kinh người. Trời ạ, đây là có cường giả tuyệt thế tại chiến đấu a. Ầm ầm. Cùng lúc đó, làm tâm điểm, đã bị hàn băng thổ tức đông kết Lâm Lang Hồ, cơ hồ trong nháy mắt sụp đổ, lõm xuống dưới 10 trượng, ngay sau đó mặt đất băng liệt, xuất hiện từng đạo răng khắp nơi khe rãnh, phá vỡ núi đoàn thạch, từ chỗ cao nhìn, liền giống bị cứ thế mà xé mở vết sẹo, xấu xí dữ tợn. Rầm rầm. Làm Nhật Nguyệt Sơn Hà đỉnh lực lượng tiêu tán, đá vụn, băng tinh lập tức dày như giọt mưa giống như rơi xuống, phanh phanh rung động, mà Nhật Nguyệt Sơn Hà đỉnh thì vẫn như cũ sừng sững giữa thiên địa, giống tòa tuyên cổ bất biến đại sơn, cảm giác gáp bách 10 phần. Bầu trời xa xa bên trong, Diệp Thiên Nam bọn người lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu lại, đã có thể tưởng tượng đến Hứa Thư bị chấn sát đến cặn bã thê thảm hình tượng. Nếu không phải bọn hắn kịp thời thoát đi, chỉ sợ tùy tiện bị một đạo dư uy tác động đến đều sẽ bản thân bị trọng thương. Dù vậy, như cũ khí huyết cuồn cuộn, thật là khó chịu. Đây chính là Nhật Nguyệt Sơn Hà đỉnh uy lực sao? Thật là đáng sợ. Đáng tiếc vị kia tiên tử. Một tên dược vương quốc đệ tử cảm thán, đẹp như thế tiên tử, so những cái được gọi là Hoài Minh Châu thập đại mỹ nữ không biết kinh diễm gấp bao nhiêu lần, kết quả lại cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn, không khỏi quá đáng tiếc. Nhưng mà rất nhanh, Diệp Thiên Nam bọn người liền triệt để sử sốt, nhịn không được há to mồm, ngây ra như phỗng. Bởi vì Hứa Thư không chỉ có không có bị Nhật Nguyệt Sơn Hà đỉnh trấn sát, còn cần một ngón tay tiếp nhận Nhật Nguyệt Sơn Hà đỉnh. Diệp Thiên Nam khó mà tin tưởng, dùng sức rủi rủi con mắt, mới xác thực tin mình không nhìn lầm, Hứa Thư thật dùng một ngón tay tiếp nhận Nhật Nguyệt Sơn Hà đỉnh. Làm sao có thể? Đồng dạng lâm vào trạng thái đờ đẫn còn có Hoài Minh Vương, hắn toàn bộ người như là bên trong thạch hóa thuật giống như cứng tại chỗ, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Đơn chỉ tiếp được hắn một kích toàn lực Nhật Nguyệt Sơn Hà đỉnh, coi như đương kim sở hoàng, thân ca của hắn ca cũng làm không được. Không, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Hoài Minh Vương lắc đầu liên tục, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Nam mơ, nhất định là đang nằm mơ. Ngay tại Hoài Minh Vương thấp giọng tự nói, mấy như điên của lúc, một đạo thanh thúy răng rắc âm thanh bỗng nhiên vang lên, cứ việc cực kỳ yếu ớt, nhưng chuyển vào Hoài Minh Vương thai bên trong, lại không thua gì sấm sét giữa trời quang. Thanh âm gì? Diệp Tiên Nam mấy người cũng nghe được răng rắc âm thanh, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Răng rắc. Theo âm thanh thứ hai vang lên, đám người rốt cuộc tìm được thanh âm đầu nguồn, Hứa Thư đầu ngón tay. Mà nơi nào, Nhật Nguyệt Sơn Hà đỉnh đã xuất hiện hai đầu vết rách. Răng rắc. Đầu thứ ba vết rách sụp ra, càng lớn, càng dài, càng thô, hóa thành lợi kiếm vào Hoài Minh Vương lồng ngực, khiến cho trái tim đột nhiên ngừng. Răng rắc răng rắc răng rắc, đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo thứ sáu. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có vết rách không ngừng hiện hiện thanh âm, bén nhọn chói tai. Trong chớp mắt, vết rách đã trải rộng Nhật Nguyệt Sơn Hà đỉnh toàn thân, tựa như một đống bị ghép lại đồ sứ mảnh vỡ, tùy thời có khả năng phá diện, trên xuống Sơn Hà Nhật Nguyệt, kỳ chân dị thú từ lâu mất đi sáng bóng, linh khí hoàn toàn không có. Hô, luồng gió mát thổi qua, Nhật Nguyệt Sơn Hà đỉnh khẽ run lên, tùy theo phiêu tán, cái gì đều không còn lại. Phúc. Hoài Minh Vương như bị sét đánh, miệng mũi phun máu, mãnh liệt phản vệ chi lực kém chút xé mở ngũ tạng lục phủ của hắn, đau đến không muốn sống, sau đó khóe mắt, lỗ tai phân biệt chảy xuống đỏ thắm tơ máu, đem áo mãng bào nhuộm đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Bản mệnh pháp khí bị hủy, Hoài Minh Vương tự nhiên muốn tiếp nhận phản vệ chi lực, huống chi hắn đã dùng đan điền linh lực ôn dưỡng Nhật Nguyệt Sơn Hà đỉnh trên trăm năm, cơ hồ cùng cốt nhục từng dùng, bây giờ Nhật Nguyệt Sơn Hà đỉnh phá thoái, Hoài Minh Vương đan điền cũng đứng mũi chịu sào, cơ hồ sụp đổ. Phúc. Lần nữa phun ra một búng máu, Hoài Minh Vương khí tức thẳng tắp hạ xuống, cơ hồ rất phá chuyển kỳ cảnh, trở nên hể bại suy sụp, lung lay sắp đổ. Trầm mặc, như chết trầm mặc. Diệp Thiên Nam trở tiên môn đệ tử choáng váng, đệ tử trời nam đất bắc tán tu choáng váng, đến hàng vạn mà tính ngân long quân cũng choáng váng. Ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành dạng này. Hoài Minh Châu đệ nhất cường giả, truyền kỳ cảnh viên mãn, nắm giữ chí tôn linh bảo Hoài Minh Vương Sở Hùng Thế mà bại, mà lại bại triệt để như vậy, trọng yếu nhất chính là từ đầu đến cuối Hứa Thư thậm chí không có một lần đúng nghĩa phản kích, hắn chỉ là đập mạnh một cước, cùng sử dụng ngón tay tiếp được Nhật Nguyệt Sơn Hà đỉnh, sau đó Hoài Minh Vương liền thất bại thảm hại, cho dù là ngớ ngẩn cho tới bây giờ cũng nên nhìn ra giữa hai người có bao nhiêu chênh lệch, cách biệt một trời. Nhật Nguyệt Sơn Hà đỉnh, ta Nhật Nguyệt Sơn Hà đỉnh. Hoài Minh Vương hai mắt vô thần, hai tay lung tung vung đẩy, tựa hồ muốn bắt lấy đã phiêu tán Nhật Nguyệt Sơn Hà đỉnh, nghiêm nhiên quên đi tình cảnh của mình. nhưng Hứa Thư cũng không tính cứ như thế mà buông tha hắn. A, vậy liền để ngươi kiến thức một chút chính phẩm. Hứa Thư quyết định như Hoài Minh Vương mong muốn, cho hắn một cái chân chính Nhật Nguyệt Sơn Hà Đỉnh. Đôn đốt. Làm Hứa Thư tế ra Nhật Nguyệt Sơn Hà Đỉnh trước mắt, vô tận hư không liền trận trận mênh mông, tác động đến chư thiên, trên bầu trời, hào quang phun trào, lôi mang lấp lánh, các loại tường thủy bắt đầu liên tiếp giáng lâm Hoài Minh Châu, muôn hình vạn trạng. Chương 16, bái ta như bái thần. Người đăng, Huyền Linh rầm rầm rầm. Kinh khủng dị tượng giống như thác nước giống như chút xuống, rủ xuống tại Hứa Thư bên người, phảng phất muốn đem mặt đất xông phá, kinh thế hai tụ. Hứa Thư tắm rửa tại 3000 đạo thì bên trong, ống tay áo bay lên, tuấn giật vô song, giống như trời cao đế quân hạ phàm, tản ra huy hoàng thần uy, chiếu sáng hoàn vũ. Không chỉ Hoài Minh Châu, nửa cái sở quốc đều tại một tích tắc này cảm nhận được như thế vĩ lực. Chợt, ước bạn sinh linh chỉ cảm thấy trước mắt nhật nguyệt giao thế, sơn hà lưu chuyển, hiện ra một cái vô cùng mênh mông, chiều khí phồn thịnh thần kỳ thế giới, nơi nào có chiếm cứ thâm sơn thượng của hung thú, một hít một thở ở giữa cây cối chập chờn, có thông thiên triệt địa tu tiên đại năng, trong lúc giơ tay nhấc chân di sơn đảo hải, so sánh cùng nhau, Côn Luân đại lục quả thực không đáng giá nhất tới. Đây là thế nào? Các đại tiên môn thế gia, tông tộc thánh địa cường giả nhao nhao sợ hãi ngẩng đầu, ngóng nhìn Hoài Minh Châu phương hướng, không rõ xảy ra chuyện gì. Dầm dầm dầm. Hứa Thư tay cầm Nhật Nguyệt Sơn Hà Đỉnh, quang huy diệu diệu, như là cầm một cái thế giới, đem thiên địa dị tượng đều thu nhập trong đó, chấp trưởng cả khôn. Thập phương câu tịch, phong vân tiêu tan. Mắt thấy bộ này tình cảnh, ở đây tất cả tu sĩ đều cảm xúc bành trướng, sinh ra một loại quỷ bái chi ý thần minh, ta thấy được thần minh. Có tu sĩ tự lẩm bẩm, bịch một tiếng quỷ trên mặt đất, không ngừng hướng Hứa Thư dập đầu lễ bái, đầu rạp xuống đất, mà cử động của hắn tựa như đốt lên kho thuốc nổ kiếp nổ giống như, tạo thành một hệ liệt phản ứng dây chuyền, thế là càng ngày càng nhiều tu sĩ quỳ xuống đất lễ bái, trong ánh mắt tràn ngập gần như điên cuồng sùng bái, giống như thành tín nhất tín đồ. Liền ngay cả Hoài Minh Vương cũng tâm thần rung động, có chút túi xuống hai chân, nhưng cuối cùng lại cứ thế mà dừng lại. Khụ khụ, ta là tôn quý sở quốc thân vương, có thể nào hướng người khác quỳ lạy dập đầu? Hoài Minh Vương cắn chặt răng, tình nguyện tiếp nhận áp lực lớn lao cũng không chịu cúi đầu. Thân là tiên hoàng con trai trưởng, đương kim sở hoàng thân đệ đệ, Hoài Minh Vương không thể nghi ngờ ở mọi phương diện đều đại biểu cho hoàng thất mặt mũi, một khi hướng người ngoài quỳ lạy, như vậy toàn bộ hoàng thất đều là này hổ thẹn, biến thành trò cười, thậm chí đối hoàng thất uy nghiêm tạo thành ảnh hưởng, bởi vậy cho dù là chết, hắn cũng sẽ không quỳ xuống. Không sai, cuối cùng không cho Sở Thiên Tiêu tiểu gia hỏa kia mất mặt. Hứa Thư cười nói, làm càn. Hoài Minh Vương hai con ngươi trừng trừng, giận dữ hét, thái tổ tục danh há lại ngươi có thể gọi thẳng. Sở Thiên Tiêu, Sở Quốc, chính là đến Côn Luân đại lục một đời truyền kỳ đế vương, sáng lập vô số thần thoại ghi chép, đến nay không người có thể đánh phá. Theo tư liệu lịch sử ghi chép, Sở Thiên Tiêu khi còn bé liền phụ mẫu đều mất, chỉ có thể dựa vào ăn xin mà sống, suýt nữa mất mạng, may mắn được một nhà đạo quan thu dưỡng, mới miễn cưỡng sống sót, mà liền là dưới loại tình huống này, Sở Thiên Tiêu lại nương tựa theo không gì so sánh nổi thiên phú và ý chí, cấp tốc học tập các loại công pháp bí tịch, từng bước một bậc khởi, bách chiến bất bại, cuối cùng trở thành Côn Luân đại lục đã qua vạn năm người mạnh nhất, cũng quét ngang Cửu Châu, một tay xây dựng đại sở đế quốc, Côn Lâm thiên hạ, danh xưng Thiên Vũ đại đế. Bởi vậy phàm là hoàng thất con cháu, đều đem Sở Thiên Tiêu tôn thờ, tôn kính vô cùng, nghe được Hứa Thư gọi thẳng kỳ danh, còn cần tiểu gia hỏa loại này mệt sưng, Hoài Minh Vương có thể nào không giận. Hứa Thư lười nhác nói nhảm, trực tiếp tế ra Nhật Nguyệt Sơn Hà Đỉnh, chuẩn bị kết thúc cuộc nháo kịch này, có thể chết tại Nhật Nguyệt Sơn Hà Đỉnh dưới, đích thật là vinh hạnh của ngươi. Mặc dù Hoài Minh Vương biểu hiện được rất có cốt khí, nhưng những gì hắn làm cho dù chết 10 lần cũng không đủ, Hứa Thư há lại sẽ nhân từ nương tay. Mà chỉ là một cái truyền kỳ cảnh sâu kiến có thể chết tại Nhật Nguyệt Sơn Hà Đỉnh dưới, có thể nói là lớn lao vinh hạnh. Ông cổ đỉnh toàn thân ám kim, cho người ta một loại không biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng mênh mông cảm giác, thâm thúy khó lường, vừa bị Hứa Thư tế ra, liền hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, vô luận là phía trên điêu khắc Nhật Nguyệt Sơn Hà, vẫn là kỳ chân dị thú, đều so Hoài Minh Vương trước đó cái kia muốn sinh động vô số lần, thậm chí nhìn kỹ sẽ phát hiện, Nhật Nguyệt tại chuyển động, Sơn Hà đang chạy, dị thú đang lao nhanh, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ xuống tới. Nhật Nguyệt Sơn Hà Đỉnh. Ngươi tại sao có thể có Nhật Nguyệt Sơn Hà Đỉnh? Hoài Minh Vương khó mà tin tưởng. Nhật Nguyệt Sơn Hà Đỉnh không phải thái tổ lấy vạn niên hàn thiết, huyền ô tinh kim, phối hợp các loại đỉnh tiêm vật phẩm dùng dị hỏa luyện chế ra tới sao? Hẳn là độc nhất vô nhị mới đúng, Hứa Thư làm sao lại còn có một cái? Hơn nữa nhìn chất liệu rõ ràng muốn hơn xa hắn cái kia, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Bất quá Hoài Minh Vương vĩnh viễn cũng nghĩ không thông cái vấn đề này, bởi vì Nhật Nguyệt Sơn Hà Đỉnh còn chưa tới gần, vẹn vẹn một sợi tán giật khí cơ liền đem hắn oanh sát đến tận bã, thần hồn sụp đổ. Cứ như vậy, hung danh hiển hách Hoài Minh Vương cuối cùng bị hắn duy ngã độc tôn, không ai bị nổi tính cách làm hại, bỏ ra sinh mệnh giá phải trả. Ân, người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề. Giữa thiên địa lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Tất cả tu sĩ đều bị Hứa Thư bày ra lực lượng sợ ngây người, dọa đến đầu buông xuống, không dám động đậy. Nhất là những cái kia ngân long quần, từng cái câm như hến, tiến cũng không được, thối cũng không xong, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Hứa Thư sẽ không thanh toán bọn hắn. Hứa Thư đương nhiên không hứng thú khó xử ngân long quân, rốt cuộc bọn hắn chỉ là quân nhân, cần phục tùng mệnh lệnh, hiện tại Hoài Minh Vương chết rồi, ngân long quân nơi nào sẽ còn liều mạng. Chơi ạ, hắn đúng là loại này cường giả tuyệt thế, quá kinh khủng. Đám người bên trong, Chu Bình sắc mặt trắng bệch, hận không thể rúi đầu vào trong đất, đồng thời lại may mắn mình tại Lâm Lang huyễn cảnh bên trong không có đối Hứa Thư độc thủ, nếu không chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Thiên Lôi các Hàn Ngọc, bái kiến tiên tôn. Cái này, Hàn Ngọc lấy hết dũng khí, lên trước hành lễ nói, chuyện vừa rồi chính là Hàn Ngọc một người gây nên, mong rằng tiên tôn không muốn liên lụy Thiên Lôi các. Hàn Ngọc cho rằng, Mình tại Hoài Minh Vương hỏi thăm lúc lựa chọn gật đầu, liền giống như đắc tội hứa thư, cho nên nghĩ đứng ra một mình gánh chịu. Đây cũng là đại bộ phận sinh hoạt tại tu tiên giới người tư duy theo quán tính, đối mặt cường giả, bọn hắn sẽ tự động đem địa vị thả rất thấp, cảm thấy bất luận cái gì một chút chuyện nhỏ đều sẽ xúc phạm đối phương, sau đó bức thiết tìm kiếm tha thứ. Đi thôi. Hứa Thư cúi đầu liếc mắt Hàn Ngọc, trực tiếp mang theo Nhan Dĩ Tiếu cùng cùng Kỳ rời đi, thoáng qua biến mất. Gặp được loại tình huống này đem kẻ đầu têu khai ra không phải chuyện đương nhiên sao, chẳng lẽ muốn vì một người xa lạ đánh đổi mạng sống? Hứa Thư thực sự không thể nào hiểu được đối phương não mạch kín, cảm thấy không hiểu đấu. Ta giống như là loại kia động một tí lạm sát kẻ vô tội, tàn nhẫn máu tanh láo quái vật sao? Ê! Hàn Ngọc nháy nháy mắt, không nghĩ tới Hứa Thư sẽ hoàn toàn không để ý nàng. Hô! Thấy thế, Thiên Lôi các đám người nhẹ nhàng thở ra, trong lòng treo lấy tảng đá rốt cục buông xuống. Hàn Ngọc là Thiên Lôi các thủ tịch đệ tử, tương lai hy vọng, nếu có cái gì không hay xảy ra, Thiên Lôi các sợ rằng sẽ tại về sau hai trong vòng 300 năm đều không thể sẽ cùng mặt khác tam đại tiên môn cạnh tranh, này lên kia xuống dưới, Thiên Lôi các sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Trừ phi giống Hoàng Thất Đồng Đạo, có được ổn định tu luyện tư nguyên, nhưng liền xem như Hoài Minh Vương, khi biết con trai chết rồi, không phải là muốn tùy tiện tìm lý do giết chết tứ đại tiên môn thủ tịch đệ tử. Một ngày nào đó, ta muốn trở thành giống như hắn cường giả tuyệt thế. Nhìn qua Hứa Thư đi xa phương hướng, Diệp Thiên Nam thần sắc kiên định, thầm hạ quyết tâm. Sự tình hôm nay, chú định sẽ ở Sở Quốc nhấc lên một trận phong bạo. Chương 17, một trận chiến kinh thế người đăng, Huyền Linh Hoài Minh Vương chết rồi. Cái tin tức này lập tức giống như gió lốc càn quét Sở Quốc, nhấc lên sóng to gió lớn, làm cả tu tiên giới vì đó sôi trào, các phương tiên môn thế lực chấn động. Phải biết, Hoài Minh Vương ngoại trừ là đương kim Sở Hoàng thân đệ đệ bên ngoài, vẫn là Sở Quốc xếp hạng 5 vị trí đầu cường giả đỉnh cao, từng 12 hàng năm dấu linh, 30 tuổi ngộ tâm hải, 72 tuổi lên trời, 300 tuổi truyền kỳ, là danh xứng với thực tu hành thiên tài, thậm chí có hy vọng trở thành Sở Quốc vị thứ tư chí tôn cảnh đại năng, để Sở Quốc lại lần nữa xuất hiện kiến quốc sơ kỳ tứ đại chí tôn đồng thời chấn giữ huy hoàng cục diện, khai sáng tân triều thịnh thế. Cho nên phóng tầm mắt Sở Quốc, ai có thể giết hắn? Ai dám giết hắn? Cái gì? Thật hay giả? Hoài Minh Vương không phải truyền kỳ cảnh biên mãn cấp bậc cường giả đỉnh cao sao? Có tu sĩ biểu thị hoài nghi. Rốt cuộc Sở Quốc chính là đến Côn Luân đại lục, đều đã cực kỳ lâu không có truyền kỳ cảnh cường giả tại trong chiến đấu vẫn lạc, cũng chi là truyền kỳ cảnh viên mãn Hoài Minh Vương. Mà lại Hoài Minh Vương nắm giữ lấy chí tôn linh bảo Nhật Nguyệt Sơn Hà Đỉnh, ai có thể giết chết hắn? Một tên tu sĩ khác phụ hòa nói, ta nhìn a, khẳng định là tin đồn. Theo thời gian chuyển rời, tham dự tiến tranh luận bên trong tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều, Song Vương ngươi nói ta ngữ, không ai nhường ai, thẳng đến một đoạn hình ảnh công bố, vô luận là trước đó tin tưởng, vẫn là không tin tưởng, tất cả đều rơi vào trầm mặc. Không sai. Hứa Thư cùng Hoài Minh Vương chiến đấu bị ở đây hữu tâm người dùng thiên cơ kính đi lại, cũng thượng chuyển tiến Sở Quốc thiên cơ quảng trường, để tất cả người tu hành thông qua thiên cơ kính thấy được trận chiến đấu này toàn bộ quá trình. Chính xác dạng không phải chiến đấu, mà là đơn phương nghiền ép. Bởi vì từ đầu đến cuối Hoài Minh Vương đều không hề có lực hoàn thủ, giống con sâu kiến giống như bị tùy ý nắm, thậm chí đến chết mới thôi, Hứa Thư đều không đối với hắn phát động qua một lần ra dáng công kích, Hoài Minh Vương càng giống là thần tiên đánh nhau lúc bị tác động đến chết hồ bên trong cá ba ba, nhỏ bé hèn mọn. Ngoa tạo, lại là thật. Trên lệch quá xa. Sở Quốc khi nào có dạng này một vị cường giả, quá phi phàm, quá anh tuấn, quả thực là thiên nhân chi tư. Chúng ta theo không kịp, Hoàng Thất hẳn là sẽ không chịu để yên a. Ha ha, thì tính sao? Chẳng lẽ Hoàng Thất muốn truy sát một vị trí tôn cảnh đại năng hay sao? Từ Hứa Thư cho thấy thực lực đến xem, tuyệt sẽ không thấp hơn trí tôn cảnh, nhất là cái kia thăng cấp bản Nhật Nguyệt Sơn Hà Đỉnh, rõ ràng so trí tôn linh bảo lợi hại hơn. Coi như Hoàng Thất ba vị trí tôn cảnh đại năng ra hết, cũng chưa chắc có thể cầm xuống. Tóm lại sau này trong một đoạn thời gian, Hứa Thư chắc chắn trở thành Côn Luân đại lục chói mắt nhất tồn tại. Có thể nói một trận chiến kinh thế, cứ việc cho đến tận nay còn không người biết tên của hắn. Sở Quốc Đông Bộ, Thanh Nguyên Châu, Thanh Nguyên Vương phủ. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, ngàn năm đàn mục chế thành cái bàn đột nhiên chia năm xẻ bảy, linh lực cuộn cuộn, quay đến nửa cái vương phủ kịch liệt lay động, bụi mù nổi lên một phía. Hô trướng. Thanh Nguyên Vương buộc tóc kim quan, trầm giọng giận dữ hét, là ai sát hại bổn vương Vương Minh? Bổn vương muốn để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Thanh Nguyên Vương, tiên hoàng con thứ ba, cùng Hoài Minh Vương chính là cùng cha cùng mẫu thân huynh đệ, đến Hoài Minh Vương vẫn lạc, có thể nghĩ có nhiều phẫn nộ. Vương thượng bất giận, vì gối Thanh Nguyên Vương trước mặt tu sĩ kinh hãi, mồ hôi lạnh cả trượt xuống. Vương thượng bất giận, xin ngài nhìn một chút cái này. Nói, liền tranh thủ một mặt thiên cơ kính hai tay dâng lên. Thiên cơ kính là một loại cực kỳ đặc thù pháp khí, từ Sở Quốc quan phủ luyện khí các luyện chế, không có lực công kích cùng lực phòng ngự, nhưng lại có thể tại Sở Quốc thiết lập thiên cơ quảng trường bên trên tùy ý nói chuyện giao lưu. Trừ cái đó ra, còn có quay trụ, thu hình lại các loại công năng, bởi vì mang theo thuận tiện, lại giá cả rẻ tiền, cho nên cơ hồ mỗi vị tu tiên giả đều phân phối một cái. Thứ gì? Thanh Nguyên Vương trong mày tiếp nhận thiên cơ kính, bên trong ngay tại phát ra Hứa Thư cùng Hoài Minh Vương chiến đấu. Nửa ngày, Thanh Nguyên Vương đem thiên cơ kính còn đưa tên tu sĩ kia, mặc dù biểu hiện trên mặt không có thay đổi gì, nhưng nội tâm lại sớm đã rời sông lấp biển. Làm cùng Hoài Minh Vương cùng nhau lớn lên đệ đệ, Thanh Nguyên Vương phi thường rõ ràng Hoài Minh Vương thực lực, tại có Ngân Long Chu tiên trận cùng Nhật Nguyệt Sơn Hà đỉnh ra chỉ dưới, đã không thua gì phổ thông chí tôn cảnh đại năng, toàn bộ Sở Quốc có thể ép một đầu, cũng chỉ có đại ca cùng hai vị lão tổ. Nguyên bản hắn coi là Hoài Minh Vương là bị vây công hoặc đánh lén chí tử, nhưng tình huống thực tế lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Kinh khủng nhất là Hoài Minh Vương tế ra Nhật Nguyệt Sơn Hà Đỉnh lại bị Hứa Thư một ngón tay tiếp được cũng hủy đi. Đây chính là Thái Tổ lưu lại chí tôn linh bảo à? Người này đến tột cùng quái vật gì? Báo thủ. Thanh Nguyên Vương cười khổ lắc đầu. Chớ hòng mơ tưởng, thực lực càng mạnh, càng minh bạch giữa hai bên chênh lệch. Hắn dám khẳng định, cho dù là vị kia thiên phú mạnh nhất đại ca, cũng tuyệt đối đánh không lại hình tượng bên trong người trẻ tuổi. Trung Châu, Thiên Vũ Thành, hoàng cung, nắm giữ lấy sở quốc quyền lực trí cao, Cửu Ngũ Chí Tôn Sở Tiêu, giờ phút này hai con ngươi khép hở, cao cơ hoàn bị, nhẹ nhàng gõ lấy tay vịn, không biết qua bao lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, hai vị lao tổ không có gì muốn nói à? Tại Sở Tiêu hai bên, đứng đấy hai tên lão giả, một cái vóc người cao gầy, sợi râu hoa râm, một cái sắc mặt mượt mà, hạc phát đồng nhan, hai người khí tức đều bình tĩnh kéo dài, liên miên thâm thúy, viễn siêu chuyển kỳ cảnh. Bệ hạ, người này, tựa hồ cùng thái tổ lời nói vị kia tiên tôn có chút giống. Trong đó dáng người cao gầy lão giả trần trờ nói, hoàn toàn chính xác rất giống. Sắc mặt hồng nhuận lão giả khẽ gật đầu. Thái tổ, tiên tôn, cái gì tiên tôn? Sở Tiêu mở to mắt, lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Hai tên lão giả nhìn nhau, thản nhiên nói, việc đã đến nước này, là thời điểm nói cho ngươi biết. Bệ hạ, mời theo chúng ta tới. Nói xong, hai tên lão giả thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Sở Tiêu hơi chút trầm ngâm, theo sát phía sau, tại hai tên lão giả dẫn đầu xuống tới đến hoàng cung chỗ sâu nhất cấm địa. Hai tên lão giả bình thường liền ở chỗ này, dựa theo quy định, chỉ có các đời thái thượng trưởng lão mới có thể đặt chân, ngay cả hoàng đế cũng không tư cách, bởi vậy Sở Tiêu còn là lần đầu tiên tiến vào. Cấm địa bên trong ẩn giấu đi rất nhiều hoàng thất bí văn, truyền người tất tử, ba người không đầy một lát liền đứng tại một tòa nhà gỗ trước. Đi vào đi. Chỉ thấy trong phòng thờ phụng một pho tượng đá, chính là Sở Quốc khai quốc thái tổ, Sở Thiên Tiêu. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là bày ở tượng đá đỉnh đầu chân dung, hóa bên trong là một cái phượng đồng hồ rồng tư, vượt sâu đỉnh núi cao sừng sững thanh niên tóc dài, áo đen như mực, phong thần tuấn lãng, cùng thiên cơ kính hình ảnh bên trong giết chết Hoài Minh Vương người trẻ tuổi cơ hồ giống nhau như lúc. Sở Tiêu kinh ngạc, đây là tình huống như thế nào? Hai tên lão giả châm trước ngôn từ, em hay nói, thái tổ rời đi trước, từng đối nói chúng ta thái gia gia nói qua, hắn thở nhỏ lúc gặp được một vị tiên tôn, thông thiên triệt địa, không gì làm không được, mình chính là thụ hắn điểm hóa mới có thành tựu ngày hôm nay, đáng tiếc vị kia tiên nhân không muốn thu hắn làm đồ, nhưng thái tổ một mực mang trong lòng cảm kích, liền lưu lại bức tranh này tỏ vẻ tôn kính, mà họa bên trong người chính là vị kia tiên tôn. Nghe được nơi đây, Sở Tiêu chân kinh, thật lâu không cách nào lắng lại, bởi vì đoạn văn này lượng tin tức thực sự quá lớn, cần hắn chậm rãi đi tiêu hóa. Thật lâu, Sở Tiêu hít một hơi thật sâu, khàn giọng nói, ý của các ngươi là giết chết chấm đệ đệ người chính là năm đó điểm hóa thái tổ tiên tôn? Nói đùa cái gì, nếu như Hứa Thư thật sự là điểm hóa thái tổ tiên tôn, đây chẳng phải là nói đã sống mấy ngàn năm? Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Sở Tiêu khó mà tin tưởng. Hai tên lão giả tự nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy, thần sắc trịnh trọng nói, thái tổ luyện chế Nhật Nguyệt Sơn Hà Đỉnh cùng mặt khác hai kiện chí tôn linh bảo, toàn bộ là dựa theo tiên tôn sử dụng đồ vật luyện chế, hắn đã lấy ra Nhật Nguyệt Sơn Hà Đỉnh, trừ bỏ tiên tôn còn có thể là ai có được Nhật Nguyệt Sơn Hà Đỉnh, lại gọi thái tổ tiểu gia hỏa, còn nhẹ nhõm nháy mắt giết truyền kỳ cảnh biến mãn Hoài Minh Vương. Nhiều như vậy tin tức kết hợp với nhau, cho dù bọn họ không nguyện ý tin tưởng, cũng tuyệt không thể mạo hiểm. Hùng những năm này tại Hoài Minh Châu hành hành không sợ, làm nhiều việc gắt, chết liền chết đi, vô luận đối phương có phải hay không tiên tôn, việc này đều dừng ở đây. Cao gầy lão giả trầm giọng nói, mong rằng bệ hạ lấy đại cục làm trọng. Mượt mà lão giả thở dài, chấm minh bạch. Sở Tiêu gian nan gật đầu, cứ việc có chút oán khí, nhưng hai vị lão tổ nói không sai, vô luận Hứa Thư có phải hay không bị kia điểm hóa thái tổ tiên tôn, việc này cũng không thể lại tiếp tục truy đến cùng, chỉ có thể không giải quyết được gì. Ai bảo người ta nắm đấm lớn đâu? Chương 18, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu người đăng, Huyền Linh đối với mình chém giết Hoài Minh Vương sau đưa tới một hệ liệt tình huống cùng phản ứng, Hứa Thư cũng không cảm kích, cũng không có hứng thú giải, bởi vì 9 vạn năm thời gian sớm đã làm hắn coi nhẹ hết thảy, không hề bị bất luận cái gì ngoại giới ảnh hưởng. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là thắp sáng tất cả phi thăng ấn ký, hoàn thành mình chủ tính vài vạn năm kế hoạch, cũng đánh vỡ giam cầm hạn chế, thay đổi cả côn, làm sao quan tâm chỉ là một cái côn luân đại lục như thế nào. Rời đi Hoài Minh Châu về sau, Hứa Thư cũng không trực tiếp tiến về cái tiếp theo phi thăng ấn ký, mà là đi tới Sở Quốc Cửu Châu một trong Sơn Hải Châu. Chuẩn bị lên đường trước, hắn dự định cùng đã từng các lão bằng hữu cáo biệt. Đây là một chỗ phúc địa, cùng trường sinh bí cảnh có chút cùng loại, nhưng không gian nhỏ hơn rất nhiều, phía dưới hội tụ linh mạch, chim hót hoa nở, thủy khí bao phủ, phi thường thích hợp ẩn cư tu hành, rất nhiều sớm đã tuyệt tích thiên tài địa bảo nơi này đều có thể nhìn thấy, ngẫu nhiên nhảy ra mấy con động vật nhỏ chạy náo chơi đùa, có thể nói sinh cơ bừng bừng. Nhưng phúc địa cửa vào trên tấm bia đá lại khắc lấy ba cái không hợp nhau chữ lớn, Táng Tiên Viên. Táng, Tiên, Vườn. Nhan Dĩ Tiếu thấp giọng đọc ra. Vô luận là nàng, vẫn là cùng kỳ, đều lần đầu tiên tới nơi này. Bởi vì ở đây trước đó, Hứa Thư chưa hề mang bất luận kẻ nào tới qua. Nghe Âu cùng kỳ nhảy xuống Hứa Thư bả vai, nhìn chung quanh, tràn ngập hiếu kỳ. Không nên chạy loạn. Thuận miệng dặn dò một câu, Hứa Thư hướng phía Táng Tiên Viên bên trong đi đến. Nghe Âu cùng kỳ thấy thế, vội vàng hấp tấp đuổi theo. Đại khái đi về phía trước khoảng mấy trăm mét, một mảnh to lớn lăng mộ đống nhiên xuất hiện tại trước mắt, mà lại không chỉ một tòa, có phía trước cắm kiếm gì, có phía trước đứng thẳng trường đường, còn có đặt vào cầm kỳ tư họa cũng hoặc bút mực giấy nghiên các loại vật phẩm, phi thường kỳ quái. Bạn thân kiếm tôn Lý Tu Nhai chi mộ. Nhan Dĩ Tiếu kinh ngạc, công tử, hắn lúc còn sống là bằng hữu ngài sao? Không sai, bạn rất thân. Hứa Thư mỉm cười gật đầu, nữ trọng tâm trường nói, bất quá, kia là thật lâu sự tình trước kia, lâu đến đã qua 8 vạn 9 ngàn năm. Đối bây giờ Côn Luân Đại Lục tới nói, 8 vạn 9 ngàn năm thuộc về thời kỳ thượng cổ, mà Lý Tu Nhai chính là đứng tại thượng cổ đỉnh phong kiếm đạo khôi thủ, tự sáng tạo kiếm 23, xuất thần nhập hóa, xương hàn cửu châu, bị vô số kiếm tu kính làm kiếm tôn, một kiếm nhưng khi trăm vạn sư. Liên quan tới hắn sự tích đến nay vẫn có thể tại cổ tịch trên tra được, thậm chí rất nhiều kiếm đạo công pháp đều cùng hắn có quan hệ, bởi vậy cơ hồ mỗi cái kiếm đạo tông môn đều thờ phụng kiếm tôn pho tượng, dùng cái này cảm tạ vị này kiếm tôn làm kiếm nói làm ra công hiến. Đáng nhắc tới chính là, cùng lúc còn có vị đạo tôn, cùng Lý Tu Nhai không phân sản sản nhau, có thể xưng song bích, nhưng bởi vì một ít duyên cớ, không thể lưu lại quá nhiều truyền thừa, thậm chí ngay cả cụ thể tính danh cùng bộ dáng đều không ai biết, càng đừng đề cập công pháp bí tịch, làm bây giờ đao xê nhóm cực kỳ tiếc hận. Kỳ thật sở dĩ sẽ như thế, nguyên nhân rất đơn giản, đao tôn liền là Hứa Thư. Lúc ấy Hứa Thư đã sống 1000 năm, bằng vào dài rằng giặc tuổi thọ thành công bước vào trí tôn cảnh, đứng tại Côn Luân Đại Lục đỉnh phong, lại thêm học qua lượng lớn vũ khí thần thông bí pháp, cuối cùng làm Hứa Thư thành công đem mười mấy loại vũ khí thuần thục nắm giữ, mượt mà không rảnh, trở thành một cái cất bước vũ khí đại sư. Đao tôn chẳng qua là hắn trong đó một cái danh hiệu thôi. Trừ cái đó ra, Hứa Thư còn từng thu hoạch được Tương Vương, Kiếm Hoàng, Dược Tôn giả, Cầm Đế các loại tôn sưng, cho nên nếu như lật ra sách sử nhìn, có thể tìm tới rất nhiều liên quan tới Hứa Thư thân ảnh. Đây chính là trưởng sinh giả chỗ tốt, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể vĩnh viễn học tập, đặc biệt là tại tu tiên giả không cần lo lắng nào dung lượng bạo tạc tình huống dưới. Mà Lý Tu Nhai thì là Hứa Thư tại một lần du ngoạn bên trong kết bạn, hai người mới quen đã thân, luận đạo đối ẩm, giao lưu tiên học, mấy lần giao thủ đều bất phân thắng bại, từ đây trở thành bằng hữu, thành thật với nhau. Nhưng ở mấy trăm năm về sau, nay đã hơn 600 tuổi Lý Tu Nhai đi tới sinh mệnh cuối cùng, giấu hết đèn tắt. Đúng vậy, dù cho đạt tới chí tôn cảnh cũng chỉ có 1000 năm thọ nguyên mà thôi, Lý Tu Nhai cuối cùng không thể đột phá chí tôn cảnh đại quan, cùng vô số tu tiên giả đồng dạng ngã xuống truy tìm lĩnh sinh con đường bên trên. Lý Tu Nhai chết rồi, Hứa Thư liền đem đối phương táng tại nơi đây. Trên thực tế, Lý Tu Nhai không là cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng, mà phàm là được chôn cất ở chỗ này, đều là Hứa Thư hồng nhàn chi kỷ hoặc hảo hữu, quan hệ không ít, thuận tiện Hứa Thư ngẫu nhiên trở lại thăm một chút. Về sau nói không chừng còn sẽ có các ngươi hai cái. Hứa Thư trêu ghẹo nói, Nhan Dĩ Thiếu, cùng kỳ, lão bằng hữu, ta lại tới nhìn các ngươi. Hứa Thư ngồi tại một cái trưng bày cổ cầm lăng mộ trước, bắt đầu bấm tay đàn đấu, rất nhanh, du dương êm thai tiếng đàn liền bắt đầu đi theo Hứa Thư đầu ngón tay chạy xuôi, huyền chuyển động nhân, giống như là một vị tóc trắng xóa lao nhân tại hướng thế giới kể rõ chuyện xưa của mình, chậm rãi nói đến, không nhanh không chậm, dần dần hấp dẫn phụ cận động vật nhỏ, bọn chúng đầu tiên là thò đầu ra, bí mật quan sát, sau đó rón rén chạy đến Hứa Thư bên người, yên tĩnh lắng nghe. Liền ngay cả Nhan Dĩ Thiếu cùng kỳ cũng nhất thời nhập thần, không muốn đánh vỡ phần này cảnh đẹp. A, đột nhiên, Nhan Dĩ Thiếu chú ý tới trên bia mộ danh tự, tình cảm chân thành Tô Cửu Cửu chi mộ. Đợi một khúc hoàn tất, động vật nhỏ nhóm như cũ đắm chìm trong đó, như si như say, thẳng đến Hứa Thư dừng lại động tác đứng dậy, bọn chúng mới thức tỉnh lẽ ra. Các lao bằng hữu, lần này rời đi có lẽ muốn thật lâu mới có thể lại đến, chúc ta thành công đi. Phi thăng kế hoạch một khi mở ra liền không có đường rút lui, chỉ có thể kiên trì đi đến mọi nguồn, có thể thành công hay không Hứa Thư cũng không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng hắn sẽ không bỏ rơi. Công tử, ừm, vị này Tô Cửu Cửu là nữ nhân a? Nhan Dĩ Thiếu chống chống miệng, do hỏi. Đúng vậy a, thế nào? Hứa Thư sững sờ. Nàng cùng công tử quan hệ thế nào? Nhan Dĩ Thiếu lại hỏi. Hứa Thư nhịn không được cười lên, nơi nào vẫn không rõ Nhan Dĩ Thiếu ý tứ, lúc này kiên nhân nói, Cửu Cửu là Thiên Âm Tiên Tông thánh nữ, đã cứu tính mạng của ta. Thiên Âm Tiên Tông, thời kỳ thượng cổ cường đại nhất tiên môn thế lực một trong, khi đó còn không có giống Sở Quốc đồng dạng trung ương đế quốc, đại lục cơ hồ từ các nơi tiên môn thống trị, dẫn đến rất nhiều nơi yêu ma hoành hành, hỗn loạn không chịu nổi, chính vì vậy, Hứa Thư tại ban sơ mấy trăm năm bên trong mới có thể trốn vào thâm sơn yên lặng tu luyện, thẳng đến có nhất định năng lực tự vệ mới dám ra, rốt cuộc trường sinh không phải là sẽ không bị giết chết, trước bảo trụ mạng nhỏ mới cần gấp nhất. Nhưng dù vậy, Hứa Thư như cũng gặp không ít kiếp nạn, ngàn cân treo sợi tóc. Kia lần Hứa Thư tiến vào chí tôn di tích, vì tranh đoạt truyền thừa cùng một cái đại tông môn đệ tử sinh ra xung đột, kết quả đã nói xong công bằng giao thủ, đối phương lại tại thảm bại sau mời trưởng lão hạ tràng, nếu không phải Tô Cửu Cửu nhìn không được hỗ trợ, chỉ sợ Hứa Thư liền muốn bàn giao tại di tích bên trong. Về sau, tại Tô Cửu Cửu dẫn tiến dưới, Hứa Thư gia nhập Thiên Âm Tiên Tông, cũng là tại Thiên Âm Tiên Tông, Hứa Thư lần thứ nhất tiếp xúc đến âm luật phương diện pháp thuật, thế là mới có ngày sau cầm đế. Chương 19, chuyện gì gió thu buồn tranh quạt người đăng. Huyền Linh mặc dù ban sơ ngàn năm bên trong Hứa Thư tại Thiên Phú tu luyện trên không tính đỉnh tiêm, nhưng năng lực học tập cùng năng lực lĩnh ngộ lại cử thế vô song, vô luận thứ gì đều có thể cấp tốc nắm giữ, cũng thuần thục ứng dụng, thậm chí siêu việt bản tôn. Tỷ như âm xây một đạo, gia nhập Thiên Âm Tiên Tông trước, Hứa Thư không có bất kỳ cái gì cơ sở, nhưng lại chỉ dùng thời gian nửa năm liền nhẹ nhõm nắm giữ lớn bộ phận thần thông bí tịch, dung hội quan thông, thậm chí bao gồm một chút mấy trăm năm không ai có thể tu thành đặc thù pháp môn, cũng đang tỷ đấu bên trong đại hiện thần uy, kỹ kinh tứ tọa, thuận lợi đạt được tông chủ thưởng thức, phá lệ thăng làm hạch tâm đệ tử. Mà Hứa Thư cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, một đường tiến bộ dũng mãnh, thực lực tăng nhiều, ép các lộ tiên môn đệ tử không ngóc đầu lên được, cuối cùng được tuyển Thiên Âm Tiên Tông thánh tử, cùng Tô Cửu Cửu địa vị cân bằng. Sau đó trong vài năm, hai người thường xuyên cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, chu sát yêu ma, quan hệ càng thêm mật thiết, lưu lại không ít ca tụng giai thoại. Bởi vậy, Hứa Thư cùng Tô Cửu Cửu rất nhanh liền trở thành trong mắt của mọi người thần tiên quyến lữ, trên thực tế, hai người hoàn toàn chính xác trai tài gái sắc, tình đầu ý hợp, nếu như không có gì ngoài ý muốn, tất nhiên sẽ kết làm vợ chồng, tiếp quản Thiên Âm Tiên Tông, làm Thiên Âm Tiên Tông nâng cao một bước. Tiếc nuối là, Không bao lâu Côn Luân đại lục liền bạo phát một trận tiên môn hỗn chiến, từ mấy cái cường đại nhất tiên môn đồng thời khởi xướng, khiến sinh linh đồ thán, thây ngang khắp động, liền ngay cả Thiên Âm Tiên Tông cũng vô pháp không đếm xỉa đến, bị cuốn vào trong đó. Trận này tiên môn hỗn chiến lâu đến trăm năm, tham dự vào tiên môn to to nhỏ nhỏ trường hơn bạn, sử sưng Côn Luân Hạo Kiếp, vô số uy danh hiển hách tu tiên giả chết tại trường Hạo Kiếp này bên trong, công pháp thất truyền, điên cuồng nhất thời kỳ thậm chí có hơn 10 vị trí tôn cảnh đại năng tự mình hạ trạng. Mà Thiên Âm Tiên Tông tông chủ Thiên Âm Tôn giả, liền vẫn lạc tại một trận chí tôn đại chiến bên trong, bị đánh nát đạo thể, thần hồn câu diệt. Mất đi Thiên Âm Tôn giả tọa trấn, Thiên Âm Tiên Tông lập tức lọt vào ngày xưa đối thủ mãnh liệt tiến công, máu chảy thành sông, Hứa Thư cùng Tô Cửu Cửu tại trưởng lão cao tầng trợ giúp xuống thật vất vả giết ra khỏi chúng đây, nhưng Tô Cửu Cửu vẫn là thay Hứa Thư đỡ được hai đạo chí mạng công kích, bản thân bị trọng thương, tâm mạch đoạn tuyệt, về sau lại trải qua một đường chằn chọc lưu ly, mới rốt cục thoát khỏi truy sát, chạy trốn tới chỗ này Thiên Âm Tiên Tông ẩn tàng phúc địa. Đợi tại phúc địa thời gian bên trong, Hứa Thư dùng hết các loại phương pháp, cuối cùng không thể cứu vãn sinh cơ dần dần trôi qua Tô Cửu Cửu, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng khô bại, trong nháy mắt đã từng phong hoa tuyệt đại Thiên Âm Tiên Tông thánh nữ đã sắp gặp tử vong, đi vào sinh mệnh cuối cùng. Mà tại điểm cuối của sinh mệnh giai đoạn, Tô Cửu Cửu cũng không sợ hãi, lựa chọn cùng Hứa Thư giống một đôi phổ thông vợ chồng như thế vượt qua 10 ngày vui vẻ thời gian. Nàng là Hứa Thư thay quần áo buộc tóc, Hứa Thư vì đó kinh điểm báo hòa mi, hai người cùng một chỗ nhóm lửa nấu cơm, đọc sách nói chuyện tiếng, đem tất cả phiền não đều ném sau, không buồn không lo sinh hoạt. Hứa Thư ca ca, trong khoảng thời gian này ta rất vui vẻ, như có lời sau, thật hy vọng có thể sớm một chút nhận biết ngươi. Cuối cùng, Tô Cửu Cửu chết tại Hứa Thư trong ngực, khóe miệng mỉm cười. Kia là Hứa Thư lần thứ nhất chân chính cảm nhận được cùng người yêu ở giữa sinh ly từ biệt, cùng lực lượng tầm quan trọng. Đem Tô Cửu Cửu mai táng về sau, Hứa Thư liền bắt đầu càng thêm cố gắng tu hành, lập thể muốn vì Tô Cửu Cửu cùng Thiên Âm Tiên Tông báo thù rửa hận. Một ngày này, Hứa Thư mang theo Thiên Âm Tiên Tông trấn tông linh bảo Quảng Hàn Cô Đàn, đơn thương độc mã giết tới đã từng tiến công Thiên Âm Tiên Tông tiên môn, một khúc chém giết chí tôn cảnh cấp bậc tiên môn trưởng giáo, lại một khúc đổ diệt tiên môn, nhẹ lướt đi. Cầm đế chi danh, từ đó vang vọng Côn Luân đại lục. Nghe xong hai người cố sự, Nhan Dĩ Tiếu lâm vào trầm mặc, thật lâu, đột nhiên đối Lăng Mộ túi người chào nói, đa tạ ngài đối công tử ân cứu mạng. Nếu không phải Tô Cửu Cửu hai lần cứu giúp, Hứa Thư chỉ sợ sớm đã chết, nhất là thay Hứa Thư ngăn lại hai đạo chí mạng công kích, cơ hội chẳng khác gì là trực tiếp thay thế Hứa Thư tử vong, cũng khó trách Hứa Thư nhìn về phía tòa Lăng Mộ này ánh mắt sẽ phá lệ ôn nhu, thậm chí tại trên bia mộ khắc xuống tình cảm chân thành. Hứa Thư không nói thêm gì nữa, hướng phía một đám Lăng Mộ phất phất tay, lại nhìn mắt Tô Cửu Cửu, quay người rời đi Táng Tiên Viên. Tư nhân đã qua đời, người sống như vậy, Hứa Thư sẽ thật tốt còn sống, tiếp tục hoàn thành hắn phi thăng đại kế, như thế có lẽ có thể thay đổi hết thảy. Cung Kỳ, Ngao, Cung Kỳ ngầm hiểu, lập tức biến trở về bản thể, nâng lên Hứa Thư cùng Nhan Dĩ Tiếu, thẳng vào mây xanh. Không đến nửa giây, Cung Kỳ đã xuyên qua tầng mây, đi vào trên 9 tầng trời, từ nơi này nhìn xuống, ngọn núi tựa như sâu kiến đồng dạng nhỏ bé, không có ý nghĩa. Lại một cái chớp mắt, Cung Kỳ xuất hiện tại hư không bên trong, quan sát toàn bộ Côn Luân đại lục. So sánh chim hót hoa nở, hoàn cảnh duyên dáng Táng Tiên Viên, hư không lộ ra thâm thúy hắc ám, âm lãnh cô quạnh, không có sinh cơ chút nào, đã thần bí vừa kinh khủng, chỉ có sáng chói hoa mỹ ngân hà yên tĩnh treo, tuyên cổ bất biến. Bởi vì mỗi cái phi thăng ấn ký vị trí khác biệt, vượt ngang vô số tinh vực, trải rộng linh ương giới các nơi, cho nên Hứa Thư nhất định phải từng cái thắp sáng, không có khả năng một mực đợi tại Côn Luân đại lục, mà lần sau trở về, ít nhất phải chờ đến 100 năm sau. Ngao, Cung Kỳ ngửa mặt lên trời thét dài, thả người bay về phía sâu trong hư không, hương phấn dị thường. Bị quan tại trường sinh bí cảnh mấy ngàn năm, rốt cục có thể ra nhìn xem thế giới bên ngoài. Nhìn qua càng ngày càng xa Côn Luân đại lục, Hứa Thư nội tâm có chút cảm khái, nhẹ nói, gặp lại. Mênh mông, hoang vu, u ám. Đây chính là hư không. Một cái cực kỳ nguy hiểm đại danh tử, bởi vì thấp hơn tạo hóa cảnh tu sĩ căn bản là không có cách tại hư không bên trong sinh tồn, một khi tiếp xúc liền sẽ bị hư không xé nát, bỏ mình nói tiêu, cho nên không ai tùy ý dám mạo hiểm tiến vào, cứ việc hư không bên trong khả năng tràn ngập vô tận cơ duyên. Mà cho dù là tạo hóa cảnh tu sĩ cũng trèo chống không được quá lâu, rốt cuộc hư không bên trong hư không linh khí cùng nguyên tố linh khí hoàn toàn khác biệt, phổ thông tu sĩ căn bản là không có cách bổ sung tiêu hao, rất dễ dàng linh lực khô kiệt. Chỉ có bước vào chí tôn cảnh mới tính chính thức có được hư không đi xa năng lực, bởi vì chí tôn cảnh đã không cần thông qua hấp thu linh khí bổ sung tiêu hao, đồng thời tại không bị thương tình huống dưới, chỉ dựa vào nhục thân liền có thể cưỡng ép hành độ hư không. Nhìn chung Côn Luân lịch sử đại lục, không phải là không có chí tôn cảnh đại năng vì truy tìm cấp bậc cao hơn lực lượng lựa chọn hành độ hư không, đi hướng những tinh vực khác, hơn 8 vạn năm trước, Hứa Thư liền là một cái trong số đó. Đương nhiên, chí tôn cảnh cũng không phải sẽ không gặp phải nguy hiểm, phải biết, ngoại trừ hoàn cảnh ác liệt bên ngoài, hư không bên trong còn có các loại khúc cảnh, lỗ đen, loạn lưu, cùng hư không cự thú chờ khắc tà ác sinh linh. Nếu là gặp được hư không cự thú, đừng nói chí tôn cảnh, coi như phản hư cảnh đều phải đi vòng qua, một chút cường đại hư không cự thú thậm chí có thể so với thái hư cảnh cường giả, hùng bá một tinh vực, lấy bất luận cái gì ngoại tộc làm thức ăn, phàm là bị bọn chúng nhìn thấy vật sống cơ hồ đều sẽ bị nuốt vào trong bụng, hóa thành năng lượng. Giờ này khắc này, Hứa Thư, Nhan Dĩ Tiếu cùng Cung Kỳ, liền gặp một con hư không cự thú. Chương 20, hư không cự thú người đăng, huyền linh hư không cự thú, một loại dù cho phóng tầm mắt linh ương giới cũng vô cùng cường đại cao đẳng tộc đàn, đã tồn tại mấy trăm vạn năm. Từ đầu đến cuối ở vào đỉnh chuỗi thực vật, dù là linh ương giới phát sinh qua rất nhiều bạo loạn dung chuyển, cũng chưa từng biến mất xuống dốc, bởi vậy lại được xưng là hư không thánh thú. bọn chúng trời sinh liền có được không thua gì nhân loại truyền kỳ cảnh tu sĩ lực lượng kinh khủng, da dày thịt béo, ngay cả chí tôn linh bảo đều không thể tùy tiện chém tan, đồng thời sẽ theo tuổi tác tăng trưởng không ngừng mạnh lên, thẳng đến chạm đến huyết mạch hạn mức cao nhất mới thôi. Sau đó, hư không cự thú liền sẽ thông qua thôn vệ cái khác sinh mệnh cùng hư không linh khí đột phá huyết mạch hạn mức cao nhất, tiếp tục tăng lên lực lượng, mà bọn chúng thôn vệ lực lượng càng mạnh, hình thể liền sẽ trở nên càng lớn, một chút tinh vực cảnh hư không cự thú hình thể đã có mấy chục vạn dặm, bao la khôn cùng, nghiễm nhiên là khối di động tinh cầu đại lục. Hứa Thư liền từng gặp một con hư không cự thú gánh vác lấy nhân loại quốc gia Ngao Du hư không, bất quá đó là bởi vì lọt vào nhân loại quốc gia quân vương cưỡng ép trấn áp, gieo thần hồn khế ước, mới có thể khéo léo như thế. Trừ cái đó ra, hư không cự thú còn có cực kỳ dài lâu tuổi thọ, bởi vì bọn chúng cần ngẫu nhiên lâm vào ngủ say cường hóa nhục thể, đợi một tí hàng trăm hàng ngàn năm, cơ hồ không tiêu hao năng lượng, cho nên sẽ so đồng cấp sinh linh sống càng lâu, giá phải trả là ngủ say trong lúc đó đối chuyện ngoại giới phát sinh tình hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vậy một chút hư không cự thú tại dự cảm thấy mình sắp ngủ say lúc, thường thường sẽ tìm một chỗ trốn đi, phòng ngừa bị thừa lúc vắng mà vào. Rốt cuộc hư không cự thú huyết nhục gần cốt thế nhưng là cực giai tu luyện tư nguyên, đã có thể luyện đan, cũng có thể đúc khí, nhất là viên kia ẩn chứa toàn bộ tinh hoa nội đan, luyện hóa sau có thể khiến bất luận cái gì sinh linh tu vi tăng nhiều, có tiền mà không mua được, há có thể không ai nhớ thương. Hứa Thư cùng Nhan Dĩ Tiếu, cùng kỳ gặp phải cái này hư không cự thú thì chừng mười mấy vạn trượng lớn nhỏ, giống ngọn núi mạch giống như vắt ngang tại trước mắt, đầu trước lồi, giống như rùa giống như rắn, cái chán, ngực, chính là đến trên lưng đều mọc đầy lít nha lít nhít con mắt, trải rộng toàn thân, kinh dị đáng sợ, còn có một cái khổng lồ miệng, lại không tại trên đầu, mà là phần bụng, bên trong sắp hàng mấy ngàn cái răng, có thể nhẹ nhõm cắn nát hư không thiên thạch, bén nhọn sắc bén, vẫn chảy tanh hôi nước bọt. Xấu quá. Nhan Dĩ Tiếu nhịn không được nhả rãnh, lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Không thể không nói, cái này hư không cự thú sát thực dáng dấp quá tùy ý, để Hứa Thư nhớ tới kiếp trước tuấn hủ quái vật, nhưng nhìn lực lượng khí tức tổng cộng đến phản hư cảnh, đặt tại hơi xa xôi điểm tinh hệ đã thuộc về bá chủ cấp bậc, đáng tiếc, nó gặp Hứa Thư. Giống. Hư không cự thú chuyển động từng khóa con mắt, khóa chặt lại Hứa Thư hai người cùng kỳ, khôi quỷ quái quái, lập tức chậm rãi hé miệng, ý đồ thôn phệ bọn hắn, nghiêm nhiên còn không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. "Chủ nhân, giao nó cho ta đi." Cung Kỳ nhếch miệng cười nói, lòng tin tràn đầy. Thân là thượng cổ tứ đại hung thú, Cung Kỳ nhưng hoàn toàn không giả hư không cự thú, huống chi cảnh giới ở xa đối phương phía trên. "Ngao." Cung Kỳ song đồng dựng thẳng lên, lập tức giống như khí cầu giống như vô hạn bành trướng, trong chớp mắt đã trở nên so hư không cự thú còn lớn hơn, hai cánh triển khai, không biết hắn mấy ngàn dặm vậy. Mới vừa rồi còn to lớn cao lớn hư không cự thú, giờ khắc này ở Cung Kỳ trước mặt tựa như một con sâu nhỏ. Hư không cự thú nơi nào thấy qua loại tình huống này, tất cả con mắt trong nháy mắt chừng vừa lớn vừa tròn, kết hợp trên trường kia liều mạng mở ra miệng, lại có vẻ hơi xấu manh. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Không đợi hư không cự thú nghĩ rõ ràng, Cung Kỳ đã nâng lên chân trước, một trường vô xuống dưới. Và anh, giống như thiên thai tận thế giống như lực lượng hủy diệt khoảnh khắc xé tan bóng đêm, xé rách hư không, đổ ập xuống rơi xuống, tận diệt mười vạn giảm, khắc địch không ẩn trốn, tựa hồ đem thế giới cắt ra, làm hư không cự thú liền chạy trốn chỗ trống đều không có. Dài răng giặc sinh mệnh bên trong, hư không cự thú lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi. Phốc chít chít. Hư không cự thú đi cực kỳ an tường. Mặc dù đã ra sức chống cự, nhưng ở thực lực tuyệt đối trên lệch hạ nhưng vẫn bị một bàn tay đập bạo, nổ thành huyết sắc pháo hoa, tô điểm tinh không, thê thảm vô cùng. Hư không cự thú làm sao cũng không nghĩ tới, mình tung hoành nhiều năm như vậy, cuối cùng thế mà cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chết mất. Ha ha ha, không gì hơn cái này. Cung Kỳ vứt bỏ dính tại lòng bàn tay con mắt, khôi phục hình thể. Thật buồn nôn. Nhan Dĩ Tiếu nhíu mày. Bởi vì hư không cự thú bị đập bạo, dẫn đến huyết nhục của nó thân thể tàn phế băng khắp nơi đều là, phiêu đãng từng cái so cối xay còn lớn con mắt, chuẩn mục kinh tâm. Cung Kỳ tranh thủ thời gian phun ra một ngụm hỏa diễm, đem tất cả con mắt đốt thành cho bụi. A, đó là vật gì? Cung Kỳ kinh ngạc. Chỉ thấy cách đó không xa lại có một viên đường kính khoảng 100 mét màu xám hình cầu chính nhẹ nhàng trôi nổi, không có bị ngọn lửa tiêu hủy. Hư không cự thú nội đan. Hứa Thư giải thích nói, an có thể tăng cao tu vi. Có thể tăng cao tu vi. Nghe được câu này, Cung Kỳ hai mắt sáng lên, thận trọng dò hỏi, chủ nhân, ta có thể ăn sao? Nói thật, đợi tại trường sinh bí cảnh mấy ngàn năm bên trong, Cung Kỳ tu vi cơ hồ không có tăng lên, bây giờ thật vất vả đi theo chủ nhân ra, tự nhiên muốn cố gắng đem nắm thời cơ. Ăn đi. Hứa Thư không quan trọng, bất quá lấy ngươi tu vi hiện tại, tăng lên cũng không lớn. Cung Kỳ nhưng không quản được nhiều như vậy, lúc này liền không chút do dự nuốt vào cự thú nội đan, điên cuồng luyện hóa. Chỉ chốc lát sau, thất vọng nói, ai, đều do gia hỏa này quá yếu. Hứa Thư nói không sai, hoàn toàn chính xác tăng lên không lớn, đối Cung Kỳ mà nói quả thực hạt cát trong sa mạc, ngẫm lại cũng đúng. Nếu như con kia con mắt quái nội đan có thể giúp hắn tăng cao tu vi, như thế nào lại bị một bàn tay trục chết? Tốt, trước nghỉ ngơi một chút, ăn bữa cơm trưa lại đi đường. Hứa Thư duỗi lưng một cái, thế ra một chiếc linh chu, phi thân đi lên. Thư không lữ hành tuyệt không phải chuyện một ngày hai ngày, không cần đến sốt ruột, dù sao hắn có nhiều thời gian. Vâng. Nhan Dĩ Tiếu theo sát phía sau, tiến vào linh chu phòng bếp. Mèo ô thấy thế, Cung Kỳ lập tức lại lần nữa biến thành con mèo nhỏ, hấp tấp đi theo Hứa Thư, lắc đầu lắc đuôi. Chờ đợi cơm trưa trong lúc đó, Hứa Thư ngồi tại buồng nhỏ trên tàu bên trong, lấy ra linh ương giới lập thể tinh vực đồ triển khai, nghiêm túc quan sát. Cái này trương tinh vực đồ là Hứa Thư tốn hao vài vạn năm thời gian, đã biến vô số tinh vực chế tác mà thành, tương đương với cái thu nhỏ linh ương giới, đứng ở bên trong cơ hồ thân lâm kỳ cảnh, cũng sẽ nhớ ghi chép lấy mỗi mảnh tinh vực tin tức cặn kẽ, bao quát một chút truyền thừa lâu đời cổ lao thế lực, bất quá quá khứ lâu như vậy bọn chúng phải chăng còn tại liền không được biết rồi, rốt cuộc liền ngay cả thánh máu đế tộc đều không nhất định có thể duy trì mấy vạn năm. Tinh vực đồ bên trong rõ ràng nhất thì là từng cái điểm đen tiêu ký, phong phú, trải rộng linh ương giới cựu thiên thập địa mỗi cái địa phương, mà chỉ có Côn Luân trên đại lục tiêu ký là sáng, có chút bắt mắt, bởi vì Côn Luân đại lục phi thăng ấn ký đã bị Hứa Thư kích hoạt, thành công kết nối hư không, dung nhập đại trận. Cái tiếp theo liền nơi này đi. Hơi chút trầm âm, Hứa Thư quyết định nói. Chương 21, Quang Minh đại lục người đăng, huyền linh u ám thâm thúy hư không bên trong, quần tinh sáng chói, lưu quang lộn xộn rơi, một chiếc linh chu đột nhiên bay qua, thoáng qua liền mất, lại vô thanh vô tức. Linh chu dài đến ngàn mét, toàn thân đen kịt, đường cong trôi chảy mà ưu nhã, nhẹ nhàng hoa lệ, quả thực giống kiện không có tì vết tác phẩm nghệ thuật, hoàn mỹ vô khuyết, nhưng tốc độ lại thật nhanh, đã siêu việt nhận biết, dù cho trí tôn cảnh, không, chính xác giảng hẳn là phản hư cảnh, thanh hư cảnh, thậm chí thái hư cảnh tu sĩ cũng vô pháp dùng linh thức bắt giữ, trong chớp mắt liền vượt qua ước vạn giảm, xuyên qua một cái tinh hệ, biến mất vô hình. Cùng lúc đó, linh chu bên trong, Hứa Thư đang nằm ngủ trên đế, hai con ngươi khép hở, yên lặng hưởng thụ lấy phần này yên tĩnh, khoan thai tự đắc. Khoảng cách rời đi Côn Luân đại lục đã qua 3 ngày thời gian. Từ khi hắn quyết định tiến về cái tiếp theo phi thăng ấn ký về sau, linh chu liền tại tự động vận chuyển, không cần bất luận cái gì điều khiển, cực kỳ thuận tiện. Meo, cung kỳ ghé vào linh chu phía trước, say sưa nhập động, thỉnh thoảng nâng lên đầu tuần sát bốn phía, cảnh giác vô cùng. Ông, đột nhiên, linh chu đình chỉ phi hành, lơ lửng tại hư không bên trong, không di động nữa. Tới rồi sao? Hứa Thư hình như có cảm giác, mở to mắt, chậm rãi đứng dậy. Đúng thế. Nhan Dĩ Tiếu gật đầu. Cốc cốc cốc. Hứa Thư lười biếng hoạt động một chút gân cốt, từng bước một đi vào bong tàu bên trên, nhìn về phía phương xa. Ừm. Đương nhiên, Hứa Thư lông mày gảy nhẹ, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Làm phi thăng đại trận người sáng lập, Hứa Thư đối mỗi cái phi thăng ấn ký đều rõ như lòng bàn tay, nơi đây cũng không ngoại lệ, nhưng khi đó rõ ràng là một khối đại lục, bây giờ làm sao biến thành hai cái? Chính xác rằng, hẳn là một lớn một nhỏ, lúc lên lúc xuống. Lớn ở phía trên, tắm rửa ánh nắng, chiều khí phồn thịnh, tiểu nhân ở phía dưới, âm u đen kịt, âm u đầy tử khí, phảng phất hai thế giới. Không sai, hiện ra tại trước mắt là hai khối đại lục, ở vào thượng tầng đại lục cơ hồ hoàn toàn che lại ánh nắng, sơn thanh thủy tú, dẫn đến tầng dưới đại lục một mảnh đen kịt, tựa như đêm khuya. Mà lại nhìn kỹ sẽ phát hiện, thượng tầng đại lục biên giới có chỗ vết rách, vừa vặn cùng tầng dưới đại lục căn cướp, cái này chứng minh cả hai vốn là một thể, nhưng chẳng biết tại sao chia làm hai cái. Có ý tứ. Quang Minh đại lục, một cái tại Hứa Thư ấn tượng bên trong tư nguyên phong phú, phồn vinh thịnh vượng tu tiên bị diện, không nghĩ tới vạn năm trôi qua, lại sẽ phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đi trước phía trên xem một chút đi. Hứa Thư thu hồi linh trụ, lạnh nhạt nói, kỳ thật dựa theo tinh vực đồ chỉ dẫn, phi thăng ấn ký hẳn là tại hạ tầng đại lục. Nhưng Hứa Thư nghĩ trước làm rõ ràng Quang Minh đại lục vì sao lại chia hai khối, cho nên cũng không xuất ruột, rốt cuộc thật lâu lấy trước hắn tại Quang Minh đại lục làm quen không ít bằng hữu, tự nhiên muốn biết nguyên nhân cụ thể. Rất nhanh, Hứa Thư cùng Nhan Dĩ Tiếu liền giáng lâm tại thượng tầng đại lục một tòa thành nhỏ bên trong. Theo Hứa Thư biết, bởi vì hoàn cảnh duyên cớ, ở hai nơi này phiến đại lục sinh linh cơ hồ đều là tu luyện Quang Minh linh lực, mà một khi tiếp xúc hắc ám linh lực, nhẹ thì dị hóa, nặng thì biến thành mất lý trí quái vật, biến thành cấp thấp chủng tộc, bởi vậy tại Quang Minh đại lục, Quang Minh linh lực chí cao vô thượng, không ai dám chất vấn. Trên thực tế cũng đúng là như thế, Hứa Thư đi trên đường phố, nhìn thấy mỗi một cái tu sĩ trong cơ thể đều chiếu sáng rạng rỡ, lóa mắt nóng rực, chính là quang minh linh lực biểu tượng. Chậc chậc chậc, tốt nữ nhân xinh đẹp. Ven đường, một tên mặt thẻo liếm môi một cái, trên dưới nhìn kỹ Nhan Dĩ Tiếu, lộ ra nụ cười dâm đãng. Cái kia thanh niên cũng không tệ, là kiểu mà ta yêu thích. Đứng tại mặt thẻo bên cạnh tráng hán cười quái dị nói, bọn hắn đều là phụ cận hung danh hiển hách tán tu, ngang ngược càng rỡ, không kiêng nể gì cả, gặp Hứa Thư cùng Nhan Dĩ Tiếu là hai một bộ mặt lạ hoắc nơi nào sẽ buông tha. Đối với cái này, Hứa Thư lơ đễnh, trực tiếp đi vào một nhà tiệm sách, thẩm tra lên Quang Minh đại lục vạn năm qua lịch sử. Rất nhanh, Hứa Thư đạt được đáp án. Nguyên lai vạn năm trước Hứa Thư rời đi không bao lâu, Quang Minh đại lục liền bạo phát một trận khoáng thế đại chiến, không giống với Côn Luân Hạo kiếp loại kia hỗn loạn, Quang Minh đại lục phân làm hai phe cánh, một phe là chiếm lấy các loại tư nguyên đẳng cấp cao tiên môn thế lực, một phương khác thì là ở vào tầng dưới chót, bị nô dịch nghiền ép phổ thông tán tu. Về phần những này tầng dưới chót tán tu lãnh tụ, đúng là Hứa Thư lúc trước kết bạn bằng hữu Diệp Bạc Thu, một vị trí tôn cảnh viên mãn cường giả đỉnh cao. Chiến tranh nguyên nhân gây ra rất đơn giản, một, đẳng cấp cao tiên môn chiếm lấy quá nhiều tu luyện tư nguyên, dẫn đến phân phối không đều, cường giả càng ngày càng mạnh, kẻ yếu càng ngày càng yếu. Hai, tầng dưới chốt tán tu một mực tại là tiên môn thế lực chấp hành nhiệm vụ, lại chỉ có thể nhận lấy đến cực ít tu luyện tư nguyên, dần dần sinh lòng bất mãn, thế là liền tại Diệp Vọng Thu dẫn đầu hạ bắt đầu phấn khởi phản kháng. Trọng yếu nhất chính là, những cái kia đẳng cấp cao tiên môn đệ tử càng thêm càng hằn rỡ, động một tí cướp bóc bức giết, làm nhiều việc ác, xây tuy là quang minh linh lực, lại cùng quang minh hai chữ hoàn toàn đi ngược lại, trận chiến tranh này khiên động toàn bộ quang minh đại lục. Thậm chí một chút yếu kém tiên môn thế lực cũng gia nhập tầng dưới chốt tán tu trận doanh, ý đồ phá vỡ sớm đã cố định giai cấp. Tiếp nối là, tầng dưới chốt tán tu cuối cùng vẫn là thua đẳng cấp cao tiên môn thế lực, lãnh tụ Diệp Vọng Thu tại chỗ chết tử, Quang Minh đại lục cũng bị cứ thế mà đánh nát một khối bản đồ, ngã vào vực sâu. Từ đây, đại lục chia hai cái, thượng tầng vẫn như cũng là Quang Minh đại lục, thưởng thụ lấy liên tục không ngừng quang minh linh khí cùng đỉnh cấp tu luyện tư nguyên, mà hạ tầng thì có một cái tên khác, Ám Dạ đại lục. Mà phàm là bại bởi tiên môn thế lực tán tu, thì toàn bộ bị đánh vào Ám Dạ đại lục, vĩnh thế thoát thân không được, lúc này mới hình thành bây giờ cục diện. Khép sách lại tịch, Hứa Thư thở dài nói, đi xuống đi. Thượng tầng đại lục đã không có tiếp tục đợi cần thiết. Kỳ thật loại tình huống này tại tu tiên giới cũng không hiếm thấy, tỉ như Côn Luân đại lục Sở Quốc đã thống trị Côn Luân đại lục mấy ngàn năm, thâm căn cổ đế, bởi vậy mới có thể sinh sôi ra Hoài Minh Vương, Sở Lăng, Sở Nhược Khê các loại một đám cao cao tại thượng, xem người khác tính mệnh như cỏ rác quyền quý, rốt cuộc không giống với phổ thông thế tục vương triều, có thể thông qua tập kết tầng dưới chốt lực lượng đến lật đổ, xây tiên đế nước bởi vì chiếm cứ lấy càng nhiều tu luyện tư nguyên. Thượng tầng sẽ chỉ trở nên càng ngày càng mạnh, lại tuổi thọ lâu đời, muốn lật đổ bọn hắn, trừ phi sống so với bọn hắn càng lâu. Trừ cái đó ra, duy nhất có thể xử lý bọn hắn, chỉ có một cái khắc cường đại tiên môn thế lực hoặc đế quốc. Mà so sánh Côn Luân đại lục, Quang Minh đại lục đẳng cấp muốn càng ra sâm nghiêm, bởi vì Quang Minh đại lục chỉ cho phép tu luyện quang minh linh lực, cũng chỉ có thể tu luyện quang minh linh lực, cho nên thượng tầng cơ hồ một mực đem khống lấy cao đẳng công pháp bí tịch, tuyệt không lộ ra ngoài, tầng dưới chốt tiên môn thế lực cùng tán tu dù cho đem hết toàn lực tu luyện, tại không có tư nguyên cùng công pháp chống đỡ dưới, cũng vô pháp vượt qua cái này khoảng cách lớn. Chúng chi những cái kia tiên môn thế lực hàng năm đều sẽ từ các nơi thu lấy lượng lớn dị bẩm thiên phú bình dân đệ tử biến hóa để cho bản thân sử dụng, tương đương với biến tướng suy yếu tầng dưới chốt lực lượng. Coi như lui một bước giảng, dù cho tầng dưới chốt tu sĩ thật đẩy ngã đẳng cấp cao tiên môn thế lực, cũng bất quá là một lần nữa mở ra một cái luân hồi thôi. Chương 22, dân chúng lầm than khắp nơi toàn thành máu người đăng, Huyền Linh đi ra tiệm sách, chỉ thấy bên ngoài mặt trời chói chang, vạn dặm không mây, hoàn toàn yên tĩnh tường hòa, thái bình thịnh thế bộ dáng. Nhưng Hứa Thư lại biết, chỉ có thượng tầng đại lục mới có thể dài thời gian hưởng thụ cái này ấm áp sáng tỏ ánh nắng. Mà hạ tầng đại lục, ngoại trừ trạng vạng tối tả hữu một canh giờ bên ngoài, cơ hồ đều tại hắc ám bên trong vượt qua, âm lanh ngập ức, đen kịt cô quạng, giống như nhân gian luyện ngục. Các ngươi tốt. Cái này, mặt theo mỉm cười lên trước dò hỏi, có gì cần trợ giúp sao? Một bên tráng hán cũng lại gần nói, hắc hắc hắc, yên tâm, phụ cận không có hai huynh đệ chúng ta không làm được sự tình. Hai người không che giấu chút nào nhìn từ trên xuống dưới Hứa Thư cùng Nhan Dĩ Thiếu, trong mắt tràn đầy dâm tà. Đã rất lâu không có gặp được như thế tuyệt con mồi. Hai người ánh mắt giao hội, nhịn không được liếm môi một cái. Đột nhiên, đau đớn một hồi đánh tới. Không có dấu hiệu nào. A a a. Mặt Thẹo cùng Tráng Hán chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, trong nháy mắt liền ngã trên mặt đất, lập tức hai mắt chảy xuống máu đỏ tươi tuyến, không ngừng không nghỉ, con mắt. A a a. Con mắt của ta. Hai người điên cùng run rẩy, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, rốt cuộc nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Hứa Thư xem thường, trực tiếp nhấc chân vượt qua hai người, điềm nhiên như không có việc gì. Thấy thế, người đi trên đường phố nhóm lập tức nhao nhao tản ra, là Hứa Thư nhường ra con đường, sợ hơi chậm một chút liền sẽ giống Mặt Thẹo cùng Tráng Hán đồng dạng. Mặc dù không rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng Mặt Thẹo cùng Tráng Hán thảm trạng rõ ràng cùng Hứa Thư có quan hệ, mà Mặt Thẹo cùng Tráng Hán chính là tòa thành nhỏ này bên trong xếp hạng 5 vị trí đầu cường giả, bọn hắn có thể nào không sợ? Cứ việc sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng ở nhìn thấy Ám Dạ Đại Lục tình huống thật về sau, Hứa Thư vẫn là khẽ thở dài một cái. Hứa Thư điểm hạ cánh ở vào Ám Dạ Đại Lục khu vực biên giới, trung quanh chỉ có một cái rách nát không chịu nổi thôn trang, ở mấy trăm người, phóng tầm mắt nhìn tới, cơ bản đều là một ít thấp lều thấp ổ hoặc gỗ phòng nhỏ, không có gì ra dáng kiến trúc, phi thường đơn sơ, ngẫu nhiên sáng lên một chút ánh lửa. Giống như nến tàn trong gió, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Mà tại làng bên ngoài thì lẻ tẻ tán lạc mấy cô thi thể đã hư thối bốc mùi, lại không người đi quản, bò đầy xấu xí côn trùng, buồn nôn đến cực điểm. Kỳ thật 9 vạn năm thời gian bên trong, Hứa Thư không phải là chưa từng thấy qua so đây càng tàn khốc hình tượng, thậm chí viễn siêu gấp trăm lần, nhưng cảnh tượng trước mắt làm hắn nhớ tới cảnh hồ thôn, bởi vậy sinh ra một tia lòng chắc ẩn. Dân chúng lầm than khắp nơi toàn thành máu, đơn giản nhất niệm cứu thương sinh. Hứa Thư cùng Nhan Dĩ Tiếu đến rất nhanh tại làng bên trong gây nên oanh động. Rốt cuộc bọn hắn nơi này đã thật lâu không có tới người xa lạ, mà lại là như thế tuấn giật mỹ lệ hai cái người. Bọn hắn mặc quần áo thật xinh đẹp, hẳn là không ánh sáng thành gia đình giàu có công tử tiểu thư, thật hâm mộ a. Sách, nếu có thể vào ở không ánh sáng thành, coi như sống ít đi 10 năm ta cũng nguyện ý. Ha ha, đừng suy nghĩ lao vương, kia là tu tiên giả mới có thể đợi địa phương, chúng ta vẫn là thành thành thật thật cho không ánh sáng thành loại tiên thảo đi, không phải tháng sau liền phải chết đói. Nơi hẻo lánh bên trong, mấy cái thôn dân vây quanh một cây chiếu sáng ngọn nến nhỏ thấp giọng nghị luận, căn bản không dám nhìn tới Hứa Thư cùng Nhan Dĩ Thiếu. Bởi vì trước đó liền có cái thôn dân bởi vì nhìn chằm chằm không ánh sáng thành thiết kỵ nữ nhi, bị trực tiếp móc xuống con mắt, không bao lâu liền chết đi, hài cốt ngay tại ngoài thôn cách đó không xa. Từ thôn dân trò chuyện bên trong không khó nghe ra, cho dù ở hoàn cảnh ác liệt như vậy Ám Dạ Đại Lục, địa vị của bọn hắn cũng bị phân làm đủ loại khác biệt, thậm chí phương diện nào đó so sánh với tầng đại lục nghiêm trọng hơn. Cái này rất bình thường, bởi vì hoàn cảnh ác liệt mang ý nghĩa tư nguyên khan hiếm, mạnh như vậy người tự nhiên sẽ mức độ lớn nhất chiếm cứ tư nguyên, sau đó nghiền ép kẻ yếu, hoặc là nói tại trong mắt cường giả, kẻ yếu đã không tính là người, mà là bọn hắn nuôi nốt súc vật, chỉ cần làm việc cho tốt là đủ. Đúng rồi, các ngươi tiên thảo gần nhất như thế nào? Ha ha ha, phi thường tốt, dáng dấp đều nhanh cao hơn ta, lần này nói không chừng có thể nhiều đổi chút đồ ăn cùng đồ dùng hàng ngày. Ta phải cũng không tệ, hẳn là có thể chống nổi tháng sau. Bởi vì mỗi ngày chỉ có một canh giờ ánh nắng, căn bản là không có cách trồng trọt lương thực, cho nên bọn hắn tại không ánh sáng thành mệnh lệnh dưới chuyên môn trồng trọt một loại có thể tại hắc ám bên trong sinh trưởng tiên thảo, sau đó căn cứ sản lượng theo tháng nộp lên, đổi lấy đồ ăn. Nếu như nộp lên tiên thảo không có đạt tới yêu cầu lời nói, liền không cách nào thu hoạch được đồ ăn. Làng bên ngoài những thi thể này cũng là bởi vì không thể nộp lên ra đầy đủ tiên thảo, bị sống sờ sờ chết đói, mà cho dù đạt tới yêu cầu, đổi lấy đồ ăn thường thường cũng gần đủ bọn hắn còn sống, căn bản không có năng lực đi trợ giúp người khác. Tiên thảo. Hứa Thư nhíu mày, tản ra linh thức, quả nhiên ở trong thôn tìm được lượng lớn đen như mực, nhưng lại tản ra yếu ớt linh khí tiên thảo. Bảy đêm cỏ sao? Bảy đêm cỏ thuộc về cấp thấp nhất linh thảo một trong, nhưng lại có chút hiếm thấy, bởi vì nó chứa năng lượng ẩn chứa thuộc về hắc ám linh khí, có rất ít người tu luyện. Nhìn tình huống cái kia không ánh sáng thành bên trong tu sĩ đã bỏ đi quang minh linh khí, chuyển ném hắc ám. Làm như vậy cũng không gì đáng trách, rốt cuộc quang minh đại lục sở dĩ tu luyện quang minh linh lực, là bởi vì viên kia khổng lồ mặt trời mỗi thời mỗi khắc đều tại chế tạo quang minh linh khí, lấy không hết, dùng mãi không cạn, hoàn toàn không cần lo lắng tiêu hao vấn đề. Nhưng ở vào tầng dưới ám dạ đại lục căn bản chiếu xạ không đến ánh nắng, bắt đầu dần dần sinh sôi hắc ám linh lực, thời gian lâu dài, sinh hoạt ở nơi này tu sĩ tự nhiên sẽ lựa chọn chuyển tu hắc ám linh lực. Bất quá vấn đề lớn nhất là, tu luyện hắc ám linh lực rất có thể sẽ lọt vào phản vệ, dẫn đến thân thể cái nào đó bộ vị dị hóa, thậm chí biến thành mất lý trí quái vật, cho nên mỗi qua một đoạn thời gian, ám dạ đại lục đều sẽ xuất hiện bạo loạn, cực không ổn định. Công tử, Nhan Dĩ Tiếu nhẹ giọng kêu lên. Hứa Thư lấy lại tinh thần, phát hiện bên đường nằm một cái tiểu nữ hài, quần áo tả tơi, gầy như quét bụi, tóc đen đầy đầu dơ giấy bẩn thỉu quấn ở cùng một chỗ, trên thân cũng tất cả đều là cho bụi, liền như thế nằm trên mặt đất, lồng ngực có chút chập trùng, hiển nhiên sắp không được, nhưng người trong thôn lại đều nhìn như không thấy, bởi vì bọn hắn minh bạch, cứu nữ hài đem mang ý nghĩa mình chết đói. Sinh hoạt tại dạng này một cái tối tăm không mặt trời, ăn bữa hôm lo bữa mai bi thảm thế giới, đầu tiên muốn làm đến liền là lạnh lùng, ngàn bạn chớ xen vào việc của người khác. Hứa Thư ngừng chân một lát, ngồi xổm người xuống tử, lấy ra một viên linh quả đưa tới nữ hài trước mặt. Nửa ngày, nữ hài lông mi có chút rung động, hít sâu một hơi, giống như là ngửi thấy cái gì, lập tức giống như hồi quang phản chiếu giống như mở tròn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thư trong tay linh quả, cũng không còn cách nào di động. Nhưng nữ hài lại cưỡng chế lấy cảm giác đói bụng, không dám luận đụng, cứ việc nàng đã ba ngày không ăn cái gì. Ăn đi. Hứa Thư ôn nhu nói. Bạch. Đạt được cho phép, nữ hài lập tức ôm chặt lấy Hứa Thư bàn tay, ăn ngấu nghiến. Chỉ chốc lát sau, linh quả liền bị nữ hài triệt để ăn hết, thậm chí còn liếm liếm Hứa Thư lòng bàn tay lưu lại nước trái cây. Nàng quá đói. Làm liếm sạch sẽ dọn cuối cùng nước trái cây về sau, nữ hài chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trương đen sì, nhưng non nớt thanh tú gương mặt. Chương 23, đơn giản nhất niệm cứu thương sinh người đăng, Huyền Linh tử khi 3 ngày trước phụ mẫu chết đi, ngạn đã 3 ngày không ăn đồ vật, nguyên bản nàng cho là mình chẳng mấy chốc sẽ cùng phụ mẫu gặp mặt, nhưng khi mở mắt ra, lại thấy được một viên óng ánh sáng long lanh, tản ra mê người mùi thơm hoa quả, ngạn chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy hoa quả, quả thực giống như trên thế giới hoàn mỹ nhất bảo thạch. Nhưng ngạn lại không dám tới liều, bởi vì tại nàng nhận biết bên trong, hoa quả chỉ có những cái kia ở tại không ánh sáng thành thượng tầng nhân vật mới có thể dùng ăn, mà nàng bất quá là một cái bình thường, sắp chết đói tiểu nữ hài thôi, nơi nào có tư cách. Thẳng đến bàn tay lớn chủ nhân mở miệng, bụng đói kêu vang, ngạn mới rốt cục lấy hết dũng khí, lấy tốc độ nhanh nhất ăn hết hoa quả. Hoa quả hương vị rất thơm, rất ngọt, là nàng đời này nếm qua thứ ăn ngon nhất, đến mức không muốn buông tha bất luận cái gì một điểm chất lỏng, liều mạng liếm láp. Mà lại chẳng biết tại sao, hoa quả tiến vào trong cơ thể sau lại hóa thành một dòng nước ấm tràn vào toàn thân, làm nàng nguyên bản hư nhược thân thể bắt đầu dần dần có được sức sống, liền ngay cả một chút tổn thương do giá rét cũng khôi phục như lúc ban đầu, cực kỳ thần kỳ. Nghe thôn trưởng nói, không ánh sáng thành có chất nước quả có thể khởi tử hồi sinh, trị liệu bách bệnh, chẳng lẽ chính là nàng ăn cái này? Ngạn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thế là thận trọng nâng lên đầu, muốn nhìn một chút cái này cứu vớt nàng bàn tay lớn chủ nhân. Hắc ám bên trong, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một cái mày kiếm mắt sáng, tuấn mỹ vô cùng xuất khí gương mặt, phượng đồng hồ rồng tư, ôn hòa nho nhã, nhất là cặp con mắt kia, trong mắt thâm thúy, giống như biển sao. Chỉ một thoáng, ngạn cảm thấy mình thấy được thiên thần, có loại khó mà nói rõ ý lại cảm giác. Người tên là gì? Năm nay mấy tuổi? Hứa Thư cười hỏi thăm, đem ngạn từ hoảng hốt bên trong kéo về. Ta gọi ngạn. Ngạn ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, yếu ớt mà nói, năm nay 7 tuổi. Cha mẹ của ngươi đâu? Hứa Thư lại hỏi. Nâng lên phụ mẫu, ngạn ánh mắt hơi ám, cha cùng mẫu thân đều đã chết. Từ tiểu nữ hài trong miệng, Hứa Thư rất nhanh minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai nữ hài phụ mẫu bởi vì tháng trước không thể giao ra đầy đủ tiên thảo, cũng không thu hoạch được đồ ăn, chỉ có thể dùng còn sót lại một điểm lương thực dư gian nan sống qua ngày, hy vọng có thể chống đến không ánh sáng thành thiết kỵ lần sau đến. Đáng tiếc, cho dù bọn họ cực kỳ tiết kiệm, nhưng bởi vì thời gian quá lâu, cuối cùng vẫn không có thể chờ đợi đến không ánh sáng thành thiết kỵ, tại đem tất cả đồ ăn để nữ nhi ăn về sau, liền vĩnh viễn rời đi như thế. Theo phụ mẫu chết đi, ngạn biến thành cô nhi, mà cha mẹ của nàng trồng trọt tiên thảo cũng bị những thôn dân khác chia cắt không còn, cái gì đều không thừa bên dưới. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, nếu như không phải đột nhiên xuất hiện Hứa Thư, ngạn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Chậc chậc chậc, quả nhiên là tiên nhân, lại đem tiểu ngạn cứu sống. Nơi xa, các thôn dân xì xào bàn tán. Các ngươi nhìn thấy viên kia hoa quả sao? Ta dám khẳng định tuyệt đối là hàng cao cấp, thật muốn nếm một ngụm a. Một cái thôn dân thèm nhỏ dãi. Ngu xuẩn, câm miệng ngươi lại, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Một cái khác thôn dân lạnh lùng nói. Nghe vậy, tên kia thôn dân bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vàng thành thành thật thật ngậm miệng lại, không cần phải nhiều lời nữa. Người trong thôn rất rõ ràng những cái kia ở tại không ánh sáng thành bên trong tu tiên giả có nhiều tàn bạo, một khi nói năng lỗ mãng, trêu đến bọn hắn không cao hứng, mình bị giết còn chưa tính, nếu là liên lụy toàn bộ làng, chỉ sợ tất cả mọi người phải chết. Phải biết, không ánh sáng thành thiết kỵ thế nhưng là đổ diệt qua không ít làng, huống chi Hứa Thư cùng Nhan Dĩ Tiếu nhìn qua tựa hồ so không ánh sáng thành thiết kỵ địa vị còn muốn cao. Vô luận như thế nào, tiểu ngạn cuối cùng là sống tiếp được. Có cùng ngạn phụ mẫu quan hệ không tệ thôn dân cảm thán nói, nếu như vận khí tốt, bị Hứa Thư cùng Nhan Dĩ Tiếu đưa vào không ánh sáng thành lời nói, vậy liền thật một bước lên trời. Ừm, thế nào? Ngọn lửa giống như đang động. Đám người chăm chú nhìn lại, phát hiện ngọn nến ngọn lửa quả nhiên đang rung động nhẹ nhẹ. Ngay sau đó, rung động đường cong càng lúc càng lớn, mà phạm vi cũng từ ngọn lửa mở rộng đến cái bàn, băng ghế, mặt đất. Ầm, ầm, ầm. Bên ngông vô biên đêm tối dưới, một trận cực kỳ chỉnh tề gót sắt âm thanh đột nhiên vang lên, từ xa mà đến gần, cuồn cuộn mà đến. Không ánh sáng thành thiết kỵ. Là không ánh sáng thành thiết kỵ đến rồi. Các thôn dân cực kỳ vui mừng, lập tức bắt đầu thu hoạch tiên thảo. Không ánh sáng thành thiết kỵ mỗi lần đến đều đại biểu cho bọn hắn tân tân khổ khổ trồng trọt tiên thảo muốn lên giao, nhưng cùng lúc cũng đại biểu cho hy vọng, đại biểu cho thức ăn nước uống. Ầm, ầm, ầm. Tầm mắt cuối cùng, ánh lửa lấp lóe, cứ việc cách xa nhau rất xa, như cũng có thể cảm nhận được một cỗ túc sát, không đến nửa phút, ánh lửa đã đến gần trước, hiện ra bộ dáng. Tổng cộng 13 người, áo đen hắc giáp, võ trang đầy đủ, cưỡi cao lớn đầu sói mãnh thú, mặt không biểu tình, mà tại bọn hắn ngực văn thì có một cái đặc thù ký hiệu, chính là không ánh sáng thành tiêu chí, ánh lửa chiếu rọi, lộ ra phá lệ âm trầm. Cầm đầu nam tử tên là Hoàng Đạo, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ngạo nghễ bên nễ, là chi này thiết kỵ đội trưởng, cũng là ở đây một cái duy nhất tâm hải cảnh tu sĩ. Tại mảnh này dị thường hoang vu xa xôi địa khu, tâm hải cảnh đã được xưng tụng là cường giả. Đáng nhắc tới chính là, 13 người hoặc tay, hoặc chân hoặc thân thể, đều có một bộ phận có chút kỳ quái địa phương, cao cao nổi lên, kia là tu luyện hắc ám linh lực sinh ra dị hóa, cũng là trở thành người trên người giá phải trả. Đại nhân, đại nhân. Cái thứ nhất thu hoạch hoàn tất thôn dân ôm hai đại chói tiên thảo, cười rạng rỡ nói, đại nhân, đây là ta tháng này thu hoạch, xin ngài xem qua. Hoàng Đào tùy ý quét mắt, gật đầu nói, không sai, chất lượng cực kỳ tốt, lần này liền nhiều thưởng ngươi vài thứ. Nói xong, thu hồi tiên thảo, bấm tay vẻ nhẹ, đem một cái to lớn cái dương ném cho thôn dân, bên trong chứa đối phương một tháng thức ăn nước uống. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Thôn dân cuống quýt dập đầu, hưng phấn nói năng lộn xộn. Sau đó, từng cái thôn dân lần lượt nộp lên tiên thảo, đổi lấy đến thức ăn nước uống, mừng rỡ như điên. Nhưng Hoàng Đào lại chú ý tới có ba cái thân ảnh từ đầu đến cuối đứng ở trong thôn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bên này một chút, để hắn rất là không vui. Đắc, đắc, đắc. Hoàng Đào nhíu mày, cưỡi lang thú vượt qua thôn dân, từng bước một đi đến trong thôn, dừng ở Hứa Thư, Nhan Dĩ Tiếu bên cạnh. Ô. Đối mặt dữ tợn hung ác lang thú, Ngạn dọa đến toàn thân lắc một cái, ôm chặt Hứa Thư bàn tay, giờ này khắc này, tại Ngạn trong mắt, Hứa Thư liền là hết thảy. T. Đợi thấy rõ Hứa Thư cùng Nhan Dĩ Tiếu dung mạo về sau, Hoàng Đào lập tức con mắt liền thẳng. Loại địa phương này lại có như thế thiên nhân, ảo giác sao? Làm không ánh sáng thành thiết kỵ đội trưởng, Hoàng Đào cơ hồ tiếp xúc qua không ánh sáng thành to to nhỏ nhỏ tất cả gia tộc, nhưng cho đến tận nay, chưa bao giờ thấy qua có thể cùng Hứa Thư, Nhan Dĩ Tiếu đánh đồng công tử tiểu thư, không đúng, chính xác rằng, cùng Hứa Thư, Nhan Dĩ Tiếu so ra, những công tử kia tiểu thư quả thực liền là danh nước bẩn bên trong rất rưởi, làm người buồn nôn. Trong mắt lóe lên một vòng lửa nóng, Hoàng Đào lập tức nhảy xuống lang thú, chắp tay cười nói, hai vị tốt, tại hạ Hoàng Đào, không ánh sáng thành thánh kỵ thứ 6 phân đội đội trưởng. Chương 24, vô quang thành người đăng, Huyền Linh Hoàng Đào phi thường cẩn thận, cũng không bị dục vọng choáng váng đầu óc, dù sao có thể tại ám dạ đại lục như thế hỏng bét hoàn cảnh bên dưới tu luyện tới tâm hải cảnh, lại lăn lộn đến vô quang thành thành kỵ đội trưởng vị trí người, làm sao có thể là ngớ ngẩn. Mà vô luận từ mặc, dung mạo, vẫn là khí độ các loại phương diện đi xem, Hứa Thư cùng Nhan Dĩ Tiếu rất rõ ràng đều không phải người bình thường, cho nên Hoàng Đào thái độ phi thường ôn hòa, thậm chí chủ động chắp tay hành lễ, lấy đó hữu hảo. Phải biết, vô quang thành tuy là phạm vi ngàn dặm bên trong cường hãn nhất thế lực, nhưng không có nghĩa là càng xa xôi không có thế lực khác. Nếu như Hứa Thư cùng Nhan Dĩ Tiếu đến từ cái nào đó tiên môn đại phái, lại thân phận tôn quý lời nói, hắn nhưng đắc tội không nổi. Duy nhất để Hoàng Đào nghi ngờ là, Hứa Thư cùng Nhan Dĩ Tiếu trên thân vì sao không có dị hóa chỗ, chẳng lẽ bọn hắn tu luyện chính là quang minh linh lực? Nghe vậy, Hứa Thư bản không muốn phản ứng đối phương, nhưng lập tức dường như nghĩ đến cái gì, mở miệng nói ra, "Hứa Thư." Gặp Hứa Thư đáp lại, Nhan Dĩ Tiếu liền cũng đi theo đáp, "Nhan Dĩ Tiếu." Nguyên lai là Hứa công tử, Nhan tiểu thư. Hoàng Đào vẻ mặt tươi cười, nói tiếp, "Không biết hai vị đến từ nơi nào, muốn làm gì?" Cái này giống như cùng các hạ không sao chứ? Hứa Thư thản nhiên nói. Hoàng Đào khẽ giật mình, nhưng lại cũng không tức giận, tương phản, Hứa Thư chấn định tự nhiên để Hoàng Đào càng thêm kết luận hai người thân phận không đơn giản. Ha ha ha, Hứa công tử nói đến đúng, hoàn toàn chính xác cùng Hoàng Mộ không có quan hệ gì. Dừng một chút, lại nói, bất quá, Hoàng Mộ thân là vô quang thành thánh kỵ đội trưởng, liền muốn tận một ít chủ nhà tình nghĩa, mời hai vị đi vào trong thành làm khách, hai vị cảm thấy thế nào? Quả nhiên, Hứa Thư ý vị thâm trường nói, đã Hoàng đội trưởng khách khí như thế, vậy liền dẫn đường đi. Ha ha ha, không có vấn đề. Hoàng Đào cực kỳ vui mừng, lúc này bàn tay vung lên, lấy ra một cỗ tinh xảo lộng lây xét kéo, để hai tên kỵ sĩ dùng lang thú lôi kéo, không mình hành lễ nói, hai vị, mời. Hứa Thư cũng không có vội vã leo lên xét kéo, mà là ngồi xổm người xuống tử, vuốt vuốt tiểu nữ hài tóc, nhẹ giọng dò hỏi, ngạ, ngươi nguyện ý theo ta rời đi cái thôn này sao? Nữ hài để Hứa Thư nhớ tới cái kia luôn luôn thích đi theo hắn phía sau cái mông nhảy nhảy nhót nhót, hoặc bắt đáng yêu tiểu nha đầu đồ đồ, cho nên dự định mang nàng rời đi. Nguyện ý. Ngạn không chút do dự dùng sức gật đầu. Cứ việc tuổi nhỏ Ngạn còn không biết Hứa Thư ý vị như thế nào, nhưng nàng minh bạch đợi ở trong thôn cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ, mà đi theo trước mắt anh Tuấn Đại ca ca thì có thể sống sót. Được. Hứa Thư khẽ mỉm cười, ôm lấy nữ hải, cùng Nhan Dĩ Tiếu leo lên xe kéo. Mèo ô. Cung Kỳ đột nhiên nhảy đến bên cạnh trên lan can, đem nữ hải giật nảy mình. Đừng sợ, nó gọi cùng kỳ, là sủng vật của ta. Hứa Thư vội vàng an ủi. Sủng vật. Nữ hải cái hiểu cái không, rụt rè duỗi ra ngón tay, ngươi tốt. Nghèo ô cùng kỳ lẻ lưỡi, liếm liếm nữ hải tay nhỏ. Mắt thấy cảnh tượng này, Hoàng Đào trong lòng cười lạnh, tràn ngập khinh miệt. Ha ha, chung quy là người trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm, hai câu ba lời thế mà liền dám cùng hắn đi, nếu là gặp được người xấu chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Thu hồi tâm thần, Hoàng Đào một lần nữa cười trên lang thú, hạ lệnh, hồi thành. Dầm dầm dầm. Lang thú nhóm lập tức co cẳng lao nhanh, nhanh chóng đi, chỉ còn một cái lẻ loi trơ trọi thôn xóm lưu tại hắc ám bên trong, chờ đợi lần sau đổi lấy đồ ăn thời cơ. Trên đường đi, Hoàng Đào vẫn không ngừng tìm kiếm chủ đề cùng Hứa Thư trò chuyện, ý đồ thăm dò Hứa Thư cùng Nhan Dĩ Tiếu ngọn nguồn mạnh, nắm giữ quyền chủ động, nhưng Hứa Thư hoặc là cực kỳ qua loa, hoặc là dứt khoát không trả lời, làm Hoàng Đào đã xấu hổ lại biệt khuất. Hỗn đản. Hoàng Đào nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì, mặc kệ như thế nào cũng muốn đợi đến tiến vào Vô Quang Thành lại nói. Mà một khi tiến vào Vô Quang Thành, liền từ không được Hứa Thư. Bởi vậy Hoàng Đào chỉ có thể kiềm nén lửa giận, tận lực để cho mình lộ ra hiền lành một chút, phòng ngừa Hứa Thư phát giác dị thường. May mà lang thú tốc độ rất nhanh, có thể so với tàng linh cảnh tu sĩ toàn lực chạy, thế là không bao lâu phía trước liền tỏa ra ánh sáng, xuất hiện một tòa thành trì hình dáng. Vô Quang Thành, đến. Nói là Vô Quang Thành, kỳ thật cũng không phải là như thế, thành thị bên trong cơ hồ đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày, cùng thượng tầng đại lục phổ thông thành thị không có gì khác biệt, nhưng bố cục lại phi thường lộn xộn, đông một khối, tây một khối, không có chút nào quy hoạch, giống như là bị cưỡng ép ghép lại với nhau mảnh vỡ. Trừ cái đó ra, thành bên trong mỗi khu vực đều có một tòa thạch tháp, phía trên trang bị chính là chiếu sáng pháp khí, từ linh lực khu động, mỗi ngày cung cấp 3 canh giờ ánh sáng, thuận tiện cư dân sinh hoạt. Đương nhiên, loại này ánh sáng vẹn vẹn chỉ có thể chiếu sáng, không cách nào giống mặt trời như thế phóng thích quang minh linh khí. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hứa Thư bỗng nhiên có loại xỉ bở hủ cảm giác. Tại khoảng cách cửa thành còn có mấy trăm mét lúc, bọn hắn gặp một cái khác chi đội xe, đồng dạng áo đen hắc giáp, cưỡi ngựa lang thú, lệ thuộc vào Vô Quang Thành thánh kỵ, bất quá bọn hắn lôi kéo lại là một cỗ xe chở tù. Xe chở tù toàn thân dùng phù văn làm bằng sắt tạo, cực kỳ kiên cố, có thể thời gian dài áp chế người tu hành, suy yếu linh lực. Mà bị giam tại trong xe tù dùng xích sắt khóa lại tứ chi thì là một con giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú quái vật kia cao tới 2 mét, hai mắt huyết hồng, miệng đầy răng nanh, vẫn chảy tanh hôi dịch nhợn, ngực, phần bụng trải rộng vết thương, giờ phút này đã nát giữa, có nhiều chỗ thậm chí còn cắm vũ khí mảnh vỡ, hiển nhiên vì bắt lấy nó từng buộc phát một trận kịch chiến. Lão Lưu, lại có người biến dị. Hoàng Đào hướng xe chở tù đội xe thủ lĩnh chào hỏi. Được xưng lão Lưu đội xe thủ lĩnh lắc đầu cười khổ, đúng vậy à, lần này là thành Tây Biên Phi, tu luyện bên trong đột nhiên khống chế không nổi hắc ám linh lực, mất lý trí biến thành quái vật, giết thật nhiều người, kém chút để hắn chạy thoát. Cái gì? Viên Phi? Hoàng Đào sắc mặt biến hóa. Viên Phi cái tên này tại Vô Quang Thành không coi là nhỏ nhân vật, có được tâm hải cảnh hậu kỳ tu vi, ngay cả Hoàng Đào đều muốn cẩn thận ứng đối, thế mà cũng bởi vì khống chế không nổi hắc ám linh lực biến thành quái vật. Hoàng Đào một trận lo lắng, sợ hãi mình ngày nào có thể hay không cũng khống chế không nổi hắc ám linh lực, biến thành mất lý trí quái vật. Nghĩ tới đây, Hoàng Đào nhịn không được nhìn về phía cánh tay trái, gần nhất dị hóa khu vực đã có lan tràn xu thế, để hắn cực kỳ sợ hãi. Dường như nhìn ra Hoàng Đào ý nghĩ, Lão Lưu cười nói, nếu có ngày ngươi biến thành quái vật, ta khẳng định tự tay giải quyết ngươi, để ngươi chết thống quái điểm, thiếu thụ tra tấn, thế nào? Không đợi Hoàng Đào nổi giận, Lão Lưu lại nói, đương nhiên, nếu như ta trước biến thành quái vật, hy vọng ngươi cũng có thể một đao chém giết. Hoàng Đào á khẩu không trả lời được. Được rồi, chớ suy nghĩ lung tung, ai bảo chúng ta sinh hoạt tại đáng chết ám dạ đại lục đâu? Vô luận như thế nào, dù sao cũng so bên ngoài những cái kia liều mạng trồng trọt bảy đến cỏ, lại ngay cả cơm đều ăn không đủ no bình dân mạnh. Lão Lưu nhún vai, nhìn về phía Hoàng Đào sau lưng xe kéo, nếu mày lại từ đâu bên trong lướt đến? Chú ý ngữ khí của ngươi, bọn hắn là ta mời khách nhân. Hoàng Đào trầm giọng phản bác. Ha ha. Lão Lưu hừ lạnh một tiếng, lưu cho đối phương một cái khinh thường bóng lưng. Chương 25, tiến hội người đăng, Huyền Linh đội xe thuận lợi tiến vào Vô Quang Thành, hướng phía tới gần khu vực trung tâm vị trí tiến lên, người đi đường đều tự giác tránh ra, không dám nhìn thẳng. Bởi vì thánh kỵ đã là Vô Quang Thành trung kiên thủ vệ, cũng là Vô Quang Thành đội chấp pháp, quản lý toàn bộ Vô Quang Thành, có được tiền trạm hậu tấu quyền sinh sát, những cái này sinh hoạt ở ngoại vi cư dân tự nhiên sợ hãi. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Đào liền đứng tại một chỗ sân nhỏ trước, đối Hứa Thư cùng Nhan Dĩ Tiếu nói, hai vị trước tiên ở nhà ta nghỉ ngơi một lát, Hoàng Mỗ còn muốn đi lội phủ thành chủ, đem thu lấy bảy đêm trên cỏ dao, mời hai vị chờ một lát. Nói, Hoàng Đào đẩy cửa vào. Trở về à nha. Chỉ nghe trong phòng vang lên một đạo lười biếng tiểu mỹ thanh âm, lập tức liền đi ra một cái nùng trang diễm mạn, tư thái nở nàng phụ nhân, dùng sức lắc eo, tao ý mười phần. Ha ha ha, phu nhân, có muốn hay không ta ạ? Hoàng Đào lên trước ôm lấy phụ nhân, hung hăng hôn một cái, quay người giới thiệu nói, Hứa công tử, Nhan tiểu thư, vị này là phu nhân của ta. Sau đó lại hướng phụ nhân dặn dò, Hứa công tử cùng Nhan tiểu thư là ta mời tới quý khách, thật tốt chiêu đãi, ta đi lội phủ thành chủ, rất nhanh liền trở về. Giao phó xong, Hoàng Đào lập tức mang theo 12 thiết kỵ đi xa. Cùng lúc đó, phụ nhân chính nhìn từ trên xuống dưới Hứa Thư cùng Nhan Dĩ Thiếu, gặp hai người như thế tuấn giật mỹ lệ, có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh xong, đôi Hứa Thư liếc mắt đưa tình, vừa cười vừa nói, hai vị, mời đến. Hứa Thư. Hoàng Đào ở lại tòa này sân nhỏ đặt ở Vô Quang Thành đã được xưng tụng là hào trạch, so với bên ngoài những cái kia lộn xộn, có thể so với khu ổ chuột các loại kỳ quái kiến trúc, trong sân không chỉ có hòn non bộ hồ nước, bùi hoa cây cối, mà lại hắc ám linh khí cũng xa so với địa phương khác nồng đậm, chính sảnh càng là cực kỳ rộng rãi, đủ để dung nạp hơn 10 người, trưng bày rất nhiều trang sức, tới trước thôn trang hình thành so sánh rõ ràng, quả thực tựa như hai thế giới. Giúp nàng thanh tẩy một chút, thuận tiện đổi bộ y phục. Tại chính sảnh ngồi xuống về sau, Hứa Thư đem Ngạn giao cho Nhan Dĩ Tiếu, phân phó nói: "Đúng, công tử." Nhan Dĩ Tiếu gật đầu, lập tức cùng Ngạn biến mất tại nguyên chỗ, vô thanh vô tức, đợi các nàng khi xuất hiện lại, Ngạn đã từ đầy bụi đất bộ dáng trở nên trắng tinh, không nhiễm trần thế, liền y phục cũng đổi thành tím nhạt sắc váy trang, rỉ lấy phượng hà mây trôi, tinh mảnh thoải mái dễ chịu. Cứ việc bởi vì thân thể nguyên nhân hơi có vẻ gầy yếu, nhưng từ hai đầu lông mày đã có thể nhìn ra là cái mỹ nhân bại hoại. "A." Ngạn kinh ngạc che miệng nhỏ, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. "Thế nào, thích không?" Nhan Dĩ Tiếu cười nói. "Thích, thích." Ngạn liên tục gật đầu, chỉ cảm thấy phảng phất tại nằm mơ đồng dạng. Một canh giờ trước nàng vẫn là cái sắp chết đói cô nhi, hèn mọn tuyệt vọng, không nghĩ tới một canh giờ sau lại phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất, tin tưởng vô luận đổi lại là ai gặp được loại tình huống này đều sẽ cảm giác đến không chân thực. "Công tử." "Cái này," phụ nhân uốn éo cái mông đi tới, cười híp mắt hỏi, "có muốn uống chút hay không nước trẻ?" "Không cần." Hứa Thư lắc đầu cự tuyệt. "Công tử người ở nơi nào, đến Vô Quang Thành cần làm chuyện gì? Có gì cần lời nói ta có thể giúp ngươi." Phụ nhân vừa nói, một bên thuận thế ngồi tại Hứa Thư bên người, bộ kia đói khát khó nhịn bộ dáng, tựa hồ hận không thể đem Hứa Thư ăn hết. Nhan Dĩ Tiếu đôi mắt nhắm lại, nhưng lại nhịn được. "Tùy tiện đi dạo mà thôi." Hứa Thư im lặng, "Trưởng phu ngươi vừa đi không vài phút ngươi thế mà liền trắng trợn câu dẫn lên người khác tới, không khỏi quá gấp đi, ngày bình thường như hoàng đảo không ở nhà, chẳng phải là đầu đầy xanh mơn mận." "Ồ, vậy thì thật là tốt, ta đối Vô Quang Thành nhưng quen thuộc, công tử muốn đi nơi nào cũng không có vấn đề gì." Nói xong, phụ nhân trực tiếp đi bắt Hứa Thư cánh tay, nhưng lại bị Hứa Thư né tránh. "Phu nhân, xin tự trọng." "Hi hi ha ha, yên tâm đi, không có chuyện gì, cái kia nhuyễn đản không quản được ta." Phụ nhân quên, ngữ khí càng thêm mập mờ. "Ách." Hứa Thư liếc mắt phụ nhân, toàn thân trên dưới không có nửa điểm linh lực ba động, lại dám nói tâm hải cảnh cấp bậc hoàng đạo không quản được nàng. Gặp Hứa Thư trầm mặc, phụ nhân còn tưởng rằng đối phương là tâm động, đang lúc nàng muốn tiến một bước động thủ lúc, bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một trận lang thú tiếng bước chân. "Hứa công tử, Nhan tiểu thư." Hoàng đạo vẻ mặt tươi cười, nhanh chân đi tiến đến nói, "Thành chủ đang chuẩn bị mở tiệc chiêu đãi mấy gia tộc lớn, thương nghị chuyện gần nhất, nghĩ mời hai vị cũng cùng đi." Nộp lên xong bảy đêm cỏ, Hoàng Đào liền đem Hứa Thư cùng Nhan Dĩ Tiếu sự tình bẩm báo cho Vô Quang Thành thành chủ, nghe nói có hai cái khả năng đến từ thế lực khác nam nữ về sau, Vô Quang Thành thành chủ liền quyết định mở tiệc chiêu đãi thăm dò một phen, phát triển nhân mạch, nếu thật là cái nào đó thế lực lớn thành viên, cũng coi như kết giao bằng hữu, có thể giúp đỡ cho nhau. Đương nhiên, nếu như hai người không phải cái gì thế lực lớn thành viên. "Được rồi." Hứa Thư lơ đễnh, lần nữa leo lên Hoàng Đào dừng ở phía ngoài xe kéo, chỉ bất quá chất liệu muốn so vừa rồi trước kia càng thêm tinh xảo lộng lẫy, còn có một cái con rơi đồ án. Nghĩ đến hẳn là phụ thành chủ chuyên giá. Người cũng thu thập một chút, thành chủ để tất cả tham gia yến hội người đều phải mang theo thế tử." Hoàng Đào trầm giọng nói ra, sắc mặt rất là khó coi. "Biết." Phụ nhân lẩm bẩm hai câu, đi vào thiên phòng, một lát sau, đội thân cực kỳ rõ ràng quần áo ra. Phụ thành chủ ở vào Vô Quang Thành nơi trung tâm nhất, chiếm diện tích mười mấy vạn mét vuông, cung điện san sát, dựa vào núi, ở cạnh sông, nghiêm nhiên là một tòa thành trung chi thành, mà tại phụ thành chủ trung quanh thì trải rộng mấy cái gia tộc cao cấp bao la sân nhỏ, đồng dạng điêu lan ngọc triệt, tráng lệ. Những này thượng tầng nhân vật chân chính chạm đến hạch tâm vòng kỳ thật chỉ có vài trăm người, nhưng lại chiếm cứ lấy Vô Quang Thành, không, chính xác rằng, hẳn là phạm vi ngàn dặm 99% tư nguyên, về phần còn lại 1%, thì từ mấy chục hơn trăm vạn người đi điểm. Trọng yếu nhất chính là, thượng tầng nhân vật có được thực lực tuyệt đối, một người liền có thể nhẹ nhõm chấn sát mười mấy vạn người bình thường, căn bản là không có cách bị lật đổ. Đây cũng là tu tiên giới gông cùng xiềng xích, nhất là tại hoàn cảnh ác liệt ám dạ đại lục, thượng tầng vĩnh viễn là thượng tầng, sẽ chỉ đợi đợi kiếp kiếp truyền thừa tiếp, trừ phi có cái vô địch đại năng đứng ra quét ngang thiên hạ, cưỡng ép cải biến chỉnh thể kết cấu, nếu không liền là khó giải. Bởi vì Hoàng Đào lôi kéo chính là phụ thành chủ chuyên giá, cho nên trên đường đi đều không bị ngăn trở, rất nhanh liền đã tới thiết tiến cung điện, ánh đèn chiếu xuống, cung điện chiếu sáng rạng rỡ, xa hoa lộng lẫy. "Hoàng đội trưởng, đã lâu không gặp." "Lão hoàng, đêm nay không say không về." "A, Hoàng đội trưởng lại tinh tiến không ít ta." Một chút nhận biết Hoàng Đào người lập tức lên trước chào hỏi, cười cười nói nói. Bất quá khi những người này ở đây nhìn thấy Hoàng Đào sau lưng Hứa Thư cùng Nhan Dĩ Tiếu lúc, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Thẳng đến Hoàng Đào cố ý ho khan hai tiếng, bọn hắn mới đột nhiên bừng tỉnh, trong mắt tràn đầy lửa nóng, hai vị này là Hứa công tử, Nhan tiểu thư, thành chủ cố ý yến thỉnh quý khách. Nghe xong là thành chủ mở tiệc chiêu đãi, đám người lập tức thu hồi ánh mắt, không còn dám suy nghĩ lung tung. Chương 26, ta xem không hiểu, nhưng lớn thụ rung động người đăng, Huyền Linh nếu như nói có thể tham gia đêm nay yến hội đều là các đại gia tộc cao tầng, thuộc về Vô Quang Thành giai cấp thống trị lời nói, như vậy thành chủ liền là tuyệt đối kẻ độc tài, chí cao vô thượng, mà Hứa thư cùng Nhan Dĩ Tiếu nếu là thành chủ yến thỉnh quý khách, bọn hắn nơi nào còn dám dùng tới náo cân. Hứa công tử, Nhan tiểu thư, đợi chút nữa nhìn thấy thành chủ đại nhân nhớ kỹ tuyệt đối không nên nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn, nếu không thành chủ đại nhân sẽ không cao hứng. Tại sắp đi vào cung điện trước một khắc, Hoàng Đào thấp giọng nhắc nhở, không thể nhìn chằm chằm mặt nhìn. Đây là cái gì yêu cầu kỳ quái? Nhưng mà rất nhanh, Hứa thư cùng Nhan Dĩ Tiếu liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Mọi người đều biết, bởi vì tu luyện hắc ám linh lực duyên cớ, dẫn đến vô luận Hoàng Đào, vẫn là cái khác mấy gia tộc lớn cao tầng, trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít có chút vặn vẹo dị hóa địa phương, hoặc là nơi cánh tay, hoặc là tại hai chân các bộ vị. Mà bởi vì dị hóa chỗ cực kỳ xấu xí, giống như là quái vật giống như, cho nên bọn hắn thường thường đều sẽ dùng quần áo che chắn, không muốn để người khác nhìn thấy. Nhưng vị này Vô Quang Thành thành chủ dị hóa chỗ, lại là ở trên mặt. Chỉ thấy vàng son lộng lẫy cung điện bên trong, Vô Quang Thành thành chủ chính đoan ngồi tại chủ vị, hai con ngươi khép hở, yên tĩnh chờ đợi mấy gia tộc lớn cao tầng đến, mặt của hắn liền giống bị hỏa diễm thiêu đốt qua giống như, bên trái cùng người bình thường không có gì khác biệt, nhưng bên phải lại khô đen khô quắt, còn rất dài đầy thịt tú cục, nhất là cái mũi cùng miệng, so với lúc trước chỉ bị lão Lưu bắt lấy, đã hoàn toàn biến thành quái vật gia hỏa còn muốn xấu xí. Khó trách không thích người khác nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn, thì ra là thế. Đối với cái này, mọi người tại đây lòng dạ biết rõ, từng cái tất cả đều cúi đầu thấp xuống, yên lặng ngồi xuống, sợ hơi không cẩn thận liền sẽ chọc giận thành chủ, cho mình đưa tới họa sát thân. Hứa công tử, Nhan tiểu thư, vị trí của các ngươi ở chỗ này. Hứa thư cùng Nhan Dĩ Tiếu được an bài tại Vô Quang Thành thành chủ trái dưới tay vị trí, dị vãng chỉ có thánh kỵ thống soái, Vô Quang Thành thành chủ thân đệ đệ mới có tư cách ngồi ở chỗ đó, nhưng chẳng biết tại sao, thánh kỵ thống soái cũng không có tham gia hôm nay đến hội. Thành chủ đại nhân, thân thiếp nhớ ngươi muốn chết để Hứa thư kinh ngạc là, hoàng đào thê tử lại cái này xuống tới, nào vào Vô Quang Thành thành chủ trong lực, sau đó vặn vẹo vòng eo liều mạng gần sát, phản phất muốn đem mình nhét vào Vô Quang Thành thành chủ trong thân thể. Tình huống như thế nào? Không chỉ là hoàng đào thế tử, mấy gia tộc lớn tộc trưởng mang tới nữ quyến giờ phút này toàn bộ thuần thục vây đến Vô Quang Thành thành chủ bên người, vì đó đấm lưng vào vai, hôn liếm láp, một bức có thể so với thuần công đồ cảnh tượng. Thấy tình cảnh này, Nhan Dĩ Tiếu tranh thủ thời gian bưng kín ngạn con mắt. Hứa thư, ta xem không hiểu, nhưng lớn thụ rung động. Vô Quang Thành thành chủ không nói gì, đưa tay méo một cái hoàng đào thế tử. A hoàng đào thế tử lập tức phát ra quái dị tiếng hơi thở, sắc mặt từng hồng, mềm nhũn ngã xuống, thuần thế nằm tại Vô Quang Thành thành chủ trên đùi. Hứa thư khỏe mắt có chút run rẩy, nhìn về phía ngồi tại phía sau nhất hoàng đào, phát hiện hoàng đào lại thần sắc như thường, không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, tựa hồ sớm thành thói quen. Còn lại gia tộc cao tầng cũng giống như thế, giống như vây quanh ở Vô Quang Thành thành chủ bên người đám kia anh yến không phải bọn hắn thế nữ. Hứa thư cuối cùng minh bạch hoàng đào thê tử vì sao dám nói hoàng đào là nhũ đản, không quản được nàng. Nhưng mà Hứa thư không biết là trước mắt vị này Vô Quang Thành thành chủ rất thích nhân thê, bởi vậy Vô Quang Thành to to nhỏ nhỏ gia tộc thê nữ cơ hồ đều bị hắn chơi qua. Trên thực tế, lấy thực lực của hắn đại khái có thể trực tiếp chiếm lấy đối phương, nhưng hắn càng ưa thích loại này làm như đầu nhân cảm giác, cho nên những nữ nhân này ngày bình thường vẫn là các đại gia tộc tộc trưởng thế tử, nhưng chỉ cần hắn nghĩ, nhất định phải gọi lên liền đến, thậm chí thường xuyên ở trước mặt bữa. Vẫn, thời gian lâu dài, các đại gia tộc tự nhiên sớm đã chết lặng. Cứ việc lòng có bất mãn thì phải làm thế nào đây, ai bảo Vô Quang Thành thành chủ là phạm vi ngàn dặm duy nhất đăng tiên cảnh cường giả đâu. Đợi tất cả mọi người ngồi xuống, Vô Quang Thành thành chủ rốt cục mở to mắt, hắn từng cái đảo qua phía dưới yến thịnh tân khách, cuối cùng dừng lại tại Nhan Dĩ Tiếu cùng Hứa thư trên thân. Khi nhìn đến Nhan Dĩ Tiếu trước mắt, Vô Quang Thành thành chủ con ngươi đột nhiên co lại, hô hấp tăng thêm, giống con phát tình heo được, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Xéo đi, toàn bộ xéo đi. Hít một hơi thật sâu, Vô Quang Thành thành chủ phất tay đem tất cả nữ nhân đẩy ra, lạnh lùng nói, không nhìn thấy bổn thành chủ ngay tại mở tiệc chiêu đãi quý khách sao? Các ngươi dạng này còn thể thống gì? Đối mặt đột nhiên nổi giận Vô Quang Thành thành chủ, các nữ nhân quá sợ hãi, vội vàng chỉnh lý quần áo, trở lại mình phu quân bên cạnh, run lẩy bẩy. Hừ. Vô Quang Thành thành chủ thu liễm khí tức, mặt xấu xí trên lộ ra một vòng mỉm cười, nhìn về phía Hứa thư cùng Nhan Dĩ Tiếu nói, ta là Vô Quang Thành thành chủ Quý Bất Thường, các ngươi gọi ta Quý thành chủ là được rồi. Quý Bất Thường. Hứa thư biểu lộ cổ quái, buồn cười. Hứa thư, Nhan Dĩ Tiếu. Nghe hoàng đội trưởng nói, các ngươi đến từ địa phương khác. Quý Bất Thường ánh mắt chuyển động, thử dò xét nói. Đúng thế. Hứa thư gật đầu, nhưng lại không nói đến từ nơi nào. Quý Bất Thường như có điều suy nghĩ, cũng không cưỡng cầu, lập tức chuyển một cái, cười to nói, ha ha ha, vô luận nơi nào đều là ta Vô Quang Thành bằng hữu, mọi người cùng là dễ ruột tại Ám Dạ Đại Lục trên tu sĩ, lẽ ra nâng cốc luôn hoàn, giúp đỡ cho nhau, hôm nay nhất định phải ra sức uống một phen, ha ha ha, rót rượu. Soạn. Mấy tên thị nữ lập tức bưng bầu rượu đi tới, vì tất cả người rót rượu, nhưng đến phiên Hứa thư lúc, lại bị Quý Bất Thường đứng dậy tiếp nhận, các ngươi đi xuống đi, ta tự mình đến. Cái gì? Đám người giật mình. Thành chủ tự mình rót rượu. Đây chính là ngay cả thánh kỵ thống soái đều chưa từng có vinh hạnh đặc biệt. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, Quý Bất Thường đã ngược lại xong hai chén linh rượu, đưa cho Hứa thư cùng Nhan Dĩ Tiếu, sau đó lại cầm lấy mình rượu trên nói, hy vọng chúng ta có thể trở thành bằng hữu, làm chén. Đám người thấy thế, vội vàng uống một hơi cạn sạch. Chỉ có Hứa thư cùng Nhan Dĩ Tiếu không núp đích. Thế nào, hai vị không thích uống rượu không? Quý Bất Thường đột nhiên trở mặt, biểu lộ trầm xuống. Bầu không khí trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Hứa thư không hề sợ hãi, thản nhiên nói, trong rượu có độc. Mặc dù hắn cùng Nhan Dĩ Tiếu sớm đã bách độc bất xâm, vạn pháp khó thực, nhưng không có nghĩa là muốn đần độn uống xong người khác cho rượu độc. Làm cản. Một danh gia tộc tộc trưởng đột nhiên đứng lên, phẫn nộ quát, ngươi đây là ý gì? Nói là chúng ta thành chủ cho ngươi hạ độc sao? Đúng thế. Hứa thư hết sức chăm chú trả lời, ngược lại để kia danh gia tộc tộc trưởng sững sờ. Hoang đường. Một cái khác danh gia tộc tộc trưởng cười lạnh, nếu như rượu bên trong có độc, vì sao chúng ta không có việc gì? Nói nhảm. Quý Bất Thường là đang cho bọn hắn rót rượu đương thời độc, bằng ngươi điểm này thực lực căn bản không nhìn thấy. Bầu rượu này chính là ta chân tàng nhiều năm, dùng thiên tài địa bảo đủ chế mà thành, hôm nay cố ý lấy ra chiêu đãi hai vị, không nghĩ tới hai vị không chỉ có không lĩnh tỉnh, còn muốn nói xấu tại ta, thực sự khinh người quá mức. Quý Bác Thường giống con rắn độc giống như nhìn chằm chằm Hứa Thư, cười tủm tỉm nói, "Hứa công tử, nếu như các ngươi hiện tại uống vào lời nói, ta có thể coi như chuyện gì đều không phát sinh." Chương 27, như nào là vô sỉ. Người đăng, Huyền Linh Quý Bác Thường sở dĩ đột nhiên trở mặt, có hai cái nguyên nhân. Một, Nhan Dĩ Tiếu quá đẹp, quả thực là cửu thiên huyền nữ, làm hắn say mê si mê, từ khi nhìn thấy Nhan Dĩ Tiếu một khắc này, Quý Bác Thường trong mắt liền rốt cuộc dùng không được bất luận cái gì son phấn tụ phấn. Hai, Hứa Thư cùng Nhan Dĩ Tiếu trên thân cũng không có sinh ra dị hóa, cái này chứng minh hai người tu luyện căn bản không phải hắc ám linh lực, mà là quang minh linh lực. Nói một cách khác, dù cho hai người thật xuất thân cái nào đó tiên môn thế lực, cũng sẽ không quá mạnh, đáng giá Quý Bác Thường mạo hiểm. Bởi vì tại Ám Dạ Đại Lục, nếu như không tu luyện hắc ám linh lực, liền không có thể trở thành cường giả đỉnh cao. Rốt cuộc Ám Dạ Đại Lục mỗi ngày chỉ có một canh giờ mặt trời, quang minh linh khí cực kỳ mỏng manh, dù cho lại cố gắng thế nào cũng chú định không cách nào cùng tu luyện hắc ám linh lực người đánh đồng. Điểm này sớm tại vạn năm trước liền đã xác minh qua. Phải biết, lúc trước nhóm đầu tiên đi theo Ám Dạ Đại Lục ngã vào vực sâu sinh linh đã từng bởi vì sợ biến dị mà kiên trì tu luyện quang minh linh lực, kết quả không chỉ có không thể tiến thêm một bước, thậm chí bởi vì quang minh linh khí quá mức mỏng manh, không cách nào bổ sung tiêu hao, xuất hiện tu vi rút lui hiện tượng. Thế là trong tuyệt vọng, bắt đầu có người chuyển tu hắc ám linh lực, cứ việc nhẹ thì sẽ dẫn đến thân thể dị hóa, nặng thì lại biến thành mất lý trí quái vật, nhưng dù sao cũng so trơ mắt nhìn xem mình từng ngày tu vi rút lui mạnh hơn. Từ đó về sau, Ám Dạ Đại Lục tu luyện hắc ám linh lực sinh linh càng ngày càng nhiều, cho tới bây giờ, ngoại trừ vẫn có một số nhỏ người không muốn gặp hắc ám linh lực phản vệ, biến thành quái vật, tiếp tục tu luyện quang minh linh lực bên ngoài, Ám Dạ Đại Lục cơ hồ 99% trở lên sinh linh đều tại tu luyện hắc ám linh lực. Mà trải qua vạn năm thời gian rèn luyện, nguyên bản vẫn còn thăm dò giai đoạn đơn giản sơ cấp hắc ám hệ công pháp tại vô số lần ưu hóa cải tiến hạ sớm đã trở nên phi thường thành thục, có các loại khác biệt phương pháp tu luyện, có thể nói trăm nhà đua tiếng. Đương nhiên, sẽ bị hắc ám linh lực phản vệ biến dị tình huống từ đầu đến cuối không thể khống chế, nhưng đây là thiên địa quy tắc tạo thành, cho dù ở thượng tầng quang minh đại lục cũng không ngoại lệ, cho nên cùng công pháp không quan hệ. Trái lại quang minh hệ công pháp, hoặc là thất truyền, hoặc là không trọn vẹn, mỗi ngày chỉ có thể dựa vào khoảng một canh giờ ánh nắng duy trì tu luyện, ngay cả tâm hải cảnh, đạo cung cảnh cấp bậc quang minh hệ tu sĩ đều rất khó tìm đến một cái, càng đừng đề cập đăng thiên cảnh. Muốn trở thành cường giả đỉnh cao quả thực thiên phương dạ đàm. Bởi vậy tại Quý Bác Thường nhìn đến, tu luyện quang minh linh lực đều là ngớ ngẩn, cuối cùng rồi sẽ bị đào thải. Đã Hứa Thư cùng Nhan Dĩ Tiếu là tu luyện quang minh linh lực, như vậy bọn hắn cùng thời với bọn họ sau tiên môn thế lực lại có thể mạnh đến mức nào? Quý Bác Thường đối thực lực của mình rất có lòng tin, dù cho ngày sau Hứa Thư cùng Nhan Dĩ Tiếu thế lực sau lưng tìm tới cửa, hắn cũng có thể dùng nắm đấm đánh lại. Chỉ có thể nói Hứa Thư cùng Nhan Dĩ Tiếu quá đơn thuần, sinh tuấn mỹ như thế xinh đẹp dám hai cái người ngay tại Ám Dạ Đại Lục chạy loạn khắp nơi, quả thực không biết sống chết. Chỉ cần các ngươi hiện tại uống hết, ta có thể coi như chuyện gì đều không phát sinh. Quý Bác Thường đôi mắt nhắm lại, vẻ mặt tươi cười, ngựa khí bên trong lại xen lẫn một cỗ uy hiếp ý vị. Uống nhanh. Trước đó gia tộc tộc trưởng nghiêm nghị thúc giục nói. Thử, uống nhanh. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Từ đâu tới mao đầu tiểu tử, lại vô lễ như thế, các ngươi phụ mẫu không có dạy qua các ngươi sao? Người trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng. Trong cung điện, từng cái gia tộc tộc trưởng mở miệng răng dạy, ý đồ bức bách Hứa Thư cùng Nhan Dĩ Tiếu uống xong chén bên trong linh cữu, liền ngay cả Hoàng Đảo cũng gia nhập trong đó, không còn ngụy trang. Ha ha, coi là tiến vào vô quang thành sau còn có thể cho phép các ngươi sao? Hoàng Đào nhếch miệng nhe răng cười. Hứa Thư đảo mắt một tuần, nhìn về phía trong đó một cái gọi vui vẻ nhất nam tử trung niên. Nhìn cái gì vậy? Mau đưa uống rượu xuống dưới. Ừ, đây chính là thành chủ đại nhân tự thân vì các ngươi ngược lại, khuyên đủ hai vị tốt nhất đừng sai lầm. Đối đầu Hứa Thư không hề bận tâm ánh mắt, nam tử trung niên đột nhiên giật mình, chẳng biết tại sao lại cảm thấy khó mà nói rõ sợ hãi, nhưng vẫn là kiên trì kêu lên. Siêu. Hứa Thư mặt không biểu tình, nhẹ nhàng bắn ra. Chén bên trong linh tiểu trong nháy mắt hóa thành nước mũi tên bay vào nam tử trung niên trong miệng. Ô, nam tử trung niên đống nhiên trừng to mắt, không đợi hắn kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, rượu đã thuận biết hầu chảy xuống, cũng lấy tốc độ cực nhanh quyết tán. Sao? Chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, nam tử trung niên liền cảm giác toàn thân khô nóng, giống như bị ném tiến hỏa lô đốt cháy, giống như đau đến không muốn sống, nhất là đan điền cùng kinh mạch, giống như bị thứ gì bọc lại đồng dạng, tại cưỡng ép hạn chế linh lực của hắn. Rất rõ ràng, rượu bên trong thật sự có độc. Nam tử trung niên quá sợ hãi, lập tức điên cuồng vận chuyển linh lực, muốn đem rượu bức ra trong cơ thể, nhưng rượu đã triệt để khuếch tán, lại như thế nào lại bức ra trong cơ thể? Chí ít lấy nam tử trung niên thực lực tuyệt đối làm không được. A a a, thành chủ đại nhân, cứu ta. Nam tử trung niên bối rối vô cùng, vội vàng hướng Quý Bác Thường xin giúp đỡ. Nếu là rượu độc, khẳng định như vậy có giải dược. Nhưng Quý Bác Thường lại không hề bị lay động, sắc mặt khó coi tới cực điểm, yên tâm đi, không chết được. Phong linh tán, một loại vô sắc vô vị đặc thù độc dược, tác dụng của nó không phải giết người, mà là phong tỏa tu sĩ kinh mạch đan điền, khiến cho trong thời gian ngắn mất đi linh lực, biến thành tùy ý hạ độc người bài bố giao thất thịt cá. Quý Bác Thường vốn định dùng phong linh tán phong tỏa hai người linh lực, giảm bớt một chút phiền toái không cần thiết, không nghĩ tới thế mà bị Hứa Thư khám phá. Có ý tứ. Quý Bác Thường không biết Hứa Thư là như thế nào phát hiện rượu bên trong có độc, cũng không muốn biết, dù sao kết quả sẽ không cải biến. Bịch. Cùng lúc đó, không kiên trì nổi nam tử trung niên mềm nhũn ngã xuống, trong cơ thể quả nhiên đã mất đi linh lực ba động, biến thành một người bình thường. Đại điện bên trong lặng ngắt như tờ, lâm vào tĩnh mịch. Khá lắm, làm nửa ngày trong rượu thế mà thật sự có độc. Cho dù đám người làm nhiều việc ắt, giờ phút này cũng không khỏi mặt mo đỏ ửng, có chút xấu hổ. Bọn hắn thay Quý Bác Thường kêu gào nửa ngày, kết quả cuối cùng lại phát hiện thằng hề đúng là chính ta. Quá trâm trọng. Ba 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 ba. Quý Bác Thường vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, vỗ tay nói, tốt tốt tốt, phi thường tốt. Hứa công tử, ngươi dùng độc tiểu công nhưng tập kích ta Vô Quang Thành gia tộc tộc trưởng, lại yêu ngôn hoặc chúng, nói xấu buồn thành chủ, phải bị tội gì?
A,
đám người mở bức, dạng này cũng được. Quá vô sỉ đi. Thánh kỵ ở đâu?
Bạch.
Vừa dứt lời, cả người khoác màu đen giáp trụ, chừng cao hơn 2 mét nam tử khôi ngô liền đi đến, hướng phía Quý Bác Thường không mình hành lễ nói, Thánh kỵ thống soái, Quý Bác anh, bái kiến thành chủ. Quý Bác Thường thân đệ đệ, Quý Bác anh, trưởng quản lấy tất cả thánh kỵ, kiêm phó thành chủ chức vị, cũng là Vô Quang Thành đệ nhị cường giả. Bẩm thành chủ, thánh kỵ đã xem nơi này toàn bộ vây quanh, không có thành chủ cho phép ai cũng đừng nghĩ rời đi. Đám người giật mình, giờ mới hiểu được Quý Bác anh vì sao không có tham gia hôm nay đến hội, nguyên lai một mực tại bên ngoài chờ lệnh. Cực kỳ tốt, đem hai người bọn họ bắt lại cho ta. Quý Bác Thường vung tay lên, ra lệnh.
Đúng.
Chương 28, quét dọn người đăng, Huyền Linh Quý Bác anh không hổ là Vô Quang Thành đệ nhị cường giả, trong nháy mắt bộc phát ra đạo cùng cảnh biến mãn khí tức, thẳng đến Hứa Thư mà đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Sau đó, lại lấy tốc độ nhanh hơn bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại cung điện bên ngoài trên sàn nhà, đinh hai nhức óc.
Bành!
Toàn bộ mặt đất tùy theo chấn động, nhấc lên đầy trời bụi mù, đá vụn bay ra, dọa đến trung quanh Vô Quang Thành thành kỵ liên tiếp lui về phía sau, kinh nghi bất định. Đợi cho tàn tán đi, một cái to lớn cái hố lập tức hiện ra tại trước mắt, sâu đạt 10 trượng, mà Quý Bác anh đang lặng lặng nằm ở bên trong, chỉ bất quá đã hóa thành một đám bùn nhão. Đám người trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn thậm chí đều không thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, đạo cung cảnh viên mãn Quý Bác anh thế mà liền chết.
Ai ra tay?
Đám người vô ý thức nhìn về phía Quý Bác Thường, bởi vì tại bọn hắn nhận biết bên trong, chỉ có đăng thiên cảnh cấp bậc Quý Bác Thường mới có thể một kích nháy mắt giết Quý Bác anh. Nhưng vấn đề là, Quý Bác Thường tại sao muốn giết đệ đệ ruột thịt của mình?
Tiểu anh,
Quý Bác Thường đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức thét chói tai vang lên xông ra cung điện, đi vào Quý Bác anh bên người.
Đệ đệ,
thời khắc này Quý Bác anh đã hoàn toàn thay đổi, từ lập thể biến thành mặt phẳng, tựa như là trang giấy dính nước giấy bị đập vào trên mặt đất, chết không thể chết lại.
A a a, ta muốn giết ngươi.
Quý Bác Thường ngửa mặt lên trời gào thét, khóe mắt chảy xuống nóng hổi nước mắt, uy thế liên tục tăng lên.
Ta muốn giết ngươi.
Quý Bác Thường hai mắt đỏ như máu, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thư, như sợi tóc bị điên dại thú, dữ tợn vô cùng. Hắn cùng đệ đệ Quý Bác anh quan hệ kỳ thật vô cùng tốt, từng cộng đồng tại Ám Dạ Đại Lục trên hoang dã du lịch mấy chục năm, thông qua tu luyện gian khổ, cùng một điểm kỳ ngộ vật khí, mới thật không dễ dàng phân biệt bước vào đăng tiến cảnh, đạo cung cảnh, cũng từng bước một xây dựng tòa thành thị này, thống ngự phạm vi ngàn dặm, trở thành hung danh hiển hách Vô Quang Thành thành chủ cùng thánh kỵ thống soái. Nhưng mà người khác có lẽ không rõ ràng, Quý Bác Thường lại lòng dạ biết rõ, nếu như chỉ luận thiên phú tu luyện, Quý Bác anh là mạnh hơn hắn, nhưng mỗi lần có cái gì tu luyện tư nguyên hoặc kỳ ngộ, Quý Bác anh đều sẽ tặng cho hắn, nếu không dẫn đầu tiến giai đăng thiên cảnh hẳn là Quý Bác anh. Bởi vậy, xây dựng Vô Quang Thành về sau, Quý Bác anh đối cái này đệ đệ phi thường tốt, không chỉ có để hắn làm thành kỵ thông soái, kiêm phó thành chủ, trưởng quản cả tòa thành thị, mà lại có thể tùy ý điều động bất luận cái gì thu thập cướp đoạt tới tư nguyên công pháp, không bị hạn chế, phương diện nào đó rằng, Quý Bác anh mới là đúng nghĩa Vô Quang Thành thành chủ, mà Quý Bác Thường càng giống là cái tọa trấn phía sau màn người ủng hộ. Dựa theo Quý Bác Thường suy đoán, qua nửa năm nữa tả hữu Quý Bác anh liền có thể đột phá, trở thành Vô Quang Thành thứ hai tôn đăng tiên cảnh cường giả, đến lúc đó, Vô Quang Thành liền có thể tiếp tục hướng bên ngoài quyết trường, thống ngự càng nhiều lãnh thổ, cướp đoạt càng nhiều tư nguyên, đền bù cái này đệ đệ. Nhưng hôm nay đệ đệ lại cứ như vậy chết tại mình trước mặt, Quý Bác anh có thể nào tiếp nhận?
Giống,
có lẽ là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, không kiềm chế được nỗi lòng dưới, Quý Bác Thường trong cơ thể hắc ám linh lực đột nhiên tiến vào cuồng bạo trạng thái, trên mặt dị hóa chỗ cũng bắt đầu lan tràn, thậm chí liền thân cao đều đang tăng trưởng, đây chính là sắp bị hắc ám linh lực thôn phệ, triệt để biến thành quái vật địa báo.
Không được,
thành chủ muốn mất lý trí biến thành quái vật. Có gia tộc tộc trưởng kinh hô, ngữ khí đều đang run rẩy. Một khi Quý Bác Thường biến thành quái vật, sợ rằng sẽ giết sạch ở đây tất cả mọi người.
Giống.
Quý Bác Thường đỉnh đầu xông ra một đạo đen kịt của sáng, liên tiếp bầu trời, phiên động phương viên mười dặm hắc ám linh khí, phong vân biến ảo, làm treo ở trên thạch tháp chiếu sáng trang bị không ngừng lấp lóe, như muốn dập tắt. Đi vào đăng thiên cảnh sau đã có thể nắm giữ bộ phận thiên địa chi lực, tùy ý điều khiển, mà Quý Bác Thường chính là muốn dùng thiên địa chi lực chấn sát Hứa Thư, để hắn giống Quý Bác anh đồng dạng hóa thành một đám bùn nhão dán tại trên mặt đất. Lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt.
Cháy mau.
Đám người hãi nhiên thất sắc, muốn thoát đi cung điện, nhưng sau một khắc bọn hắn trợn tròn mắt, tình huống như thế nào? Vô luận bọn hắn như thế nào thôi động linh lực, từ đầu đến cuối đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, liền giống bị thứ gì cầm cố lại đồng dạng, không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ Quý Bác Thường thật đã quái vật hóa, muốn đem bọn hắn toàn giết chết? Nhưng liền xem như Quý Bác Thường cũng không có cách nào dạng này cách không hạn chế bọn hắn nhiều người như vậy à? Trừ phi thi triển lĩnh vực, nhưng lĩnh vực không phải tạo hóa cảnh cường giả mới có thể sử dụng năng lực sao?
Huống chi,
vợ con bọn hắn rõ ràng không có bị giam cầm, từng cái chạy ra ngoài. Sự tình còn chưa kết thúc, chư vị muốn đi nơi nào nha?
Hứa Thư cười nói.
Cái gì? Đám người như bị sét đánh, cơ hồ không thể tin vào tai của mình.
Nguyên lai là hắn.
Đi chết. Quý Bác Thường một cước giẫm nát mặt đất, còn như đạn pháo xông vào cung điện, quanh thân hắc ám linh lực vần quanh, dương nhanh múa bước.
Ầm.
Cơ hồ tại Quý Bác Thường xông vào cung điện trước mắt, cung điện cửa lớn đống nhiên đóng lại, mà một mực ngồi tại Hứa Thư bên cạnh Nhan Dĩ Tiếu cũng lần nữa bưng kín ngạn con mắt. Cung điện tùy theo lâm vào yên tĩnh, thật lâu không có động tĩnh. Vây quanh ở cung điện bên ngoài thánh kỵ nhóm hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi,
lại không người dám lên trước xem xét. Nói đùa, tình huống vừa rồi mọi người đều thấy được, ngay cả đạo cung cảnh viên mãn thống soái đều bị nháy mắt giết, bọn hắn bọn này tàng linh cảnh lâu la nào có tư cách tham chiến, dù cho mấy vị đội trưởng cũng mới tâm hải cảnh mà thôi. Vì cái gì một mực không có động tĩnh? Nửa ngày, một cái thánh kỵ thành viên nói, quý bác thường thanh thế lớn như vậy xông đi vào, tựa hồ hận không thể phá núi và biển, phá hủy toàn bộ cung điện, dưới tình huống đó vô luận thắng hay thua, đều phải có cái động tĩnh à. Nhưng bây giờ bên trong không chỉ có không có chiến đấu sinh ra linh lực ba động, còn an tĩnh lạ thường, không khỏi quá kỳ quái, tổng sẽ không bắt tay giảng hòa đi. Linh đội trưởng, phải không ngài vào xem? Một tên thánh kỵ đội trưởng đề nghị. Mãi mãi, người tại sao không đi? Làm lao tử ngu xuẩn sao? Linh đội trưởng chửi ầm lên. Cung điện bên ngoài lần nữa lâm vào trầm mặc. Không biết qua bao lâu, ngay tại thánh kỵ nhóm càng thêm hoảng hốt bất an lúc, cửa điện mở ra, đi ra hai lớn một nhỏ ba cái thân ảnh, à, còn có chỉ mọc ra cánh con mèo. Mà trong cung điện thì không có bất kỳ cái gì chiến đấu qua vết tích, cũng không có thành chủ cùng các đại gia tộc tộc trưởng. Cái này, người đâu? Mấy tên thánh kỵ đội trưởng thận trọng nô ra linh thức, đem cung điện từ trên xuống dưới, trái trái phải phải tìm tòi mười mấy lần, cũng không có quý bác thường cùng các đại gia tộc tộc trưởng thân ảnh, bọn hắn tựa như phảng phất hư không tiêu thất đồng dạng. Thế nào, các ngươi nghĩ đi tìm bọn họ sao? Hứa Thư ở trên cao nhìn xuống, ý vị thâm trường nói. Nghe vậy, tất cả thánh kỵ thành viên đều là nhịn không được dùng mình một cái, lắc đầu liên tục. Mặc dù không rõ Hứa Thư là làm sao làm được, nhưng quý bác thường cùng các đại gia tộc tộc trưởng biến mất rõ ràng cùng hắn có quan hệ, kết hợp trước đó Hứa Thư hời hợt nháy mắt giết quý bác anh, đám người trong đầu góc dần dần hiện ra một cái to gan ý nghĩ. Trên thực tế, bọn hắn nghĩ không sai. Quý bác thường cùng các đại gia tộc tộc trưởng đi cực kỳ an tưởng, chỉ là vì không cho hình tượng quá huyết tinh, Hứa Thư đem bọn hắn triệt để quét dọn rơi mất. Chương 29, giúp ngươi lên trời người đăng. Huyền linh cuồng bạo trạng thái bên trong quý bác thường xác thực đã không chế không nổi mình, sắp bị hắc ám linh lực thôn vệ, biến thành từ đầu đến đuôi quái vật, nhưng cái này cũng làm hắn thực lực tăng nhiều, đạt đến đăng thiên cảnh trung kỳ, đủ để quét ngang toàn bộ vô quang thành, bởi vì đạo cung cảnh cùng đăng thiên cảnh chi ở giữa chênh lệch có thể xưng cách biệt một trời, dù cho quý bác thường mất lý trí cũng có thể nhẹ nhõm ngược sát. Các đại gia tộc tộc trưởng, cho nên các đại gia tộc tộc trưởng lo lắng cũng không có sai, biến thành quái vật quý bác thường sẽ giết sạch ở đây tất cả mọi người. Làm sao hắn đối mặt chính là Hứa Thư? Cung điện cửa lớn vừa mới đóng lại, quý bác thường liền bị Hứa Thư vây sát đến cả bã. Không thể lật lên nửa điểm bọt nước, tựa như một cái bị đâm thủng bọt biển giống như, ba một tiếng hóa thành hư vô. Giải quyết hết quý bác thường về sau, Hứa Thư lại thuận tay đem các đại gia tộc tộc trưởng toàn bộ xóa bỏ, bao quát kinh hai muốn tuyệt hoàng đảo, dù sao không một người tốt, chết chưa hết tội. Trong đó tối tuyệt vọng không ai qua được hoàng đảo, hắn chẳng thể nghĩ tới, mình lừa gạt tới không phải hai cái thiếu kinh nghiệm người trẻ tuổi, mà là một tôn sâu không lường được sát hận. Cô, các thánh kỵ nón nuốt ngụm nước miếng, từng cái cứng tại chỗ, run lẩy bẩy, không biết nên làm thế nào cho phải. Căn cứ quy định, trách nhiệm của bọn hắn là thủ hộ vô quan thành, duy trì trật tự, chống cự hết thể ngoại địch, nhưng bây giờ thống soái bỏ mình, thành chủ cùng các đại gia tộc tộc trưởng cũng không hiểu thấu vô tung vô ảnh, bằng bọn hắn lực lượng như thế nào cùng Hứa Thư chống lại. Xông đi lên chịu chết sao? Không ai nguyện ý huống chi coi như bọn hắn toàn bộ buộc chung một chỗ, chỉ sợ cũng không bằng Hứa Thư một đầu ngón tay. Cuối cùng, bọn hắn chỉ là vì thu hoạch tư nguyên địa vị bị quý bác thường hai huynh đệ thuê tay chân mà thôi, tuy là thượng hạ cấp, nhưng kỳ thật càng nhiều thuộc về lợi ích quan hệ. Quý bác thường hai huynh đệ còn sống, bọn hắn có thể theo ở phía sau ăn thịt tăng canh, diếu võ dương oai. Nhưng bây giờ hai huynh đệ một cái bị tại chỗ đánh thành bùn não, thần hồn câu diện, một cái hư không tiêu thất, sinh tử chưa biết, làm gì lại tiếp tục liều mạng đâu. Đừng quên, nơi này là ám dạ đại lục, sinh tồn mới là trọng yếu nhất, ai sẽ giảng tín nghĩa. Chớ nói chi là quý bác thường háo sắc tham lam, tàn nhẫn ngang ngược, thường xuyên đùa bỡn bọn hắn thê nữ, nếu không phải thực lực không đủ, chỉ có thể nén giận làm rùa nam, chỉ sợ bọn họ đã sớm đem quý bác thường nghiền xương thành tro. Nếu như quý bác thường thật đã vỡ lạc, bọn hắn cao hứng còn không kịp đâu. Duy nhất để bọn hắn cảm thấy sợ hãi chính là, Hứa Thư có thể hay không ngay cả bọn hắn cùng một chỗ thanh toán. Nghĩ tới đây, đám người thận trọng mắt nhìn Hứa Thư, chỉ thấy hắn hai tay chắp sau lưng, đứng tại cung điện trên thềm đá, giống vị quân lâm thiên hạ đế vương, vượt sâu đỉnh núi cao sừng sững, nắm giữ lấy sinh tử của bọn hắn. Bịch. Một tên thánh kỵ đội trưởng tỷ lệ không chịu nổi trước áp lực quỳ xuống, nghĩa chính ngôn từ nói, đa tạ tiên tôn thay trời hành đạo, chu sát ác tặc, cứu vớt vô quang thành vạn dân tại thủy hỏa bên trong. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, chỉ một thoáng, từ đội trưởng đến thành viên, trên trăm tên vô quang thành thánh kỵ nhao nhao quỳ xuống đất, giống như thần tử giống như hướng Hứa Thư triều bái, hô to tiên tôn, cùng lấy chức giai cấp thống trị phủi sạch quan hệ. Bộ này động tác bọn hắn sớm đã làm qua hàng ngàn, hàng vạn lần, phi thường thuần thục, có thể nói nước chảy mây trôi, chỉ bất quá lấy chức bái chính là quý bác thường, hiện tại thay cái người thôi. Đối với cái này, Hứa Thư không ngạc nhiên chút nào, cũng không định thanh toàn thánh kỵ, bởi vì vô quan thành đẳng cấp cao chiến lược toàn quân bị diệt về sau, còn cần bọn hắn duy trì trật tự, là thôn dân chúng quanh chuyển vận đồ ăn, không phải Hứa Thư cũng không phải là cứu vớt, mà là hại chết bọn hắn. Đương nhiên, ở đây trước đó, trước tiên cần phải cho bọn hắn mang kim cô chú, bằng không đợi Hứa Thư vừa đi, vô quang thành sẽ chỉ trở nên loạn hơn, rốt cuộc thượng tầng nhân vật vừa chết, liền đại biểu lấy quyền lực cùng tư nguyên một lần nữa phân phối, tại không có một cái tuyệt đối cường giả tình huống dưới, không biết muốn đánh tới khi nào mới có thể ổn định. Các người bên trong có phải hay không có cái họ Lưu đội trưởng? Hứa Thư liếc nhìn một vòng, cũng không nhìn thấy cửa thành cái kia lão Lưu. A, tiên tôn nói là Lưu Trường Thanh. Linh đội trưởng ngẩng đầu, có chút kinh ngạc. Hứa Thư là làm sao mà biết được? Vô quang thành thánh kỵ có 7 cái phân đội, mỗi đội 50 người, tăng thêm đội trưởng tổng cộng 357 người, bất quá đây chỉ là chính quy biên chế thánh kỵ, thuộc về đã nhập cảnh tu tiên giả. Mà tại thánh kỵ phía dưới, có khác không vào cảnh 5000 binh sĩ, phụ trách bình thường thay quân theo dõi, nếu không hơn 300 người như thế nào quản lý một tòa thành trì? Cứ việc tòa thành thị này rất nhỏ. Lưu Trường Thanh thì là thứ tư phân đội đội trưởng, tâm hải cảnh đỉnh phong, thực lực tại 7 vị đội trưởng bên trong thuộc về trung thượng bơi, nhưng bởi vì trời sinh tính quái gở, rất ít cùng những người khác tiếp xúc, cơ hồ không bằng hữu gì. Linh đội trưởng đối Lưu Trường Thanh duy nhất ấn tượng là một lần nào đó theo lệ cũ tuần tra, đi ngang qua khu ổ chuột lúc, càng nhìn đến Lưu Trường Thành tại giúp một cái dân nghèo khốn đồ, cái này tại Linh đội trưởng nhìn đến không thể nghi ngờ đến rồi, cao cao tại thượng thánh kỵ đội trưởng thế mà cùng những cái kia cấp thấp dân nghèo xen lẫn trong cùng một chỗ, quả thực là xỉ nhục. Từ đó về sau, Linh đội trưởng liền rốt cuộc không cùng Lưu Trường Thanh nói một câu, bởi vì hắn ý thức được Lưu Trường Thanh cùng bọn hắn không phải người của một thế giới. Về phần Lưu Trường Thanh vì sao không tham gia hôm nay hành động, là bởi vì đang đuổi bắt quái vật hóa viên phi lúc bị thương, cần tính dưỡng một đoạn thời gian. Giờ phút này Hứa Thư nâng lên hắn, Linh đội trưởng trong nháy mắt phát giác không tầm thường ý vị, đem hắn gọi tới. Hứa Thư ngữ khí lạnh nhạt, không thể nghi ngờ. Đúng. Linh đội trưởng lập tức xung phong nhận việc, lấy tốc độ nhanh nhất xông ra phụ thành chủ, nơi nào còn quản cái gì thánh kỵ sĩ nhục. Không bao lâu, Lưu Trường Thanh liền bị Linh đội trưởng mang theo tới, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, không rõ tình huống như thế nào. Mặc dù trên đường Linh đội trưởng đã hướng hắn đơn giản giải thích một phen, có thể tin hơi thở lượng thực sự quá lớn, trong thời gian ngắn có chút khó có thể lý giải được. Khi thấy Hứa Thư cùng Nhan Dĩ Tiếu lúc, Lưu Trường Thanh càng thêm kinh ngạc. Đây không phải Hoàng Đảo mang vào thành đôi kia nam nữ sao? Tại sao lại ở chỗ này? Người gọi Lưu Trường Thanh. Ngay tại Lưu Trường Thanh trầm tư suy nghĩ thời khắc, Hứa Thư mở miệng, như sấm bên tai, chấn mọi người tại đây đầu ông tác hưởng. Là. Lưu Trường Thanh vô ý thức đáp. Ngươi có lòng tin quản lý tốt Vô Quang Thành sao? Hứa Thư nói lời kinh người. A. Lưu Trường Thanh mở bức. Quản lý tốt Vô Quang Thành. Đây là ý gì? Hứa Thư sở dĩ lựa chọn Lưu Trường Thanh, nguyên nhân rất đơn giản, trừ bỏ chết mất Hoàng Đảo, còn lại 6 tên thánh kỵ đội trưởng bên trong. Hứa Thư chỉ ở Lưu Trường Thành trên thân thấy được là dân suy nghĩ sầu lo chi tâm, cái này tại Ám Dạ Đại Lục cực kỳ hiếm thấy. Nếu như từ hắn tạm thời quản lý Vô Quang Thành lời nói, hẳn là không có vấn đề gì. Thế nào, không có lòng tin sao? Gặp Lưu Trường Thanh ngây ra như phỗng, Hứa Thư nhíu mày. Nghe vậy, Lưu Trường Thanh chỉ cảm thấy một cỗ hào khí bay thẳng đỉnh đầu, lúc này nhiệt huyết sôi trào là lớn, có. Nhưng Tâm Hải Cảnh định phong hắn như thế nào quản lý Vô Quang Thành? Chỉ là Thánh Kỵ đội trưởng bên trong mạnh hơn hắn đều không chỉ một, như thế nào phục chúng? Dường như xem thấu Lưu Trường Thanh nội tâm ý nghĩ, Hứa Thư cười nói, không sao, ta có thể giúp ngươi lên trời.